Chương 665, Phong Hỏa Đốt Cổ Đầm, Luân Phiên Huyết Chiến, 1, chương 665, Phong Hỏa Đốt Cổ Đầm, Luân Phiên Huyết Chiến, 1, Tam Nguyên Ý quán bên trong, Đinh Hôn bị Tử Vận cưỡng ép thăng phẩm Cựu Khúc Thanh Vân Trúc trấn áp, tạm thời không cách nào thoát khốn. Trận chiến này còn chưa chờ hoàn toàn kết thúc, cái này lại đến 7 vị siêu phẩm lão nhân, mang theo hơn 40 vị tam phẩm đỉnh phong, chuẩn bị tiếp tục săn bắn Nhậm Gia cùng chữ lão gia. Rất rõ ràng, những lão gia hỏa này khẳng định là không có ý định giảng võ đức, chỉ cần có thể ở chỗ này bắt sống hoặc xóa bỏ Nhậm Gia, cái kia cho dù là bại nốt cửu bên trong vạn tượng môn đệ tử toàn chạy, này sát cục cũng nhất định là thu hoạch vượt qua dự tính. Đại chiến trước, bọn này lão gia hỏa là thật không nghĩ tới, Thiên Tỷ Địa từng có truyền ngôn tiểu nhân hoàng, lại cũng tại cái này cổ đạm tông trong bí cảnh, mà chuyện này đối với bọn hắn đến nói hiển nhiên là một cái thiên đại cơ duyên. Những cái kia không có chút nào nội tình tiểu môn tiểu phái, hay là nhàn tản thần thông giả, bọn hắn đến Thiên Tỷ Địa du lịch, có lẽ chỉ là vì tranh đoạt trước mắt phúc vận cùng cơ duyên. Nhưng những cái kia đau khổ sống qua ở kiếp trước diện bích nhân, lại không chỉ vẹn vẹn là vì những thứ này. Thiên Tỷ Địa đối với bọn hắn mà nói là một tòa cầu đối, liên quan đến sinh tồn cùng hủy diệt. Điểm này, rất nhiều trật tự trận doanh cổ lão tông môn cũng đều phát giác được. Không rõ ngay tại khôi phục, rất nhiều từng ở trong này huy hoàng nhất thời cũ dân nhóm cũng đều như măng mọc sau mưa, lại xuất hiện tại Thiên Tỷ Địa không muốn người biết trong xó xỉnh. Cái này cổ đàm tông bí cảnh tranh phong, cũng chỉ là tương lai khói lửa đầy đất Thiên Tỷ Địa một chỗ ảnh thu nhỏ mà thôi. Tiểu nhân hoàng là người đón giao thừa bên trong vị thứ 6 thần minh, càng là hoa hạ kẻ giữ cửa quan môn đệ tử. Tổ chức này tương lai nhất định là diện bích nhân đại địch, giờ phút này nếu có thể bắt sống hoặc là chém giết hắn, loại kia loại chỗ tốt nhất định là nhiều vô số kể. Ha ha ha. Vạn bạn không nghĩ tới à, cái này một lưới lấy lại đi, lại vẫn có thể mò được cái kẻ giữ cửa dưới gối bắt con. Thời mở tiếng cười to nổi lên, một vị dáng người khôi ngô, loại bỏ đầu chọc lao ra hỏa, tại trong sương mù xuất hiện tại đông nam một góc, ngôn ngữ thô tục nói, ta nghe nói, hắn cùng Linh đang hội tranh đoạt thanh lương phụ tinh một lúc, cái kia hồng y kẻ giữ cửa là dùng 500 cái nhân mạng mới đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Hắc hắc, bắt con. Hắn vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy a? Ngươi sẽ không là con tư sinh của hắn a? Xem ra ngươi cái kia nương thân hơi có chút thủ đoạn, càng sẽ tuyển người a. Ha 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 ha. Tiểu nhân hoàng, Linh đang hội người nói, cái kia hồng y kẻ giữ cửa đã tránh ở trong Chu Tức Thành mấy chục năm, đến hôm nay mới thôi, hắn lại một bước cũng không dám phóng ra. Ta nói, cứ như vậy hèn nhát sư phụ, ngươi nhận hắn có chứng dùng a? Vậy không bằng như vậy sa đoạn, gia nhập ta diện bích nhân đại quân. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, tội gì thụ những cái kia chỉ là vì quyền lực phục vụ quy tắc gớt thúc đâu. Một vị khác gầy gò lao đầu, luôn ngự tràn ngập lôi kéo chi ý chiếm cứ góc tây nam. Ngươi không nghe thấy Quế Sơn nói sao? Hắn có thể là hồng y kẻ giữ cửa con riêng, loại quan hệ này như thế nào lại tùy tiện nhận các ngươi làm cha? Lao từ nơi nào so ra kém cái kia kẻ vô dụng hồng y kẻ giữ cửa? Đám lao gia này dần dần xuất hiện, âm thầm phong tỏa Nhậm Gia cùng chữ đạo gia đường lui, lại không có chút nào siêu phẩm phong thái, miệng đầy đều là ôn ngôn nguyên ngữ, vẫn đến không được. Bất quá, Nhậm Gia nghe lời của mọi người, nhưng không có bất luận cái gì tức giận chi sắc, thậm chí còn cười trả lời, muốn nói cái này nhát gan, chứng nhỏ. Vậy ta sư phụ tại ngài mấy vị diện trước, khẳng định là liền sách dạy cũng không xứng. Ta sư minh phản mình tại tứ phẩm chi địa, giết ngươi hỗn loạn người như đồ heo làm thịt dê. Chỉ mang dẫn một cái tiểu đội huynh đệ, chỉ là 8 người, liền đánh cho ngươi Linh đang hội, ven đường chó, loài săn ngồi liên minh 3 nhà thế lực, như con rùa già không dám thò đầu ra. Xin hỏi khi đó mấy người các ngươi lão đang ở đâu? Sẽ không cũng tránh tại tam phẩm chi địa, lấy siêu phẩm thân phận, sáng sủa cùng một đám học sinh tiểu học thổi như bước đâu a. Hạ thấp tới đây người, cũng xứng đảm dũng khí. Mẹ nó, có năng lực toàn bộ các ngươi đem tự thân cảnh giới áp chế đến tam phẩm bên trong, lão tử đánh bại, ai nếu là lui ra phía sau một bước, tại chỗ cắt mất trứng, có dám? Hắn trừng mắt hạt châu, lớn tiếng đáp lại. Hoài Vương tại ngôn ngữ một khối này, cũng chỉ so trạng thái đỉnh phong lão lưu kém một chút, luận âm dương quái khí, ngôn ngữ trộn lẫn phần, hắn là không phục bất luận kẻ nào. Mà lại, hắn tuyệt đối sẽ không tại đại chiến trước, bởi vì đối phương nói một chút âu ngôn huế ngữ lời nói, liền ảnh hưởng tự thân cảm xúc. Đám lão gia này dính vào lông so khỉ đều tinh, giờ phút này chính là nhìn Nhậm Gia tuổi còn nhỏ, muốn cầm lời nói làm hắn tâm tính. Bất quá loại thủ đoạn này, Hoài Vương cơ hồ mỗi ngày đều tại dùng. Bên cạnh, chữ đạo gia 10 phần tán đồng gật đầu nói, lão già nhóm, đường đường tứ phẩm cứ như vậy bị một vị hậu bối khiêu chiến, huyết tính của các ngươi đâu? Các ngươi đều là bác gái nhóm a. Lão tử thật muốn một gậy đâm đến các ngươi toàn thân run rẩy, gọi thẳng đã nghiền. Hai cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ ngươi rơi vào tay chúng ta lúc, hy vọng ngươi còn có thể có hiện tại cốt khí. Tướng mạo âm trầm lão giả, chỉ có chút đưa tay, liền kêu gọi ra một cái lớn cỡ bàn tay, lại tạo hình 10 phần tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ tự động rộng mở, bên trong nhỏ nhắn túi bên trong cắm 108 cây ngân châm, từng chiếc đều tản mát ra siêu phẩm pháp bảo khí tức. Chư vị, thời gian không nhiều, chớ có lời vô ích, chúng ta cùng nhau xuất thủ, trấn áp hai người này. Người khoác mũ rộng vành lao đầu tự xuất hiện, hắn đưa tay hướng cổ bờ đầm huy động, cây kia cắm ở trên kệ cần câu mèo một cái phá không mà đến. Ầm ầm. Theo sát lấy, trong đại trận có hơn 20 vị tam phẩm đỉnh phong thần thông giả, toàn bộ đuổi đến nơi đây, chuẩn bị cùng nhau săn bắn Nhậm Gia. Mê vụ trong trường khí, Nhậm Gia ánh mắt ngưng trọng quét về phía bốn phía, trong lòng muốn nói không có chút nào gấp, kia là không có khả năng. Trong lòng của hắn đã tiên đoán được, cái này tiếp xuống huyết chiến, có thể là hắn từ trước tới nay trải qua thảm thiết nhất, khó khăn nhất còn sống một trận chiến. Mặc dù giờ phút này khoảng cách 3 ngày tầm bão kết thúc thời gian, liền chỉ còn lại không đến 2 nén nhang, nhưng giờ phút này thế cục lại là vạn phần nguy hiểm. Cái này 7 vị lão nhân tản mát ra khí tức, cùng những cái kia bình thường siêu phẩm khác biệt, cực kỳ ngưng thực lại nặng nề, tựa như là một đám kinh lịch vô tận thuế nguyệt dày vò lao quái vật, toàn thân lộ ra khó mà nói rõ mục nát cảm giác. Còn có đám kia tam phẩm đỉnh phong diện bích nhân, tùy tiện sách đi ra một cái đều là không tầm thường hạng người, từng cái đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh cùng tuyệt học. Bọn hắn cùng những cái kia điên cùng xác nhận việc phải làm, chỉ dựa vào độ khó thấp bí cảnh chịu tam phẩm thần thông giả, là có khác nhau một trời một vực. Chỉ có đinh hốn mới có thể cùng ngươi làm cái gì chó má công bằng một trận chiến. Bí cảnh thế giới, mạnh được yếu thua, âm trầm lão nhân đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, mạnh miệng là vô dụng. Siêu. Một cây ngân châm bạch phá chưa khí, thẳng đến Nhậm Dã mi tâm bàn tới. Chương 665, phong hỏa đốt cổ đầm, luân phiên huyết chiến, 2. Chương 665, phong hỏa đốt cổ đầm, luân phiên huyết chiến, 2. Hắn bước ra né tránh lúc, lập tức hướng chữ đạo ra truyền âm, hai người chúng ta tuyệt đối không được khoảng cách quá xa, nếu là bị cưỡng ép tách ra, sợ là thật muốn bỏ mình ở chỗ này. Ầm ầm. Chữ đạo gia cầm côn mà lên, toàn thân bộc phát ra như liệt dương khí tức, nâng cao cái bụng mắng, mẹ nó, đạo gia ta có chút hối hận, liền không nên tham luyến ngươi. Hắn một kích động kém chút đem nói thật đi ra, theo sát lấy lời nói xoay chuyển, ngươi ta cái này thiện duyên, hôm nay xem như cưỡng ép kết xuống. Liêu Minh một trận chiến, đánh hắn cái thiên băng địa liệt, người ngã ngựa đổ. Ông. Một lời ra, trên bầu trời hiện ra nghìn đạo côn ảnh, như thần phạt không khác biệt đánh tới hướng bốn phía. Chữ đạo gia mặc dù miệng lưỡi dẻo quẹo, giỏi về hãm hại lừa gạt, nhưng hắn chiến lược lại là hết sức kinh người. Nhất là trong tay hắn đầu kia cây gậy, mà ngay cả cái kia bảy vị lão quái vật cũng nhìn không ra lai lịch. Đại chiến bắt đầu, hai người độc chiến bảy vị siêu phẩm, hơn 20 vị tam phẩm đỉnh phong, tại quần quận trong trương khí liều mạng chém giết. Ken lang lang. Nhậm Dã mở thánh đồng xem địch sơ hở, dựa vào nhân hoàng kiếm cứng rắn sắc bén cùng một đám siêu phẩm pháp bảo đối kháng. Hắn vừa đánh vừa lui, cũng bắt đầu không ngừng lóe ra khí tức, cho Ái Phi bọn người truyền đạt không nên mạo hiểm xâm nhập đại trận tín hiệu. Khoảng cách đại trận không đủ cách xa một dặm vị trí, Hứa Thanh Chiêu bị ba vị linh đang hội thần thông giả ngăn lại đường đi, nàng vừa đánh vừa lui, vốn định cấp tốc đuổi tới Tam Nguyên Y quán phụ cận, toàn lực phá trận mà vào, nhưng không ngờ Nhậm Dã khí tức lại đột nhiên bùng lên. Hai người từ Thanh Lương phủ tinh môn về sau, cơ hồ mỗi ngày đều dính nhau tại một khối, đã sớm tâm ý tương thông, lẫn nhau ăn ý. Nàng chỉ hơi suy tư một chút, trong lòng đã biết được, Nhậm Dã đây là không nghĩ để mọi người xông trận mà vào, đi vào tràn ngập ngoài ý muốn mê vụ trong chư khí. Đại trận kia đã thành, lại thủ phương trận doanh thần thông giả, khẳng định đều sớm chuẩn bị đã lâu, các loại có thể phối hợp đại trận sát khí pháp bảo, toàn bộ ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, nếu là mình cùng Long thủ bọn người tùy tiện xông vào, cái kia rất dễ dàng liền sẽ trở thành điểm ngắm, từ đó bị phân mà diệt chi, hoặc là bị bắt. Một khi bị bắt, bị nhốt, cái này ngược lại sẽ kéo Nhậm Dã chân sau, bất lợi cho hắn xông trận chạy trốn, hoặc là kéo dài thời gian. Hoài Vương những ý nghĩ này, Ái Phi tưởng tượng liền biết, lại nàng cùng xúc động A Bổ cùng anh Dũng Long thủ khác biệt, nàng là tín nhiệm vô điều kiện Hoài Vương phán đoán, đối phương đã bùng lên khí tức, đã nói đây là hắn cân nhắc lợi hại kết quả, là câu trả lời tốt nhất. Mình nếu là cưỡng ép xâm nhập, khả năng ngược lại sẽ hại hắn. Siêu siêu. Hứa Thanh Chiêu nghĩ tới đây, liền lập tức thôi động Âm Dương Tử Mẫu kiếm, cấp tốc bước lui đằng sau truy kích ba người, sau đó cũng lập tức bùng lên khí tức, đồng thời cảm giác đường phong khí tức, mau chóng đuổi theo. Một lát về sau, Long thủ cảm thấy được Hứa Thanh Chiêu tại bùng lên khí tức về sau, lập tức nhắn nói, Hoài Vương không cho vào đi, nàng lại bùng lên khí tức. Đây là muốn tiếp nhận chỉ huy lệnh kỳ sao? Cũng tốt, đơn đả độc đấu sát thực tương đối ngu xuẩn. Nàng chỉ dừng lại không đến một hơi, cũng đã đoán ra Hứa Thanh Chiêu ý nghĩ, sau đó trực tiếp nên nàng mà đi. Một đầu khác, Đường Phong cảm thấy được Hứa Thanh Chiêu hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng, lập tức liền từ bỏ xung kích đại trận, chỉ cấp tốc bước lui vây điểm đánh viện binh thần thông giả, dùng tốc độ nhanh nhất đón lấy nàng. Hai người này tại thời khắc mấu chốt hai quy, kia cũng là không có một chút vấn đề, nhưng cái kia A Bổ lại bị hai vợ chồng này ám hiệu làm một bước. Lóe lên một cái khí tức, một cái khác cũng lấp lóe rồi. Đây con mẹ nó chính là có ý tứ gì đâu? A Bổ lơ lửng tại không trung, sụp đổ nói, mẹ nó, lão tử cũng sẽ không đọc tâm thuật, ai biết các ngươi muốn làm gì à? Hắn tình thế khó xử thời điểm, lại đột nhiên linh quang lóe lên, a, đúng rồi, ta đã không biết bọn hắn muốn làm gì, cái kia trực tiếp ở trước mặt hỏi một chút không là tốt rồi rồi. Phượng Sồ tự có Phượng Sồ chỗ hơn người, hắn phá giải không được cám hiệu, nhưng lại nghĩ đến nhất giản dị biện pháp, đó chính là trực tiếp ở trước mặt hỏi thăm Ái Phi. Nghĩ đến đây, hắn liền bị chính mình thông minh tài trí khuất phục, chỉ cực lực thôi động thiên cơ thể lưu, hóa thành một thanh phi kiếm, chạy tới Hứa Thanh Chiêu vị trí. Cũng chính là mấy chục giây về sau, bốn người thoát khỏi truy binh, ở ngoài đại trận gặp mặt. Trong sương mù, Long thủ hướng về phía Hứa Thanh Chiêu dò hỏi, "Vương phi, hắn không để chúng ta đi vào, ngươi có biện pháp nào sao? Các ngươi vừa rồi chú ý tới sao? Cái kia vây công tử quý bảy vị siêu phẩm, đều là tự đại trận sát cục bên ngoài đuổi đến Tam Nguyên Y quán, bọn hắn nguyên bản nên chỉ là áp trận người, sẽ không tùy tiện xuất thủ." Hứa Thanh Chiêu gương mặt lạnh như băng nói, "Bất quá, bọn hắn vì sao lại chỉ tại ngoài trận quan chiến?" Long thủ hơi khẽ giật mình nói, "Bảy vị siêu phẩm, tại không tỏa ra khí tức dưới tình huống, cho dù tiến vào đại trận, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tại ngoài trận quan chiến, cái này sợ không phải tại bảo hộ người nào, không để hắn đặt mình vào nguy hiểm." Đường Phong ánh mắt sáng lên, chủ của người, tự nhiên sẽ không tại chính mình sát cục bên trong đặt mình vào nguy hiểm, dù sao thần thông không có mắt. A Bổ nghe ba người giao lưu, liền lộ ra một bộ đại não quá tải biểu lộ, tận lực đi theo tiết tấu nói, "Các ngươi là nói, còn có người tại ngoài trận quan chiến?" "Đúng, chính là cái kia bảy vị siêu phẩm trước hết nhất hiện ra khí tức chỗ, có lẽ còn có ở nơi nào âm thầm nhìn trộm." Hứa Thanh Chiêu trọng trọng gật đầu nói, nhìn trộm người kia, có phải là chủ cục người khó mà nói, nhưng có thể cùng bảy vị siêu phẩm đứng sóng vai, liền khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật. đi qua, hung hăng chơi hắn một chút. Đường Phong nháy mắt rõ ràng Ái Phi ý tứ, nếu có thể bắt sống, trong trận Hoài Vương liền có bảo hộ. Ta đang có ý này. Long thủ kích động nói, chúng ta che giấu khí tức, âm thầm giết đi qua. Đi. Hứa Thanh Chiêu quả quyết ra lệnh. Chờ một chút ta cũng nghe rõ. A Bồ nháy mắt đuổi theo ba người. Cổ Đầm bên cạnh, Tào Vũ Phi không có cần cầu, tự nhiên cũng sẽ không cần trợ giúp mũ rộng vành lao đầu câu cá. Hắn chắp tay sau lưng, thân thể thảnh thơi đứng trong mê vụ, chính xa xa theo dõi Tam Nguyên Y quán đại chiến. Ông trời ơi, cái kia nhân hoàng có thể tại bốn vị siêu phẩm dưới sự vây công, chật vật cầu sinh, đây quả nhiên đã có đồng phẩm vô địch chi tư. Tào Vũ Phi bình phẩm từ đầu đến chân nói, chỉ có điều, cái kia dùng cây gậy đạo sĩ, vì sao mẹ nó cũng có như thế chiến lược kinh người a? Cái này tiên tỷ địa, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, trăm hoa đua nở. A, may mắn bản nhân thiện lưu, không cần tự mình lẫn vào đến thảm liệt như vậy đại chiến chi. Xoát. Tào Vũ Phi ngay tại nhẹ giọng thì thầm lúc, lại đột nhiên cảm giác được chính mình có chút tinh huyết lên nao, ngẫu nhiên nhìn thấy Cổ Đầm trong hồ lớn đi qua một con cá lớn, trong đầu đều sinh ra một chút không khỏe mạnh ý nghĩ. Ừm. Một cỗ khô nóng cảm giác dấy lên, sau đó tại liền khó mà áp chế, Tào Vũ Phi sắc mặt đỏ lên thì thầm nói, ta làm sao rồi? Mẹ nó, ta làm sao lại nghĩ đến cùng Ngọc Diện công tử một khối nằm ở trên giường. Chương 665, phong hỏa đốt Cổ Đầm, luân phiên huyết chiến, 3, chương 665, phong hỏa đốt Cổ Đầm, luân phiên huyết chiến, 3, Wen. Đúng lúc này, trong đại trận đột nhiên có một đạo khí tức bộc phát, có một người chạy nhanh đến, hô lớn, Tào Vũ Phi, Thu Thần, có người đến giết ngươi. Ừm. Tào Vũ Phi đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến một dài một ngắn âm dương tử mâu kiếm, thẳng đến bộ ngực mình xuyên đến. Hắn nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, cất bước liền muốn né tránh lúc, lại đột nhiên cảm giác hai chân của mình bị giam cầm ở, lại cúi đầu xem xét lúc, nhìn thấy một bãi chất lỏng màu bạc đã bao trùm nửa người dưới của hắn. Phúc. Trường kiếm phá không, nháy mắt đâm vào Tào Vũ Phi chỗ ngực, thân kiếm kia cắm vào da thịt nửa chỉ sâu. Tích tắc. Đỏ thắm máu tươi chảy ra. Tào Vũ Phi kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy đến một vị thân mang áo bào trắng quý công tử, theo trong sương mù đi ra, một trưởng liền chụp về phía mặt của hắn. Cứu ta! Tào Vũ Phi điên cuồng mà tiếng la vang vọng. Lô cốt bên trong, Vương Trường Phong ngồi xếp bằng ở trên đài cao, ngay tại quan sát một bản xem sao xem bói loại điện tịch. Mấy ngày nay, vạn tượng môn tiến công đều lấy thất bại kết thúc, mà cái kia thất tinh trận chúc phúc uy luật lại mười phần không ràng buộc. Hắn nghĩ lâm trận mới mài gương, ý đồ tìm ra thất tinh trận chính xác nhất mở ra phương thức cũng lấy này rút ra đến có thể trèo chống tiến công phụ lục. Xoát. Đúng lúc này, nguyên bản ẩn tại hắn trong mi tâm công lệnh lại đột nhiên lấp lánh lên tia sáng, lại tự động bay lượn mà ra, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Vương Trường Phong nhìn thấy một màn này, lại kinh hãi đứng lên thân, liền chân kia bên trên đặt vào điện tịch đều chấn động rất xuống ở trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn công lệnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mấy ngày nay đến nay, hắn đối với công lệnh thần dị chi năng đã biết sơ lược, tự nhiên cũng biết giờ phút này nó đột nhiên biểu hiện dị thường, là ý vị như thế nào. Quả nhiên, chỉ qua đại khái không đến ba hơi về sau, công lệnh bên cạnh hiện ra một viên giấy thông hành. Có vạn tượng môn đệ tử tại tầm bảo lúc chết rồi. Vương Trường Phong khuôn mặt lạnh lùng nhìn viên kia giấy thông hành, vừa định đưa tay nhặt, đã thấy đến công lệnh bên cạnh, không ngờ hiện ra hai viên giấy thông hành. Theo sát lấy là cái thứ ba, cái thứ tư. Hắn biểu lộ ngưng trệ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng kinh ngạc nói, hôm nay làm sao lại chết rất nhiều người. Quan chỉ huy là không xuống đài, bởi vì một khi tại tầm bảo bên trong bị bắt, kia liền phiền phức lớn, cho nên hắn giờ phút này cũng không biết bên ngoài đều xảy ra chuyện gì, càng không biết có rất nhiều tiếp viện Tam Nguyên Thư quán đệ tử, cùng trong trận bị nhốt đệ tử, đã gặp nhận máu tanh săn bắn. Xoát xoát. Theo sát lấy, mặt khác sáu tên lưu trên mặt đất bảo bên trong siêu phẩm đạo sĩ, toàn bộ xuất hiện ở bên người Vương Trường Phong. Một người trong đó hỏi, trong sương mù đều là đơn độc hành động, vì sao hôm nay tầm bảo cùng giải quyết trong lúc nhất thời chết rất nhiều người? Vương Trường Phong mặt lạnh quả quyết nói, ngươi sáu người cùng ta cùng nhau ra ngoài, liền hiện tại. Mười hơi về sau, bảy người cùng nhau đổi tới truyền tống trận bên cạnh, cũng cấp tốc dẫn động khí cơ, rời đi nơi đây. Xoát. Bảy người bị ngẫu nhiên truyền tống đến Cổ Đầm thôn, Vương Trường Phong ở vào tọa hạ vị trí, là khoảng cách đại trận nơi xa nhất. Hắn đứng trong mê vụ, không che giấu chút nào khí tức của mình, nháy mắt phát ra cảm giác. Ba hơi về sau, hắn phát giác được toàn bộ phải bên trên khu vực, liền giống như một tôn to lớn hỏa lô, tại luyện hóa đủ để vỡ nát một chỗ nhị phẩm bí cảnh khí tức khủng bố. Cái kia mới tiến tới tiểu tử, lại có khí vận. Lại bên cạnh hắn nương theo lấy một tôn che khuất bầu trời thanh trúc, tay cầm vạn đạo hào quang chi kiếm, vậy mà tại một người độc chiến bốn vị siêu phẩm. Người đón giao thừa, kẻ giữ cửa đệ tử, thanh trúc, cổ kiếm. Ông trời của ta, hắn là thiên tỷ địa bên trong từng có truyền ngôn tiểu nhân hoàng. Khó trách người đón giao thừa lại phái đến lễ bộ thị lang tự mình áp lực vạn tượng môn, nguyên lai môn đạo ở đây này à? Còn có, giờ phút này Cổ Đầm thôn toàn cảnh, tựa hồ cũng tại loạn chiến, có vạn tượng môn đệ tử ngay tại cuốn quýt chạy trốn, cũng có thủ phương thần thông giả tại vây điểm đánh viện binh. Hả? Cái kia Cổ Đầm bên cạnh lại cũng có bốn đạo bàng bạc khí tức, tại cùng hai vị siêu phẩm chém giết, lại phe địch vị kia quan chỉ huy trẻ tuổi lại cũng ở đây. Ta ít ngươi cái nãi nãi chân. Đây là trước thời hạn khai hỏa quyết chiến sao? Nhưng lại không có người thông báo chính mình vị quan chỉ huy này a. Mê mang, sau khi hết khiếp sợ, Vương Trường Phong đã xem thấu cả tòa cổ thôn thế cục, Tam Nguyên Y quán là xung đột trung tâm, lại nơi nào tất cả đều là đối địch trận doanh thần thông giả, điều này nói rõ, nơi đây rất có thể bị bố trí cái bẫy, mà cái kia tiểu nhân hoàng ngộ nhập trong đó, từ đó bị nốt. Hoặc là nói, đối địch trận doanh người đã tất chính mình trước một bước biết, cái kia tiểu nhân hoàng đã tiến vào cổ đàm tông bí cảnh, cho nên mới bố trí như thế sắc cục. Xoát. Vương Trường Phong toát ra khí tức về sau, liền có một vị cách hắn gần vô cùng siêu phẩm đuổi đến nơi đây cùng hắn tụ hợp. Lão giả kia biểu lộ đồng dạng khiếp sợ nói, nơi này giống như là đang tiến hành một trận quyết chiến, nhưng ngươi, ta vậy mà không biết. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, giờ phút này nhất định phải nghiêng hắn toàn lực tiếp viện Tam Nguyên Y Quán. Vương Trường Phong trong lòng nháy mắt có quyết đoán, không thể để cho đối phương đạt được, không phải chúng ta liền thua. Cái kia siêu phẩm đạo sĩ khẽ nhíu mày, bây giờ cách ban ngày tầm bảo kết thúc, đại khái chỉ còn lại một nén hương. Nếu là kéo dài thời gian, duy trì hiện hữu cục diện, chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá lớn, nhưng nếu là thôi động đệ tử trong môn phái tiếp viện, bị đối phương vây điểm đánh viện binh, từ đó bị bắt làm tù binh một nhóm người, vậy chúng ta khả năng liền vạn kiếp bất phục. Nhân hoàng khí tức ngươi cảm thấy được sao? Vương Trường Phong lạnh giọng hỏi. Lão đạo sĩ thoáng trầm mặc, tự nhiên đã cảm thấy được. Vậy hắn có thể chết ở dưới sự chỉ huy của ta sao? Vương Trường Phong thanh âm kích động nói, nếu là hắn bỏ mình, lần sau đến cũng không phải là lễ bộ thị lang, mà là người đón giao thừa binh bộ đại quân, thậm chí cái kia kẻ giữ cửa đều sẽ đích thân đến cổ đàm thị. Còn có tiểu tử kia đến nhân hoàng truyền thừa, này nhân gian khí vận bay vào thiên tỷ địa, liền đã không riêng gì người đón giao thừa phải bảo vệ đồ vật. Trọng lập tông môn chuyện lớn, nhưng tái tạo thiên tỷ địa vinh quang, là mỗi một vị cư dân chân chính tới đây nguyên nhân. Trật tự thần minh truyền thừa, lại sao có thể tại còn con này tam phẩm trong bí cảnh vẫn lạc? Hán chiến trường tại đoạ thần chi địa. Vương Trường Phong nữ khí kiên cường đáp lại thời điểm, toàn thân khí tức đột nhiên thăng hoa, nháy mắt khuấy động khu vực này trường khí. Hai tay của hắn nâng lên, đầu tiên là điên cuồng bùng lên khí tức, lệnh toàn cổ thôn vạn tượng môn đệ tử đều cảm thấy được hắn tồn tại. Theo sát lấy, Vương Trường Phong dáng người đứng nghiêm ở trên đại địa, lấy hai cánh tay huy động chi lực, điên cuồng ngưng tụ khí tức tại trước người. Trong lúc hô hấp, hai cánh tay hắn ngưng ra một thanh ngang qua tại trên trời cao khí tức cự kiếm, cũng xa xa chỉ hướng Tam Nguyên Y Quán. Toàn bộ cổ thôn sôi trào, lúc trước hoàn toàn tìm không thấy phương hướng vạn tượng môn đệ tử, vào đúng lúc này, toàn bộ rõ ràng cảm thấy được cự kiếm chỉ phương hướng, cũng nháy mắt lĩnh hội Vương Trường Phong ý đồ. Mũi kiếm chỗ chỉ chính là tử chiến chỗ. Oeng, ầm ầm. Tương đạo thần dị khí tức từ trong sương mù nổ tung, tất cả vạn tượng môn đệ tử vào đúng lúc này toàn bộ hướng đại trận phóng đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, quyển sách này thế giới quan khổng lồ, lại nhóm tượng hí rất nhiều, nếu như mỗi ngày phát hai chương, tách ra phát, rất nhiều độc giả khả năng cảm giác ngắn chương không có gì nội dung, nhưng làm nền lại là nhất định phải. Cho nên, ta vẫn là quyết định về sau mỗi ngày chỉ 8 giờ tối đổi mới, hoặc hai chương, mỗi chương 3000 hoặc phát một chương đại chương 6000 đến 10000. Tóm lại lượng sẽ không ít, mọi người nhìn cũng lưu loát. Chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hoa thải. 1. Chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hoa thải. 1. Cổ đầm thôn, một thanh ngưng khí mà thành cự kiếm, từ tây nam phương xa xa chỉ hướng Tam Nguyên Y Quán. Một kiếm chỉ ra, trăm đạo khí tức hô ứng, bốn mảnh trong khu vực vạn tượng môn đệ tử toàn bộ phóng lên tận trời, không đang ẩn nút tự thân khí tức, thẳng tiến không lùi vọt tới đại trận. Như thế thanh thế, tự nhiên là không thể gạt được trong đại trận vây giết nhậm ra bảy vị lao đăng. Cái kia người khoác mũ rộng vành lão câu cá, đầu tiên là cực nhanh bước ra, sau đó liền hướng một vị sư đệ truyền âm, mộng núi, vạn tượng môn nhiều vị đệ tử bị đoạn bỏ mình, nghĩ đến cái kia công phương chủ soái đã thông qua giấy thông hành phát giác được nơi đây sắc cục. Hắn ngưng khí kiếm chỉ nơi đây, chính là nghĩ đánh bạc mệnh đến, cứu cái này tiểu nhân hoàng. Cứ như vậy, chúng ta liền càng không thể bỏ qua tiểu tử này. Ngươi nhanh đi chủ trận, vững chắc nơi đây sắc cục, đừng để vạn tượng môn đệ tử xông trận quấy rầy, cũng có thể làm chúng ta người cảm giác đại trận khí cơ bốc lên, dốc hết toàn lực từ nửa đường ngăn cản. Tốt. Một vị tóc trắng xóa siêu phẩm lão giả, đang nghe lão câu cá phân phó về sau, liền lập tức theo trong hỗn chiến bước ra, cũng hướng phương bắc bay lượn mà đi. Không bao lâu, mậu núi lao ông tìm tới ở vào cánh bắc hóa không trận trận mắt, nơi đây khoảng cách Tam Nguyên Thư quán đại khái có không đến khoảng 2 dặm, trận nhãn tại một chỗ nhà in bên trong, lại có 4 vị tam phẩm đỉnh phong thần thông giả thủ hộ. Trận nhãn lấy tam phẩm kỳ thạch làm cơ sở, lấy 3 mặt chiếu sáng dạng rỡ cờ xí làm chủ trận lệ kỳ. Mậu núi đến sau đó, liền ngồi xếp bằng tại kỳ thạch bên cạnh, tay phải nắm lên trôi nổi lệ kỳ, nháy mắt nhập định. Mọi người đều biết, tại chướng khí trong xương mù thần thức cảm giác nhiều nhất chỉ có xa 10 mét, cho nên mậu núi lao ông như muốn tự mình chủ trận, cái kia chỉ có thể ngồi ở chỗ này trận nhãn bên trong, cũng lấy chủ trận lệnh kỳ làm môi giới, lại dẫn động hơn 200 mặt mỗi 9 mét tương liên trận kỳ, lúc này mới có thể thực hiện điều khiển đại trận sự tình. Hắn khoanh chân nhập định về sau, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nhẹ lay động lệnh kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm, "Cửu Tiêu Lôi đỉnh phi long gọn, ta lấy tinh hải rót trắng sáng, trận này giúp đồng đội đi điểm, mở." "Vâng." Mậu núi lao ông cực lực thôi động trong bụng tinh hạch, lấy lệnh kỳ làm môi giới, đem tự thân tinh nguyên lực liên tục không ngừng rót hướng đại trận, khiến cho toàn diện khôi phục. Trên trời cao, một vòng nhạt mẽo trăng sáng dị tượng như ẩn như hiện, như muốn cái kia xuyên thấu chướng khí mê vụ, ánh sáng vung nơi đây. Mậu núi lao ông mượn trăng sáng chi lực, tại Tam Nguyên Y Quán bên trong diễn hóa ra một đạo cao tới mấy chục trượng nhạt mẽo cự nhân hư ảnh, lại như nổ lên dương liễu, khiến cho nâng lên liếc mắt khó dòm toàn cảnh to lớn hai tay, hung hăng ôm hướng Cựu Khúc Thanh Vân Trúc. Hắn chẳng những chiến lược cực kỳ khủng bố, mà lại đầu não cực kỳ thông minh, tự nhiên cũng biết được đỉnh hôn chiến lược vô song, giờ phút này bị nhốt ở dưới Cựu Khúc Thanh Vân Trúc, chính là lãng phí đỉnh tiêm chiến lược cử chỉ, cho nên hắn chủ trận về sau, ngay lập tức liền muốn cứu ra người này. Sâu trong lòng đất, đinh hôn thân thể bị thanh trúc dễ cây bao khỏa như bánh trưng, vô số cây thân gai ngược giống như tiên châm, đem hắn đâm giống như là một cái con nhím, máu tươi chảy ngang, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây cũng chính là đinh hôn nhục thân bị đại nạn này, nếu là đổi tinh thông pháp thuật thần thông giả, chỉ sợ tại thanh trúc dễ cây bên trong liền một hơi thời gian cũng khó sống sót. Hắn cho dù là toàn thân bị trói buộc, chịu huyết nhục từng khúc xé rách kịch liệt đau nhức, nhưng cũng vẫn không có nuốt lời thăng phẩm, chỉ lấy tam phẩm nhục thân chi lực, không ngừng xúc tích lực lượng, muốn tránh thoát thanh trúc trói buộc. Nhưng rất đáng tiếc, hắn mỗi một lần xung kích, đều chỉ có thể làm thanh trúc hơi rung nhẹ, một phần nhỏ rễ cây đứt đoạn, lại không cách nào triệt để tránh thoát. Và anh, trong lúc đó, bám rễ sinh trồi cựu khúc thanh vân trúc lại kịch liệt lay động một cái, lại đinh hôn cảm thấy trói buộc chính mình rễ cây, lại đột nhiên đứt gãy hơn phân nửa, lệnh tự thân đau đớn chậm lại. Hắn nháy mắt ngưng thần, cẩn thận cảm giác ngoại bộ khí tức, cũng phát hiện mẫu núi lao ông mượn đại trận chi lực, diễn hóa ra một tôn cự nhân hư ảnh, muốn cứu mình. Nhà in trong mắt trận, mẫu núi lao ông tinh nguyên lực bị liên tục không ngừng rút đi, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, thậm chí liền thân thể đều hơi đầu động. Hắn phí sức nâng lên hai tay, xa xa thao túng cự nhân hư ảnh, trong lòng điên cuồng giận mắng, thiên đạo bất công a. Đồ chó này nhân hoàng chí bảo, rõ ràng mới chỉ là một gốc mầm non, khả năng liền nhị phẩm chi giai đều không có, nhưng lại có thể tại tử khí thôi động xuống, như một tòa thần sơn, khó mà dung chuyển. A. Mậu núi lao ông trên mặt da thịt điên cuồng run run, gần như tiêu hao thúc dục tinh hạch, làm chính mình phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, cho ta phá tan. Bành. Người khổng lồ kia hư ảnh không tại tùy tiện muốn nổ lên dương liễu, mà là bước ra lui lại, hai tay tụ lại, dùng bả vai hung hăng đụng chạm lấy che khuất bầu trời cựu khúc thanh vân trúc. Bành, bành. Một chút, hai lần. Sơn băng địa liệt thanh âm vang vọng thiên địa. Mậu núi lao ông thao túng cự nhân hư ảnh, trọn vẹn va chạm vài chục cái về sau, mới lệnh thanh trúc rễ cây rút ra bùn đất, thanh trúc bản thể phát sinh nghiêng. Ầm ầm. Tại mậu núi lao ông dưới sự trợ giúp, đinh hốn lần nữa một lần tụ lực về sau, rốt cục tránh thoát trói buộc, thân thể va sụp một mảnh thổ địa, từ lòng đất phi thân xung ra. Cách đó không xa, đã chiến đến mệnh mở hơi thai nhầm dã, giờ phút này là thật không có thần lực lại đi thôi động cựu khúc thanh vân trúc. Cái này trí bảo mặc dù vô địch, nhưng lại cũng giống là một tòa hang không đáy, cần thân lực của hắn cùng tử khí cung cấp nuôi dưỡng a nó lấy nhị phẩm mầm non tư thái, giáng chống đỡ lâu như vậy, hiển nhiên đã là cực hạn. Nhân hoàng ấn, nhân hoàng kiếm, hoàng hòa lô, cựu khúc thanh vân trúc, âm minh thể thần oa, còn có bạch mãng thiên quân thần chứng. Chờ một loạt thần vật, cái kia đều cần chậm rãi tuân dưỡng, chậm rãi chờ đợi nở hoa kết trái, nhưng bọn chúng giờ phút này tựa như là một đám lao động trẻ em, theo hải vương cái này trai trai hải tử một khối tranh đấu giành thiên hạ. Siêu. Cựu khúc thanh vân trúc không cách nào đang bị càng ngày càng mỏng manh tử khí cung cấp nuôi dưỡng, dù tự thân chưa nhận bất kỳ tổn thương gì, nhưng lại không cách nào duy trì dị tượng, chỉ trở về mầm non trạng thái, vèo một cái bay vào nhậm giã mi tâm. Giữa không trung, đinh hôn toàn thân nhuốm máu phiêu lập tại trướng khí trong sương mù, thần thức cảm giác cùng bốn vị siêu phẩm đại chiến nhậm giã, trong lòng rất là kinh ngạc. Thoát đầu, hắn cảm thấy nhậm giã không xứng làm chính mình xuất thủ, nhưng đối phương lại một người độc chiến ngọc diện công tử tám người, sau đó, hắn tự mình hạ tràng cùng hắn giao thủ, mấy trăm hiệp về sau, hắn cảm thấy đối phương coi là một vị mạnh mẽ đối thủ. Hiện tại không đến một nén hương về sau, hắn lại có chút mê mang, trong lòng cũng không biết, mình nếu là cực điểm thăng hoa, thôi động thần huyết cùng hắn đối chiến, đến tột cùng còn có thể hay không thắng. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Đinh Hốn có chút ngây người, hai mắt dần dần trở nên có chút nóng bỏng, lại còn mang một tia xấu hổ. Đinh Hốn nhanh chóng giết vào chiến cuộc, bắt sống cái kia tiểu nhân hoàng. Mậu núi mượn nhờ đại trận chi lực, hướng Đinh Hốn truyền âm nói, công vương chủ soái đã theo trong lâu cốt đi ra, ban ngày tầm bảo thời gian cũng nhanh kết thúc, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hoa thải. 2, chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hoa thải. 2, tiếng la lọt vào tai, đinh hôn lại dáng người thẳng tắp trôi nổi ở giữa không trung, cũng chưa hề đụng tới. Nhanh đi a. Mậu Sơn đái thanh em rung độc quát. Đinh hôn rốt cục từ trong sương mù chậm chạp quay đầu, ánh mắt băng lánh lại chán ghét nhìn chằm chằm trận nhãn phương hướng, mở miệng yếu đất nói, các ngươi biết rõ trong lòng ta chi ý, lại cưỡng ép xuất thủ xấu tâm cảnh ta. Cử động lần này ác độc đến cực điểm. Giao thủ trước, ta từng lập lời thề độc chiến nhân hoàng. Giờ phút này nếu là vi phạm lời thề, hắn đem thắng ta cả đời. Trong lòng ta cũng sẽ có một vị vĩnh viễn cũng vô pháp tại chiến thắng đối thủ. Đã lấy ta là người một nhà, như thế nào lại như thế xấu tâm cảnh ta? Nếu là mấy vị tiên thần xuyên người có lệnh, các ngươi sao lại dám vi phạm ý nguyện của bọn hắn? Từ hôm nay, ta với các ngươi bảy người kết xuống huyết ỉu. Làm bụi bặm rơi xuống đất thời điểm, ta tất sát các ngươi bảy người. Đinh Hôn cưỡng chế nộ khí, ngôn ngữ lạnh lùng đến cực điểm đáp lại về sau, liền cực kỳ quả quyết bay lượn rời đi, thẳng đến đại trận bên ngoài tiến đến, căn bản không có tại tham dự vây công nhầm dã. Thần thông giả vào tam phẩm về sau, thuật pháp, pháp bảo, cái kia đều chỉ là bại địch thủ đoạn, mà ngưng tự thân chi ý mới là thông hướng đại đạo bị ngạn, từng bước một đi hướng chí cao đường. Đây cũng là vì cái gì Lâm tướng đã từng cáo chi nhầm dã, muốn cảm giác ý, hiểu ra ý, cuối cùng lập ý nguyên do. Càng cương đại thần thông giả, càng đem sống qua tháng năm dài đằng đẵng, tại ở trong đó, trong lòng nếu là không có một đầu đại đạo lý muốn cùng không thể phá chấp niệm, thì tính sao có thể chịu được đâu. Đinh Hôn tại dưới cây khô ngồi xếp bằng 8 năm, lấy đạo ngân ma luyện thân, trong đó mọi loại thống khổ, cũng chỉ có hắn một người biết được. 8 năm ở giữa, hắn có chỗ hiểu ra, lấy thiên hạ anh tài đều là đá mài đao mà lập ý, như thế chí hướng cũng tất nhiên bạn hắn cả đời. Nhưng vừa vặn cái kia bảy vị lão quái vô sỉ xuất thủ, đã là vi phạm hắn công bằng một trận chiến lời thề, giờ phút này nếu là nhậm ra thật bỏ mình, cái kia đinh hôn cũng sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp biết được, chính mình đến tuột cùng có thể hay không chiến thắng nhân hoàng. Trong lòng chi ý không cách nào đạt thành, cho dù hắn bại tận thế gian tất cả thiên tiêu, cái kia nhân hoàng cũng là hắn cả đời không cách nào vượt qua đại sơn, ác ngộng, từ đó đại đạo khó tìm, hoặc sẽ cả đời cũng vô pháp đi hướng chí cao. Cho nên, làm mậu núi mời hắn cùng nhau vây giết nhậm giã lúc, Đinh Hôn trong lòng chỉ có chán ghét cùng chơ chẽn, hắn cảm thấy đám này lão quái vật đã tại diện bích bên trong đánh mất huyết tính, căn bản không xứng đáng là chi diện bích nhân. Vâng. Hắn quả quyết bỏ chạy, cảm giác cách đó không xa một đạo khác khí tức, chuẩn bị đi trợ giúp mặt khác một chỗ chiến trường. Khoảng cách cổ đầm đại khái cách xa 5 dặm vị trí, thủ phương quan chỉ huy Tào Vũ Phi, giờ phút này ngay tại kinh lịch nguy cơ sinh tử. Hứa Thanh Chiêu, A Bổ, Đường Phong, Long Thủ bốn người đột nhiên xuất hiện, lại từng cái thủ đoạn quỷ dị, chiến lược kinh người, có thể cùng chính hắn bên người hai vị siêu phẩm chiến có đến có về. Một mảnh khoáng đạt trên cỏ, Long Thủ dẫn theo A Bổ, Đường Phong, đang cùng hai vị siêu phẩm lão đang dây dưa, nhưng sức chiến đấu của bọn họ so sánh bảy núi lão nhân, là muốn hơi kém hơn mấy phần, cho nên ba người hợp lực, liền có thể đem bọn hắn cùng Tào Vũ Phi tách ra, từ đó cho Ái Phi đơn giết sáng tạo không gian. Giữa không trung, một vị thân mang vải thô quần áo lão giả, toàn thân bộc phát mênh mông tinh nguyên lực, nhìn Đường Phong cười lạnh nói, nho nhỏ tam phẩm, cũng muốn dùng quỷ dị bí pháp loạn tâm thần ta. Lão phu khổ tu trăm năm, nội tâm kiên cố, sớm đối với chuyện nam nữ không có chút nào hứng thú. Lại thế nào tại các ngươi thấp kém trò xiết xuống dục hỏa đốt người? 3. Đường Phong căn bản không để ý hắn, chỉ thúc dục nội tâm dục vọng, có tiết tấu đánh lấy chỉ bang. Đối phương chính là siêu phẩm người, tâm trí kiên định, xa không phải phổ thông tam phẩm thần thông giả như thế, có thể rất dễ dàng bị dục vọng của mình chi lực ảnh hưởng, nhưng hắn còn là tin tưởng vững chắc, là người đều có dục vọng, ngươi mẹ nó hôm nay chính là tuyệt trải qua, lão tử cũng sẽ để ngươi thống khổ cầm lấy quả cả. Hắn tiêu hao thần lực, điều khiển người khác dục vọng lúc, cũng tại nhóm lửa đốt tự thân nội tâm dục vọng bốc lên, như muốn đem hắn thân thể máu thịt no bạo. Bất quá cái này đều không trọng yếu, làm trong tiểu đội xếp hạng bên trên 4 vị quyết định thiên tài, hắn nhất định phải vì Ái Phi tranh thủ thời gian, dù cho ban đêm dùng xong 100 cân thịt bò, thương chọn cổ ca, vậy cũng phải chịu đựng. Vâng. Đường Phong khí tức nổ tung, hai ngón cực kỳ chậm chạp và mẹo, chỉ nghe bột một tiếng, đối diện vị kia áo vải lão đăng, thân thể đột nhiên cương một chút. Một hơi về sau, mạnh miệng lao giả mắt đỏ hạt châu hét lớn, nóng a, nóng a. Dục hỏa muốn làm ta bạo thể mà chết. Xoát. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, nháy mắt xé ra hạ thân bài bảo, toàn thân trần trụi đứng ở nơi đó, hai con ngươi đã đánh mất lý trí. Long Thủ thấy này tuyệt hảo cơ hội tốt, nháy mắt thao túng kim tuyến, liền muốn chém giết đối phương. Cùng lúc đó, bên cạnh A Bổ lấy thiên cơ thể lưu miễn hóa ra vô số ám khí, cùng nhau mãnh liệt bắn hướng lão giả. A, lão giả kia trong lòng nháy mắt tạo nên một cỗ sắp chết cảm giác, trong lòng biết không phá này cục, sợ là muốn bỏ mình ở đây. Mọi loại nguy cơ xuống, hắn đột nhiên hét lớn, không có người có thể điều khiển ta. Không có người. Phúc. Hắn đột nhiên điều khiển phi đao, quả quyết lại hung ác từ trần trụi hạ thân chém qua, một cỗ máu tươi phun ra, một đầu khô cằn con giun lung đưa rơi xuống đất. Dục vọng chi hỏa lập tức như gặp cực hàn chi thủy, trong khoảnh khắc dập tắt. Long Thủ cùng A Bổ nháy mắt sững sờ, đã thấy cái kia siêu phẩm đã tỉnh táo lại, liên tục thao túng pháp bảo, lấy bung đao tự cung đại giới, khó khăn lắm ngăn lại cái này một kích chí mạng. Con mẹ nó. Đường Phong ngây ra như phỗng, muốn nói hung ác, xác thực còn là các ngươi hỗn loạn tương đối hung ác. Ngươi mẹ nó nhịn không được, ngươi ngược lại là nói với ta à, ta thật không có cái tất yếu này à. Cách xa nửa dặm, một tòa thanh sơn dưới chân. Tào Vũ Phi người mặc bảo mệnh kim giáp đã vỡ vụn, hai kiện hộ thân pháp bảo cũng mất đi quang hoa. Hắn hết biện pháp trôi nổi ở giữa không trung, thất khủng bầm máu, toàn thân bị huyễn hóa thành hai bàn tay lớn âm dương nhị khí nắm lấy, không thể nhúc đích. Hắn mặc dù rất mạnh, viễn siêu cùng giai người, nhưng hoàn toàn không phải đã như phát điên liều mạng Hứa Thanh Chiêu đối thủ. Nàng thật rất gấp. Vâng. Hứa Thanh Chiêu khuôn mặt cực lạnh thúc giục hoàng hỏa lô, lệnh cả bầu trời đều chạy ngược xuống liệt dương thiên công hỏa, đốt cháy Tào Vũ Phi thân thể cùng hắn món kia quỷ dị vật bảo mệnh. Hắn tung bay ở giữa không trung, trong miệng phát ra như mổ heo rú thảm, cảm giác toàn thân của mình ngay tại hòa tan, da thịt như nung huyết, chính dán xương cốt chảy xuôi. Ta. Chúng ta nói chuyện. Người đi theo nhân hoàng, đơn giản cũng chính là muốn một chút cơ duyên thôi. Tào Vũ Phi nhìn xem trước mắt cái kia nữ nhân điên, lớn tiếng la lên, nhưng hắn có thể cho, ta diện bích nhân đều có thể cho. Chữ ly. Hứa Thanh Chiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa tăng lên thiên công lửa độ chấn động, cùng sử dụng hoàng hỏa lô bên trong trận pháp, đem hắn thân thể đột nhiên hút hơi lửa trong lò bộ, như muốn cầm tù. Chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hóa thải. 3. Chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hóa thải. 3. Tào Vũ Phi kích động nói, thả ta đi, cho ngươi một kiện chí bảo mệnh vỡ. Ta nói được thì làm được, ta có thể ở đây lập lời thề. Hắn bình thường gọi ta Ái Phi. Ngươi nói, ngươi cho cái dạng gì chí bảo mới có thể làm ta phản bội hắn? Hứa Thanh Chiêu băng lãnh thanh âm vang vọng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nếu là thất thời, ngươi liền phát ra khí tức, mệnh cái kia bảy cái lao ra hỏa triệt hồi đại trận. Không phải, bản cung sẽ đem ngươi thi thể đốt thành tro, mài thành phấn. Câu ngươi âm hồn, quỳ gối Hoài Vương trước cửa cung trăm năm. Tào Vũ Phi nghe xong lời này, trong lòng tuyệt vọng một nhóm, người ta hai là mẹ nó vợ chồng, vậy làm sao có thể mua được? Trời muốn gì ta? A. Hắn ngửa mặt nhìn về phía thương khung, không cam lòng giống giận. Cổ đầm thôn toàn cảnh, giờ phút này đã như tu la chiến trường, khắp nơi đều đang phát sinh liều mạng loạn chiến. Vạn tượng môn đệ tử mặc dù không sợ sinh tử hướng đại trận xung kích, nhưng cái kia thủ phương thần thông giả cũng đều không phải nhát gan người, thậm chí cá tính điên cuồng trình độ càng hơn một bậc, bằng không thì cũng sẽ không bị tông môn chọn chúng, tới đây tranh đoạt cổ đảm tông cơ duyên. Nếu bàn về nhân số, thủ phương ba cái tiểu đội là dòng dã 150 người đại biên, mà công phương cái này một đầu, lại tính toán đâu ra đấy chỉ có 129 người, còn lại 21 người đều sớm đã bị bắt làm tù binh. Giấy thông hành không có chảy ra, tự nhiên cũng liền không cách nào bổ sung người mới nhập môn. Lại thêm, cái này 100 đôi 9 người bên trong, trừ bỏ Nhậm Gia tiểu đội cùng Xuân Ca tiểu đội, cùng chữ đạo gia bên ngoài, còn có gần 10 người là tán nhân thần thông giả, bọn hắn mặc dù cũng có trận doanh binh nhục cảm giác, nhưng lại tuyệt đối không đạt được sẽ vì ai liều mạng tình trạng, tự nhiên cũng sẽ không hướng vạn tượng môn đệ tử như vậy bất kể sinh tử. Song phương này lên kia xuống, tại nhân số chênh lệch bên trên là rất rõ ràng. Thứ hai, Vương Trường Phong cùng 6 vị siêu phẩm rời đi lâu cốt thời gian hơi trễ, bọn hắn đến chỗ này về sau, đối phương sát cục đã thành, cái này lâm thời chỉnh bị lực lượng xung kích đại trận, thuộc về là trong lúc bối rối phát động tổng tiến công, hiệu quả thực tế khẳng định là phải kém hơn một chút. Lại thêm, Vương Trường Phong bọn người khoảng cách đại trận xa hơn một chút, đi đường lúc lại bị trốn ở chướng khí trong xương mù tam phẩm đánh lén, có chút hao phí thời gian, cho nên bọn hắn xung kích cũng rất chậm chạp. Phốc. Chướng khí trong xương mù, một vị siêu phẩm đạo sĩ tại chém giết một vị phe địch tam phẩm về sau, liền cắn răng nói, "Trường Phong, ta lúc trước cũng đã nói, cái này lâm trận phát động tổng tiến công, chẳng khác gì là chính giữa phe địch cái bẫy, cái kia trong trấn siêu phẩm đã phái ra một người chủ trận, khiến cho kiên cố. Mà ta bên ngoài đệ tử cũng ở trên đường bị dùng khỏe ứng mệnh phe địch người đánh lén, bọn hắn trốn ở trong sương mù, chỉ cần cảm giác khí tức của chúng ta, liền có thể thống hạ sát thủ, kể từ đó, chúng ta hôm nay khả năng liền muốn bị thanh gia cổ đàm tông hạ lệnh rút đi. Chỉ cần quân nhau, chờ đợi tầm bảo thời gian kết thúc liền có thể." Hắn tận tình khuyên bảo quên, hắn lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Vương Trường Phong một bên hướng về phía trước chém giết, một bên cũng cảm giác trong đại trận nhậm ra khí tức, đối phương thần quang khô kiệt, khí tức suy nhược, cái này đã là sắp chết hiện ra. Trong lòng của hắn cũng phi thường tuyệt vọng, chẳng lẽ cái này tiểu nhân hoàng thật phải bỏ mạng ở đây sao? Không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Vương Trường Phong sắc mặt nghiêm túc nói, không thể từ bỏ, chúng ta làm hết mình, nghe thiên mệnh mới có thể không thẹn lương tâm. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn mặc dù trong lòng đã kết luận, lần này nhậm ra sợ là muốn giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, chỉ đem hết toàn lực thẳng hướng điểm cuối. Trong đại trận, nhậm ra máu nhuộm thương cung, khí tức đã suy bại đến cực hạn. Hắn trước chiến đinh hỗn, sau đó lại một mực độc chiến 3-4 vị siêu phẩm, đã là át chủ bài ra hết, thủ đoạn dùng hết trạng thái. Cửu Khúc Thanh Vân Trúc không có tử khí cùng đồng bộ tinh nguyên cung cấp nuôi dưỡng, mầm non nảy bại, đã trở lại bên trong không gian ý thức ngủ say, mà hắn lúc trước tại trường sinh quán được đến đan hoàn cùng A Bồ chế tác cấm khí, cùng các loại tiến vào bí cảnh trước mua phụ lục, giờ phút này cũng đã toàn bộ dùng hết. Hắn cánh tay trái bị lão câu cá pháp bảo đập trúng, xương cốt vỡ vụn, đốt xương xuyên thấu làn da, giờ phút này giống như một đầu mềm vật đại xà, dựa sát tại thân thể bên cạnh, đã không cách nào động đậy. Hắn luân phiên huyết chiến, phần bụng bên trong tinh hạch đều sớm ảm đạm vô quang, thần lực không hiện, giờ phút này liền ngay cả trong tay nhân hoàng kiếm, đỉnh đầu nhân hoàng ấn cũng càng thêm trở nên nặng nề. Chứng khí trong sương ngủ, nhậm giá phần bụng bị lưỡi dao vạch ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài, nếu không phải hắn giờ phút này dùng nhạt meo tinh nguyên lực phủ kín vết thương, chỉ sợ ruột đều muốn chảy ra. Nhân hoàng một đường đến tận đây, luân phiên huyết chiến, lần thứ nhất nội tâm tạo nên sẽ phải bỏ mình cảm giác. Cách đó không xa, chữ đạo gia bởi vì ngăn chặn siêu phẩm ít, cho nên tình trạng hơi so nhậm giá tốt một chút, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy liền muốn thân tử đạo tiêu. Trái lại, đối diện 6 vị siêu phẩm, tình huống nhưng so với nhậm giá hai người mạnh lên không ít, bọn hắn muốn là diện bích nhân bên trong sống sót đã lao quái, chẳng những chiến lược kinh người, lại đấu pháp cực kỳ không biết xấu hổ. Cái này 6 vị siêu phẩm ở trong đại chiến, từ đầu tới cuối duy trì 3 người vẹn vẹn cắn nhậm giá cùng chữ đạo gia, không để bọn hắn trốn vào trong sương mù biến mất thân hình, mà đổi thành bên ngoài 3 người thì là một mực trong mê vụ lập lòe, thủ đoạn ra hết đi đánh lén sự tình. Đối phương tất cả đều là siêu phẩm, lại dùng dạng này vững như lão cầu đấu pháp, tự nhiên cũng sẽ không đụng phải quá nhiều thương tích. Y dị quán phế tích trên không, nhậm giá ho ra đầy máu, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã không cách nào duy trì lơ lửng mà đứng trạng thái. Hắn nắm chặt đuốm máu nhân hoàng kiếm, trong lòng cảm giác một ít thời gian, lại phát hiện giờ phút này khoảng cách ban ngày tầm bảo kết thúc, chí ít còn có nửa nén hương thời gian. Cái này nửa nén hương, lại như thế nào có thể kiên trì xuống tới? Hắn sợi tóc nhiễm máu tươi, rối tung tại gương mặt bên cạnh, thấp giọng hướng về phía chữ đạo gia chuyên âm, ngươi có thể đi thì đi đi, kéo dài thời gian, chờ đợi rời đi. Vân đạo nếu có thể chạy, ta mẹ nó còn cần ngươi nhắc nhở. Chữ đạo gia thở hổn hển mắng, mấy vị kia lão vương bắt đạn xem ta như cha đẻ, một bước không rời đi theo ta, ta chạy cái giám a. Hoa con, ngươi còn có thủ đoạn bảo mệnh sao? Khuê Sơn lão ông cười hì hì xuất hiện ở bên người nhậm giã, mở miệng rêu cợt nói, ngươi cái kia hồng y chán đuôi, liền không cho ngươi mấy thứ siêu phẩm phụ lục kể bên người. Ha ha, ngươi đến cùng phải hay không hắn gieo xuống loại a? Nhậm giã hai con ngươi băng lãnh nhìn hắn, chỉ ngậm miệng, cũng không đáp lời nói. Chớ có nhiều lời, nhanh chóng bắt sống người này. Tào Vũ Phi cũng nguy hiểm. Lao câu cá lớn tiếng nhắc nhở. Hoa con, hết thảy đều kết thúc. Thao túng 108 cây âm trầm lão quái, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm nhậm giã, gàn từng chữ một, ta nói qua, ngươi nếu là rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ xảy ra chết không cửa. Chư vị sư ca, các ngươi dùng khí tức gáp chế hắn, ta đến phòng hắn. Chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hoa thải. 4, chương 666, nhân hoàng đem vẫn, nhân gian cuối cùng hoa thải. 4, tốt. Ầm ầm. Một lời ra, có 4 người đồng thời xuất thủ, cực lực vận chuyển khí tức, thôi động các loại pháp bảo, chuẩn bị trói buộc nhậm giã. Đồng thời, cũng có một người khác kéo chặt lấy chữ đạo ra, hoàn toàn không cho hắn thừa cơ chuẩn mất cơ hội. Đại trận bên ngoài, Đinh Hôn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tam Nguyên thư quán, lại cảm thấy được âm trầm lão quái khí tức về sau, nhẹ giọng thì thầm nói: "Ngươi phải bỏ mạng sao? Thật không nên như thế a." Xiu xiu, mấy chục cây ngân trầm, từ trong hộp gỗ tật bay nhanh cướp mà ra, thẳng đến bị bốn đạo siêu phẩm khí tức hoàn toàn giam cầm Nhậm Dã bay đi. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy cây ngân trầm trong khoảnh khắc liền đâm vào Nhậm Dã đầu lâu, tại huyệt thái dương, cái chán, hai lỗ thai hạ xuống bị, chuẩn bị phong tỏa thần trí của hắn. Phốc, phốc. Lại là mười mấy ngân trầm trầm đánh vào Nhậm Dã thân thể, đâm vào bụng của hắn chỗ, chuẩn bị giam cầm hắn tinh hạch. Từng cây ngân trầm phong tỏa Nhậm Dã tĩnh mạch cùng toàn thân, một cỗ toàn thân sắp băng liệt chỗ đau cùng cảm giác nhục nhã, thẳng đỉnh thiên linh đóng. A. Nhậm Dã hai con ngươi khỏe mắt, tinh hồng nhãn cầu nô lên, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên, phát ra một tiếng mọi loại thống khổ tiếng hét thảm. Nhân hoàng bỏ mình trước gầm hét, càn quét thiên địa. Chữ đạo gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, không, không thể đi. Một mảng lớn khoáng đạt trên đồng cỏ, Đường Phong, Long Thủ, A Bồ ba người, toàn bộ sắc mặt tái nhợt quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía Tam Nguyên Y Quán, để bọn hắn triệt rơi lại trận. Dừng tay. Hứa Thanh Chiêu hai con ngươi tuôn ra nước mắt, gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất lộ ra điên cuồng thần sắc, hướng về phía bị liệt diễm đốt cháy Tào Vũ Phi, bờ môi run rẩy quát, ta cam đoan, như hắn bỏ mình, ta cho dù cố gắng cả đời chi lực, cũng muốn thế gian tại không diện bích nhân. Ngoài trận, Vương Trường Phong đội vã dừng thân thân, ngơ ngác nói, xong, xong, Cổ Đàm Tông không phải chúng ta có thể tranh, người đón giao thừa sẽ đánh nát nơi đây. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người tại xa xa nhìn về phía Tam Nguyên Y Quán. Âm trầm lão giả thao túng ngân trầm, sắc mặt dữ tợn nói, ta cái này ngân trầm, so sư phụ ngươi áo bào đỏ như thế nào? Ha ha ha, lông còn chưa mọc đủ mắt con, thật sự cho rằng bằng vào mấy món trí bảo liền có thể tung hoành thiên tỷ địa rồi. Nhân hoàng, quỳ xuống cho ta. Vâng. Hai tay của hắn hướng phía dưới để ép, Nhậm Dã toàn thân ngân châm lại đều lầu động, ẩn ẩn xuyên thấu hướng trong huyết đủ. Xoát. Liên tiếp xương cốt băng liệt kịch liệt đau nhức, lệnh Nhậm Dã từ một mảnh huyết sắc bên trong ngẩng đầu. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, như tại sinh mệnh cuối cùng bộc phát ra cuối cùng hóa hải. Nhân hoàng muốn chết, sao có thể không có chôn cùng người? Các ngươi đều sống không được, cùng đi đi. Gầm lên giận dữ, càn quét thiên địa. Ông ảm đạm không ánh sáng nhân hoàng lớn, đột nhiên như húc nhật lấp lánh, cái kia lung lay tán loạn tử khí, tử trướng khí trong xương mù lần nữa tụ lại, như quần quận sông lớn rót vào đại ấn bên trong. Nhậm Dã tại sắp chết trước đó, dùng ý niệm cuối cùng cùng lực lượng đi thôi động tử khí, chuẩn bị đứng thăng thiên. Vâng. Một ấn thăng hoa, thiên địa rung động, tử khí phóng lên tận trời, vậy mà nháy mắt xua tan cả tòa Tam Nguyên Y Quán mê vụ. Vạn đạo hào quang rơi xuống, chỉ chiếu Nhậm Dã một thân một người. Phốc phốc. Toàn thân ngân châm vào đúng lúc này đều sụp đổ mà bay. Nhậm Dã một cánh tay cầm kiếm, hai con ngươi băng lãnh nhìn về phía âm trầm lão ông, mở lời nói, ta chính là nhân hoàng, nơi đây hạ thấp. Vâng. Trên bầu trời, tường vân lăn lộn, từng đạo hào quang rơi xuống, bao phủ tại Tam Nguyên Thư Quán nội viện. Giờ khắc này, phàm chiếu sang chỗ đều biến thành nhị phẩm chi địa. Hắn mang theo vẫn trước đó, lần nữa thôi động tử khí, thăng cấp nhân hoàng ấn vào tam phẩm. Mặc dù chiếu sáng chi địa chỉ có nội viện, không cách nào ảnh hưởng đại trận những vị trí khác, nhưng đây đối với Nhậm Dã đến nói lại đầy đủ. Ta bị thiên đạo áp chế. Như thế nào dạng này? Ta biến thành nhị phẩm. Âm trầm lão giả không thể tin thì thầm một câu. Lao ra hỏa, ngươi là ta cái thứ nhất chôn cùng người. Nhậm Dã toàn thân đẫm máu, giống như theo trong địa ngục lao ra ác quỷ, chỉ nháy mắt liền tới đến âm trầm lão giả trước người. Hắn bị hào quang bao phủ, hàng vào nhị phẩm về sau, toàn thân khí tức bị Nhậm Dã khóa chặt, mà ngay cả chạy trốn tư cách đều không có, toàn thân cứng nhắc, giống như điêu khắc. Quỳ xuống. Phốc. Một kiếm lên, âm trầm đầu của ông lão nháy mắt bay lượn mà lên, thi thể không đầu trôi nổi ở giữa không trung, lung lay rơi xuống phía dưới. Biến cố này phát sinh cực nhanh, cái kia siêu phẩm lão giả ở trước mặt Nhậm Dã, cứ như vậy giống như là heo dê bị nháy mắt chém giết. Trường kiếm nhuốm máu, nhỏ xuống trên mặt đất. Cả tòa cổ đồng thôn, nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong sương mù, linh hồn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía lại trận, cả lâm mà nói, sắp chết chi thân, lại đổ siêu phẩm. Hắn đổ siêu phẩm rồi. Vương Trường Phong khỏe miệng có quát nói, hắn còn tại động. Vâng. Nhậm Dã là lấy sắp chết chi thân, cực điểm thăng hoa, căn bản là không có cách đem nhân hoàng ấn hạ thấp, duy trì thời gian quá dài, nhiều nhất chỉ có không đến 10 hơi, trên bầu trời hào quang tùy thời cũng có thể sẽ tán loạn. Dù sao lần này, hắn không có đại bàn long nửa tòa vu yêu quốc khí vận gia trì, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, chỉ có thể lệnh chiếu sáng chi địa tụ tại nội viện. Nhân hoàng, mạnh mẽ trưng thu. Nhậm Dã cách không đưa tay, ấn về phía âm trầm đầu của ông lão. Xoát. Một đạo quang mang diệu lên, hộp gỗ kia cùng 180 mai siêu phẩm ngân châm, lại tại hắn tử khí thăng hoa dưới tình huống, nháy mắt đụng vào mi tâm của hắn. Miệng bẩn con rùa già, ngươi cũng xứng bàn bạc sư phụ ta. Vâng. Nhậm Dã lấy ngân châm, liền thẳng đến vị kia gọi Quê Sơn siêu phẩm lão nhân phóng đi. Hắn cũng tại chiếu sáng bên trong biến thành nhị phẩm, giờ phút này tự nhiên là không dám đối đầu, chỉ điên cuồng chạy trốn, chật vật hô nói, đại ca, cứu ta. Thiên đạo đều cứu không được ngươi, đại ca ngươi lại tính cái rắm. Phốc. Một kiếm qua, trực tiếp xuyên thấu Quê Sơn lão ông lồng ngực. Phốc phốc phốc. Nhậm Dã rút kiếm cuốn ra mười mấy đạo kiếm ảnh, tại chỗ đem Khuê Sơn chặt thành khối vụn, tung bay ở giữa không trung. Nơi đây hạ thấp, nhân hoàng ba hơi bên trong lại đổ siêu phẩm. Trong trận, đang cùng người giao chiến Trương Linh Hỏa, thật lâu không nói gì về sau, nói nhỏ, đây mới là thiên kiêu người. Đến a, các ngươi đám phế vật này. Hắn cầm kiếm nhìn xem chạy tứ tán mấy vị lao đầu tử, cùng loạn giống giận, cầm kiếm đuổi theo. Khuê Sơn, Âm Sơn, mấy vị lao quái đồng thời gầm thét, thanh âm cực kỳ bi ai đến cực điểm. Hắn duy trì không được bao lâu. Chư tán, lao câu cá cắn răng nói, ta hôm nay tất giết hắn. Ngay một khắc này, Trong sương mù chữ đạo gia đột nhiên cảm giác không gian ý thức bên trong như thế tín vật, đột nhiên tại tử khí trong tung bay lấp lóe ra tia sáng. Hắn thoáng sửng sốt một chút, lập tức cho Nhậm Dã truyền âm nói, cho ta mượn khí vận. Nhanh. Hôm nay 8.000, cho nên muộn một hồi. Ngày mai tiếp tục, có phiếu ném một chút, cảm ơn. Chương 667, tử vận kim quang mở cổ đầm, 1, chương 667, tử vận kim quang mở cổ đầm, 1, nơi đây hạ thấp, nhân hoàng ba hơi bên trong liền đổ hai vị siêu phẩm, giết đến thiên hôn địa ám. Ta nguyên y quán bên trong, một đám tam phẩm thần thông giả lập tức hung tán, chỉ dám quay thân phi nhanh, cũng không dám nhìn thẳng cái kia chiếu sáng chi địa. Lao câu cá cùng mặt khác ba vị lao quái, dù nội tâm bi thống bạc phần, nhưng giờ phút này cũng không dám đón lấy nhân hoàng phong mang, chỉ có thể ôm hận chui vào trướng khí trong sương mù, tạm làm bảo mệnh. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh lặng, như chỉ có Nhậm Dã cầm kiếm cực nhanh tiếng xé gió triệt. Hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, đã đuổi không kịp cái kia toàn lực chạy trối chết mấy vị lão quái, nhưng lại có thể đuổi kịp khoảng cách hơi gần ám hỏa tiểu đội thần thông giả. Hắn cảm giác chính mình đã đi vào tuyệt cảnh, rất khó còn sống, cho nên cho dù là chết, cái kia cũng muốn kéo lên một đám đệm lưng người chôn cùng. Xoát, lượn lờ kiếm quang lóe sáng, hư không chấn động. Một vị ám hỏa tiểu đội thần thông giả, cảm giác bị mình bị người hoàng để mắt tới về sau, đã không bước ra có thể tránh né. Hắn lui không thể lui, cực lực vận chuyển tinh nguyên chi lực, thôi động mạnh nhất thần dị, điên cuồng mà quát, lấy ta làm đệm lưng người, ngươi chọn làm người. Chết đi cho ta. Vâng. Một đạo thần hồng hiện lên, thẳng đến Nhậm Dã bàn tới. Phúc. Kiếm qua, người cũng qua. Một vòng huyết sắc tử trong xương mù nổ tung, vị kia thần thông giả thân thể, tại chiếu sáng bên trong bị nhân hoàng kiếm sống sờ sờ đẻ nát, vô tận huyết đục từ chấn động hư không cùng trong xương mù tiêu tán. Cả tòa cổ đầm thôn vào đúng lúc này, tính đến như mùa đông lạnh giá chi dạng, tràn ngập một cố khó mà nói rõ tính mịch cảm giác. Phàm chiếu sáng chi địa, tự hạ một ô, cái này rơi vào đến nhị phẩm thần thông giả, ở trước mặt nhân hoàng kiếm, yếu ớt tựa như là rùa trùng, mũi kiếm cuốn lên lúc chính là bụi bặm. Ngoài trận, Vương Trường Phong cảm thụ được Nhậm Dã dần dần tiêu tán khí tức, tuyệt vọng nói, ngươi lúc này cũng biết ta vì sao muốn toàn lực nghĩ cách cứu viện hắn a. Nhân hoàng lấy tam phẩm thân thể liền có thể vô địch tại một đám siêu phẩm ở giữa, nếu là hắn sau này bước vào thần cấm, có lẽ chỉ một người liền có thể một lần nữa chống lên mảnh này thiên tỷ địa. Đáng tiếc, đáng buồn a, hắn chắc chắn Nhậm Dã tuyệt khó còn sống. Trong hai con ngươi lại toát ra vẻ bi thống, bốn phía lao giả bờ môi nhu động đều là trầm mặc không nói. Phốc phốc. Dưới bầu trời, trong sương mù, Nhậm Dã lần nữa liên sát bốn vị tam phẩm đỉnh phong thần thông giả về sau, rốt cục đèn tàn dầu, không thể tái chiến. Hắn cuối cùng thôi động nhân hoàng lớn, đến thời khắc này cũng chỉ chính là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, lại ngay cả đồ hai vị siêu phẩm, giống như bóp con kiến đưa năm vị tam phẩm đỉnh phong quý thiên. Phần này chiến lực, xứng với truyền thừa của hắn, cũng xứng được lúc trước 500 người đón giao thừa liệu mình tương trợ. Vô tận mê vụ bên trong, nhân hoàng kiếm hào quang tán loạn, cái kia một chùm từ thương khung bắn ngược xuống ánh sáng cũng chậm rãi biến mất, tử vận mỏng manh như không khí, hai mắt lại khó bắt giữ. Hạ thấp kết thúc, áo quần hắn tổn hại, toàn thân đều là thương tích, đều là máu tươi đứng tại y quản trên nóc nhà, hai tay chống kiếm mà đứng, sống lưng thẳng tắp thở dốc nói, đến à. Lao tử hiện tại liền cất bước sức lực đều không có, nhưng có người dám lên trước đánh một trận. Tiếng la khuấy động, lại chỉ truyền 5 mét mà dừng. Bất quá, bốn phía một đám ẩn nút ám hỏa tiểu đội thần thông giả đều tại cảm giác hắn, cũng biết hắn là có ý gì, nhưng lại không một người dám tùy tiện tiến lên thăm dò, tựa hồ sợ hắn còn có cái gì thủ đoạn thông thiên, có thể kéo lên chính mình một khối quy thiên. Các ngươi đám phế vật này, không được đánh lén sự tình, mà ngay cả chính diện một trận chiến dũng, dũng khí đều không có. Nhậm Dã ánh mắt bệ nghệ nhìn bốn phía, thân thể sừng sững không ngã. Giờ phút này khoảng cách ban ngày tầm bảo kết thúc chỉ còn lại không đủ non nửa nén nhang thời gian, nhưng hắn cũng đã không có một chút xíu chạy trốn sức lực, trước mắt chỉ có thể kéo dài một khắc tính một khắc. Phần phật. Đúng lúc này, chứng khí mê vụ phun trào, lão câu cá cảm thấy được nhân hoàng ấn khí tức tán loạn, liền lập tức bước ra trở về, bùng lên khí tức hét lớn, cái kia ấn đã quang hoa không hiện, thần dị không còn, các ngươi chớ có bị hắn hủ. Hắn đang trì hoãn thời gian, chờ đợi tầm bảo kết thúc về sau rời đi. Các ngươi nhanh chóng cùng ta cùng nhau xuất thủ, bắt sống với hắn. Ta muốn quất hắn khí vận, tế điện Quế Sơn, Âm Sơn hai vị huynh đệ. Rầm rầm rầm. Cái kia ba vị lao quái thấy hắn bùng lên khí tức, liền cũng nhanh chóng đường cũ trở về, cũng cực lực thôi động thần dị, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng công sát. Bốn phía, một đám tam phẩm thần thông giả thấy mấy lao quái vật đều đã trở về, liền cũng đánh giá ra người kia cũng là mượn vừa mới giết người lập uy chi thế, muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Cho nên bọn hắn cũng cực nhanh mà quay về, chuẩn bị cùng nhau động thủ. Tí tách, tí tách. Mồ hôi cùng máu tươi từ hai gò má trượt xuống, rơi tại nóc nhà mảnh ngói bên trên ảm đạm vỡ vụn. Nhậm Dã hai tay chống kiếm mà đứng, hai mắt ngoan cường cảm giác bốn phía, trong lòng đã làm tốt tùy thời dẫn động như thế vật phẩm chuẩn bị. Luân hồi một chỉ, luân hồi liên đèn. Hai thứ này vật phẩm là Nhậm Dã không đến tuyệt cảnh bỏ mình giai đoạn, liền tuyệt đối sẽ không vận dụng át chủ bài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc kệ là nhân hoàng kiếm, còn là hai vị sư phụ đều từng nhiều lần cường điệu qua, trong cái luân hồi chi lực này nhiễm bất tưởng, một khi dẫn động liền sẽ phát sinh khó mà dự đoán nguy hiểm, thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi. Lần trước quyết chiến trường sinh quá lúc, hắn từng chủ động tỉnh lại quá giáp về sen đèn một lần, lại làm chính mình mi tâm xuất hiện một đạo nếp nhăn dấu vết, lại ẩn ẩn tản ra quỷ dị tử khí. Mặc kệ chính mình dùng bao nhiêu nồng đậm tinh nguyên thôi động, lại đều không thể lệnh cái chán phục hồi như cũ. Bất quá cái kia đạo dấu vết tại Nhậm Dã nghỉ ngơi hai ngày về sau, lại chính mình tiêu tán. Loại này hiện tượng quỷ dị, làm hắn trong lòng rất là không chắc, nội tâm cũng càng mâu thuẫn luân hồi chi lực. Cho nên, hắn tại mấy lần trong nguy hiểm, đều cầm cái này hai tấm át chủ bài coi như hạch uy hiếp đạn sử dụng, không phải đến chân chính sắp chết giai đoạn, tuyệt không cho phép chuẩn bị cực lực thôi động bọn chúng. Nhưng hôm nay, hắn đã hết biện pháp, thật không được chọn. Nhậm Dã không biết cái này hai tấm át chủ bài uy lực mạnh bao nhiêu, càng không biết có thể giết bao nhiêu người, nhưng hắn chuẩn bị cực lực thôi động, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Ầm ầm. Mấy chục đạo mênh mông khí tức đánh tới, trong chớp mắt, liền bao phủ cả tòa y quán. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng khó khăn nghịch thiên cải mệnh. Lao câu cá thanh âm âm lãnh mà quát, "Ma con, ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất tế tự thủ đoạn, bắt ngươi tế điện hai tà vị huynh đệ." Xoát. Tiếng nói rơi, hắn vung vẩy trong tay con cá kia can, khiến cho nổi lên ánh sáng chói mắt, dây câu vô hạn kéo dài ở giữa, liền hướng Nhậm Dã chói buộc mà đi. Trên nóc nhà, Nhậm Dã nhô ra hai ngón tay thành kiếm, quả quyết hướng về phía mi tâm của mình điểm tới. Lão Vương bắt đạn, ai cho ai tế tự còn không đồng nhất. Chu Tử Quý, Chu Tử Quý. Đúng lúc này, chữ lão gia thanh âm lần nữa vang vọng, hắn điên cuồng mà quát, còn có nửa nén hương thời gian, chúng ta khẳng định không kiên trì nổi. Nhưng đạo gia ta có một cái biện pháp, có thể mở ra cổ đảm tông một cái nơi chưa biết. Chỗ kia ngay tại cây bên này, ta có tín vật, như cùng ngươi cùng nhau sử dụng, có thể thoát khỏi bọn gia hỏa này, ẩn nút trong đó, từ đó chờ đợi tầm bảo thời gian kết thúc. Chương 667, Tử Vận Kim Quang mở cổ đầm 2. Chương 667, Tử Vận Kim Quang mở cổ đầm 2. Nhậm Dã nghe vậy sững sờ, trong kẽ răng tung ra mấy cái chữ, có ngươi máu nãi nãi. Ngươi vì cái gì vừa rồi không nói? Chỗ kia có chút quỷ dị, ta rất khó cùng ngươi nói rõ. Tóm lại, nhất định phải mượn ngươi khí vận dùng một lát, tín vật này mới có thể có hiệu lực. Chữ đạo gia cấp bách nói, ta vừa mới hô qua ngươi, nhưng ngươi đều rết đỏ cả mắt, căn bản không để ý tới ta. Vừa mới ta lại cảm giác một chút, cái kia tín vật tại ngươi tử khí bên trong, khí tức phi thường cường liệt, không còn mơ hồ. Nhậm Dã nghe nói như thế, trong lòng không có chút gì do dự, dù sao không có gì tình cảnh có thể so sánh hiện tại càng nguy hiểm. Hắn đột nhiên đưa tay vung lên, cực lực thúc dục thể nội phi thường mỏng manh tử khí, nháy mắt dẫn hướng sau lưng. Xoát. Chữ đạo gia thân ảnh xuất hiện, hai tay nâng lên, tế ra một viên cổ điện bằng gỗ lệnh bài, treo cách đỉnh đầu, hô lớn, nhanh, nhanh, nhanh lên nữa. Lại cho nhiều một chút. Lão. Lao tử thật một giọt đều không có. Nhậm Dã cực lực thôi động khí vận, cái này liền giống như là người sắp chết đem toàn thân cuối cùng điểm kia sức lực đều thả tại kéo thịt thịt bên trên, dẫn đến tự thân nháy mắt ý thức mơ hồ, hai mắt biến đen. Bốn phía, từng kiện thần hồng phá không mà đến, ý đồ giam cầm Nhậm Dã. Đủ, đủ. Chữ đạo gia đồng dạng là sắp chết đi trạng thái, chán nổi gân xanh lên, hét lớn một tiếng, tổ lệnh đến, thấy ta mở cửa, mở. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, càn quét thương khung, vô số chướng khí như hơi nước bay lên, lại nháy mắt hình thành một chỗ cảnh vật rõ ràng chân không chi địa. Ùng ùng. Đột nhiên, mấy dặm bên ngoài cổ đầm đột nhiên sôi trào, mặt nước như mở nồi sôi, trắng tương lan lộn, sóng gió ngập trời. Theo sát lấy, một đạo rộng vài trượng màu vàng kia sáng từ đáy đầm nổ bắn ra mà ra, nghiêng chỉ hướng Tam Nguyên Y Quán. Kim quang kia như một thanh lợi kiếm, ngang qua thương khung, nháy mắt xuyên thấu chướng khí mê vụ, bao phủ Nhậm Dã cùng chữ đạo gia thân thể. Bành bành bành. Mấy chục đạo vừa mới đánh tới thần dị cùng pháp bảo, tại đụng chạm lấy kim quang trong nháy mắt đó, liền tứ tán mà bay, tia sáng ảm đạm mất khống chế rơi xuống đất. Thứ gì? Chủ trận mộng núi đột nhiên mở hai mắt ra, không thể tin thì thầm nói, hắn, bọn hắn tỉnh lại cái gì, vậy mà nháy mắt liền đem tam phẩm khóa không trận xuyên thấu rồi. Cái kia một chỗ bảy trận chi vật, vậy mà toàn bộ vỡ nát. Lao câu cá cũng ngộng, không thể tin nhìn xem đạo kim quang kia, đưa tay gọi lên rớt xuống đất cần câu, dẫn đầu kịp phản ứng, hắn, bọn hắn giống như mở ra một chỗ quỷ dị vùng đất không biết, đầu nguồn lại tại cổ trong đầm. Rộng lớn trên bãi cỏ, long thủ tại A Bồ cùng Đường Phong dưới sự phụ trợ, bản có thể chạm giết hai vị kia cản đường siêu phẩm, nhưng đối phương lại càng đánh càng nhiều người. Rất nhiều phụ cận tam phẩm thần thông giả, tại cảm thấy được Tào Vũ Phi khí tức về sau, tất cả đều đến đây tương trợ. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tại gặp vây công loạn chiến bên trong, vẹn vẹn giết sạch vị kia không có vung đao tự cung siêu phẩm mà thôi. Giờ phút này, một sợi kim quang ngang qua tại bầu trời, long thủ ba người tập thể mộng một chút, tự nhiên cũng cảm thấy được chữ đạo gia cùng Nhậm Dã. Giống như là liên thủ mở ra một chỗ vùng đất không biết đại môn. Đại trận bị kim quang phá. Đường Phong sửng sốt một chút, lập tức la lên, "Đi, chúng ta không cần thiết lại khổ chiến, đi lỗ hổng nên hắn." Cách xa nhau cách đó không xa, Hứa Thanh Chiêu chính một người độc chiến Đinh Hôn cùng Tào Vũ Phi hai người. Nàng lúc đầu đã muốn đem cái sau thu vào Hoàng Hỏa Lô bên trong, nhưng không ngờ tại sắp công thành thời điểm, trùng hợp bị vừa mới chạy đến Đinh Hôn ngăn cản. Đối phương một kích toàn lực, đánh cho Hoàng Hỏa Lô hơi rung nhẹ, vừa vặn cho Tào Vũ Phi tránh thoát thời cơ. Sau đó, hai người hợp tay phản công, chuẩn bị bắt sống Hứa Thanh Chiêu. Bất quá, Tào Vũ Phi lúc trước đã bị cho phép mời Chiêu hành hung đến sắp tiêu trình độ, chiến lực giảm mạnh, sớm đã không tại đỉnh phong. Ái Phi chỉ lấy Hoàng Hỏa Lô cùng Tử Mẫu kiếm đối phó hắn, hắn đều có chút mệt mỏi ứng phó. Mà Đinh Hôn cùng cho phép mời Chiêu giao thủ mấy chục hiệp về sau, lại phát hiện cái này. Nữ nhân này chẳng những chiến lực kinh người, hơn nữa còn có được một tôn không kém gì bản thể đạo thân. Hai thân hợp nhất lúc, lại lấy âm dương nhị khí diễn hóa khó mà nắm lấy công sát chi thuật, trong lúc nhất thời càng đem nhục thể của hắn đánh lui mấy lần. Đinh Hôn nội tâm trừ sợ hãi, còn là sợ hãi. Hắn thực tế là không nghĩ ra, cái này thiên tỷ địa phế tích đến cùng là cái địa phương gì à? Có vẻ giống như tùy tiện đi ra một người, giống như đều có thể đánh với hắn một trận a. Ầm ầm. Ngay tại hai người giao chiến thời điểm, trên bầu trời đạo kim quang kia đột nhiên phun trào lên, lập tức Nhậm Dã cùng chữ đạo ra khí tức, lại ở trong tia sáng cực tốc hướng cổ đầm phương hướng bay lượn mà đi. Hứa Thanh Chiêu cảm thấy được sự biến hóa này về sau, lập tức hơi có chút phân tâm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại trận phương hướng, trận phá. Bọn hắn bị hút hướng cổ đầm. Xoát. Đinh Hỗn một quyền đập ra. Xiêu xiêu xiêu. Ba đạo khí tức cùng nhau mà đến, chống lên thần dị cùng hắn đối oanh về sau, mọi người đều là lui về phía sau. Đi. Hứa Thanh Chiêu nhìn thúc ngựa đuổi tới long thủ ba người, trong lòng đã không có tiếp tục cùng Đinh Hỗn chu toàn tâm tư. Bởi vì Nhậm Giã đã thoát khốn, lại thẳng đến cổ đầm bay đi, mà nơi đây người càng tụ càng nhiều, lưu lại cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Bốn người gặp mặt về sau, liền thẳng đến cổ đầm phương hướng mau chóng đuổi theo. Cổ đầm trong thôn đường, Vương Trường Phong cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía cổ đầm phương hướng, âm thanh run rẩy nói, còn có bước ngoặt. Bọn hắn mở ra chính là địa phương gì? Một vị siêu phẩm lão giả, nếu mày thầm nói, vì sao? Ta chưa từng nghe nói qua đáy đầm. Nhanh chóng tiến đến cổ đầm, nhanh. Vương Trường Phong chào hỏi một tiếng về sau, liền dẫn đầu hướng cổ đầm tiến đến. Trong đại trận, lão câu cá biểu lộ ngưng trệ mà nhìn xem cái kia đạo mang theo vòng quanh Nhậm Giã cùng chữ đạo ra rời đi kim quang, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn. Bọn hắn đến tột cùng mở ra địa phương gì, lại có thể bị tự động gọi đi. Đại ca, Khuê Sơn cùng Âm Sơn đều chết, nếu là cứ như vậy để cái kia hai tên tiểu tử chạy, ta có lẽ cả đời cũng vô pháp vượt qua trong lòng mình đạo khảm này. Làm sao bây giờ, đại ca? Ba vị lao quái đều biểu lộ tràn ngập căm hận nhìn lao câu cá, yên lặng chờ quyết đoán của hắn. Ngoại nhân không biết, trong cái diện bích nhân này một chút lao quái vật, kia cũng là cộng đồng trải qua một đoạn phi thường hắc ám tuyết nguyệt, hắn tình cảm cực kỳ thâm hậu, hoàn toàn không phải thường nhân có thể hiểu được. Cái này bảy sơn lao quái, vốn là đồng môn sư huynh đệ, thành danh về sau lại như hình với bóng, chúng phó đoạt thần, cái kia tình cảm thật sự cùng thân huynh đệ không khác nhau chút nào. Lao câu cá nhìn Nhậm Giã biến mất phương hướng, cắn răng nói, mậu núi lưu ở nơi đây, ba người các ngươi theo ta đuổi theo. Nhanh. Ba người khác nghe xong lời này, liền không có chút gì do dự hiện ra thần dị, cực lực tăng lên khí tức, đuổi theo cái kia thông hướng cổ đầm lại đang từ từ tiêu tán kim quang. Chương 667, Tử vận kim quang mở cổ đầm, 3, chương 667, Tử vận kim quang mở cổ đầm, 3, kim quang từ mặt nước bắn ra, như một đạo thiên địa cổ sáng thắp sáng tĩnh mịch cổ đầm. Đáy đầm chỗ sâu nhất, một chỗ u ám chi địa, một khối có chút nô lên, giống như là nham thạch vật thể giờ phút này đang từ ở giữa chậm rãi vỡ ra. Lít nha lít nhít rêu xanh, kỳ dị cây rong, tại khe hở kia vận động ở giữa tự động chọc từng mảng, theo dòng nước uốn lượn lên cao. Không bao lâu, cỏ dại không thấy, nào giống như là nham thạch vật thể lộ ra chân dung. Nhìn bằng mắt thường càng giống là một ngụm phụ đùi không biết bao nhiêu năm tháng giếng, hay là một đạo hình tròn đại môn. Hai khối nặng nề vô cùng phiến đá chậm rãi xê dịch, vỡ ra ra khe hở, cũng bắn ra càng thêm lóa mắt kim quang. Phốc phốc. Cổ đầm trên không, Nhậm Giã cùng chữ đạo ra bị kim quang hút đến, một trước một sau rơi vào trong nước, kích thích cao mấy mét vào nước. Vào nước về sau, giá rét thấu xương đánh tới, Nhậm Giã tại ý thức trong lúc mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy trong nước có một tòa to lớn, uy nghiêm, lại khí thế cực kỳ rộng rãi dãy cung điện. Bất quá thủy ảnh vẫn mèo, hắn dùng sức trợn tròn mắt, nhưng lại thấy cái kia đáy đầm trướng khí liên tục xuất hiện, bọt nước lăn lộn, tầm nhìn vẫn chưa tới xa 3-5 mét, lại nơi nào đến cái gì cung điện đâu? Cái kia càng giống là hắn ý thức ngủ say trước, xuất hiện hỗn loạn ảo giác thôi. Hắn cùng chữ đạo ra theo dòng nước cùng kim quang vô hạn chìm xuống, thân thể phiêu động ở giữa, dần dần liền không có ý thức. Kim quang từ trên mặt nước phương chậm chậm tiêu tán, lại có vài tiếng rơi xuống nước âm thanh truyền đến, sau đó yên tĩnh. Một lát về sau, cho phép mời chiêu, Long Thủ, Đường Phong, A Bồ bọn bốn người toàn bộ nhảy vào cổ trong đàm, cũng lấy Long Thủ tơ vàng làm vật lý dẫn dắt vận, phân tán tìm tới Hoài Vương cùng chữ đạo ra. Bọn hắn ở dưới nước cực lực du động, cơ hồ không bỏ qua trong phạm vi tầm mắt hết thảy cảnh vật, nhưng nhìn đến cũng chỉ có dưới nước lăn lộn bùn cát, cùng mênh mông vô tận màu trắng chư khí. Kim quang đã biến mất không thấy gì nữa, đám người cảm giác lực lại chỉ có thể duy trì 10 mét phạm vi. Loại này dưới hoàn cảnh cực đoan, cho dù là thần thông giả giờ phút này cũng như người bị câm. Đừng nói tìm người, nếu là Long Thủ đem kim tuyến đuổi đức, khả năng chính bọn hắn đều sẽ đánh mất phương hướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người không thu được gì. Trên mặt đất, bên bờ, mập nhất dê tại sắp chết thời điểm đột nhiên đi theo kim quang chạy, cái này cũng lệnh cái kia Mậu Sơn lão quái từ bỏ chủ trì đại trận. Hắn vội vã bay lượn mà đến, đứng ở trong bùn đất, với tay thúc giục nói, vào nước, mau mau vào nước tìm kiếm. Chúc mừng các vị người chơi, kinh lịch một ngày vui sướng tầm bảo, chắc hẳn các ngươi đều đã thu hoạch tương đối kha a. Vậy liên hảo hảo lợi dụng các ngươi ở trong này được đến chân bảo đi. Chờ mong đêm nay có thể trông thấy công phương cùng thủ phương kinh thế đại chiến. Chư vị dũng sĩ, chúc các ngươi may mắn. Lão phu vui sướng mẫu thân ngươi cái chân vòng kiềng mang ba cái bọc bù a. Mậu Sơn lão quái đứng tại bên bờ, song quyền nắm chặt, biểu lộ dữ tợn ở trong lòng nổi giận mắng, con chó, lão tử sáu cái huynh đệ, chết mất hai cái, ném một cái. Hắn là trơ mắt nhìn lão câu cá bọn bốn người đuổi theo kim quang tới đây, cũng cùng nhau cũng nhảy vào trong nước. Nhưng giờ phút này dưới nước một điểm khí tức đều không có, tựa như là chết hổ, không có chút nào vận động. Mậu núi đại nhân, lúc này tìm kiếm sợ là không kịp. Bên cạnh một vị thần thông giả, ngựa khí không cam lòng mở miệng nhắc nhở, tầm bảo thời gian kết thúc, một hồi tất cả mọi người muốn trở về đại bản doanh. Ngài gặp mặt liền có thể hỏi thăm các vị tiền bối đầm xuống biên cố. Hoặc, có lẽ không có đơn giản như vậy. Ta luôn cảm giác nơi đây quá không giống bình thường. Mậu núi đưa tay che ngực, sắc mặt tái nhợt nói, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, mới có thể bắn ra một chút liền đánh xuyên tam phẩm đại trận kim quang đâu? Xoát. Hắn nhẹ giọng thì thầm lúc, hai mắt đã nhìn thấy bốn phía không gian trở nên vặn mèo, mấy vị thần thông giả thân ảnh cũng mơ hồ. Tâm bảo thời gian đến, thần thông giả ngẫu nhiên bị truyền tống đến cổ đầm trong thôn, giờ phút này tự nhiên cũng phải bị ngẫu nhiên truyền tống mà quay về. Tất cả thần thông giả thân ảnh cùng nhau biến mất ở trong thiên địa, toàn bộ cổ đầm thôn bị một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, chứng khí điên cuồng phun trào, cái kia vừa mới đại chiến qua đi tổn hại chi địa, phế tích, trong khoảnh khắc liền bị phục hồi như cũ. Không bao lâu, lô cốt bên trong, cho phép mời chiêu, Long thủ, Đường Phong, A Bộ thân ảnh cùng nhau xuất hiện, bọn hắn toàn thân ướt sũng tự chuyện đưa trận đi ra, đầu tiên là nhìn lướt qua bốn phía, không có tìm được Nhậm Giã cùng chữ đạo gia thân ảnh về sau, vừa vội vàng chạy đứng tại hành lang cuối cùng Vương Trường Phong đi đến. Các ngươi tới đây nhiều ngày, cũng biết cổ đầm phía dưới đến tuột cùng có cái gì quỷ dị chi địa. Hứa Thanh Chiêu nhìn hắn, ngôn ngữ cấp bách mà hỏi, mời chi tiết cáo chi chúng ta, không muốn che giấu. Vương Trường Phong hơi ngưng lại, liền mở miệng trấn an nói, các ngươi trước không nên gấp. Tâm bảo thời gian vừa đến, tất cả công phương thần thông giả đều sẽ cùng nhau xuất hiện tại truyền tống trận này trong phòng. Nếu là người không có trở về, vậy ta cũng sẽ thu được giấy thông hành. Nhưng bây giờ tiểu nhân hoàng đã không có trở về, cũng không có con đường của hắn dẫn, cái này liền nói rõ hắn tạm thời là an toàn. Cho phép mời Chiêu đội la lên, ngươi đến cùng có biết hay không cổ đầm phía dưới có cái gì? Vương Trường Phong nhìn nàng, nhẹ giọng lên tiếng nói, các ngươi trước đi theo tà thạch thất đi. Tiếng nói rơi, hắn phân phó siêu phẩm đạo sĩ kiểm kê nhân số, mà chính mình thì là mang Hứa Thanh Chiêu bọn người rời đi hành lang, cũng đi tới chính hắn cái kia một gian thạch thất. Ngươi biết cổ đầm phía dưới có cái gì đúng hay không? Hứa Thanh Chiêu đứng vững về sau, lập tức truy vấn một câu. Ta không xác định. Vương Trường Phong trong lòng có một chút lo lắng không thể giảng, nhưng vẫn là huyện chuyển cáo chi bốn người, tự mình biết sự tình. Ta xem qua thiên tỷ địa một chút cổ tịch, tại một chút không cách nào khảo chứng tư liệu lịch sử bên trong có ngắn gọn đề cập cùng qua. Cổ Đàm Tông sở dĩ ở trong này lập giáo phái, cũng là bởi vì cái này hồ lớn phía dưới có một chỗ thông ngũ cổ đầm con suối, chính là thiên sinh địa dưỡng động thiên phúc địa, cực kỳ thích hợp tu hành. Mà chỗ này con suối, giống như bị Cổ Đàm Tông lập giáo phái lao tổ chế tạo thành một chỗ thần bí cấm địa, hoặc từng ẩn giấu Cổ Đàm Tông hoạch tâm bí ẩn. Cho nên tiểu nhân hoàng lấy khí vận cùng tín vật mở cửa, tuy có nguy hiểm, nhưng cũng có thể sẽ có một chút cơ duyên. Chư vị trước không nên gấp, lặng lặng chờ đợi, bần đạo cũng sẽ thông qua công lệnh, thời khắc cảm giác hai bọn họ lộ dẫn. Hắn ngôn ngữ lo dịp rõ ràng, thanh âm ôn hòa, nhưng khiến người hơi thoáng an tâm. Đường Phong nhíu mày trầm tư nửa ngày, trong lòng bạn phần khó hiểu nói, cho dù cái này hồ lớn phía dưới có một chỗ cái gì cấm địa, cái kia cũng hẳn là không cách nào vi phạm thiên đạo ý chi à? Đã tầm bảo thời gian đã kết thúc, vậy bọn hắn hai cái hẳn là liền sẽ bị truyền tống trở về. Nhưng bây giờ lại không có chút nào bóng dáng, cũng không có giấy thông hành tin tức. Cái này không kỳ quái sao? Long thủ khẽ cau mày phân tích nói, có khả năng hay không, chỗ này cấm địa bản thân liền là trong một chỗ bí cảnh, cần thủ đoạn đặc thù tài năng phát động việc phải làm chi địa. Nhiệm vụ ẩn. Đường Phong dùng bạch thoại văn lặp lại một câu, cũng cúi đầu nói, ngược lại là có khả năng này. Hôm nay trận đại chiến này, chúng ta cùng thủ phương đều là nguyên khí trọng thương, hai ngày này bên trong mọi người hẳn là đều tranh chiến. Vương Trường Phong nói bổ sung, không phải, ngày mai lão phu tự mình xuống đầm tìm kiếm một phen. Hứa Thanh Chiêu trong lòng lo lắng lại thấp thỏm, nhưng nàng giờ phút này cũng không có biện pháp tốt hơn, mà lại Nhậm Giã lộ dẫn chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ hắn hẳn là còn sống, nhưng thoáng lệnh người an tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trường Phong, ngày mai ta nhất định sẽ xuống đầm. Chập tối gió nhẹ thổi qua cổ đầm hồ, mặt nước tạo nên một mảnh lân ánh sáng. Xoát. Đúng lúc này, Thiên Đạo chi nhãn đột nhiên từ thương khung mở ra, giống như là hơi có chút mê mang cùng bất đắc dĩ nhìn về phía đáy đầm. Đáy đầm cái kia một chỗ tổ cấm khu, nhưng thật ra là hắn tạm thời cũng vô pháp ảnh hưởng đến địa phương. Một mảnh nước xuống trên đồng cỏ, Nhậm Giã cùng chữ đạo ra tay nhỏ giáp đại thủ nằm trên mặt đất, bốn phía tất cả đều là thân thể chảy ra dòng máu. Chương 668, tổ địa, tứ phương vận động, 1, chương 668, tổ địa, tứ phương vận động, 1, một sợi ấm áp ánh nắng vẩy vào trên mặt, Nhậm Giã từ đang hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở ra nặng nề vạn phần đôi mắt. Vừa nhấc mắt, hắn nhìn thấy bầu trời xanh thẳm bên trên, liệt dương ẩn vào mây trắng, lộ ra tia sáng có chút nhói nhói đôi mắt, mấy cái chim bay vỗ cánh lướt qua, hót vang to rõ. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đầu óc tỉnh, ta không phải cùng cái kia mập mạp chết bầm một khối rơi vào đáy đầm sao? Vậy cái này, nơi này làm sao lại có trời xanh mây trắng, liệt dương phổ chiếu đâu? Lao tử sẽ không là mẹ nhà hắn dắt đi, tại chỗ thăng tiên rồi. Nhậm Giã không biết chính mình người ở chỗ nào, trong lòng có chút kinh hoàng, bản năng muốn dùng hai tay chống mặt đất ngồi dậy, nhưng chỉ nhẹ nhàng đống lúc đích, cái này toàn thân liền nổi lên từng khúc băng liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Cảm giác này tựa như là bị người ném tại máy nước ép bên trong điên cuồng quấy động, tựa hồ toàn thân mỗi một khối xương, huyết nục đều tại xé rách, vỡ nát. Đây, Nhậm Giã đau đến lẩm bẩm một tiếng, một cử động cũng không dám nằm trên đồng cỏ, lại thử thôi động một chút tinh nguyên lực. Yếu ớt thần thức cảm giác tràn vào phân bụng, Nhậm Giã nhìn thấy chính mình tinh hạch đạm đạm vô quang, liền giống như khô quắt mục nát hải đảo, không thấy một tia thần dị hoa hải. Luân phiên huyết chiến, chấn đinh hỗn, đồ siêu phẩm, cực điểm thăng hoa tử khí, một bộ này tổ hợp quyền xuống, tiểu phôi vương thật là bị nghiền ép một giọt đều không có. Hiện tại cả người trừ đầu góc có thể động, toàn thân liền không có một chỗ huyết đục nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Hắn chỉ có thể lặng lặng nằm trên mặt đất, nghĩ trì hoãn một hồi, làm sơ khôi phục. Cứ như vậy, trọn vẹn qua sau nửa canh giờ, Nhậm Giã chuẩn bị lần nữa đứng dậy lúc, lại nghe được bên cạnh truyền đến một đạo lẩm bẩm thì thầm âm thanh, đau. Đạo a, đạo gia ta bộ này bảo thân, làm sao giống như là tại trong vòng một canh giờ bị một tòa thành người đùa bỡn qua đồng dạng. Vỡ ra, chỗ nào đều không nghe sai bảo a. Ngươi còn chưa có chết a? Nhậm Giã lễ phép hỏi thăm một câu. Phi phi phi, đạo gia ta phúc duyên thâm hậu, tương lai là muốn đoạt lấy thần minh vị thiên tiêu, như thế nào lại chết tại loại này tràng diện nhỏ bên trong? Chữ đạo gia nằm trên mặt đất, giống như là ngay cả thở năng lực đều không có, nhưng lại vẫn như cũ không muốn từ bỏ trang bước, trì hoãn. Trì hoãn một khắc đồng hồ, ta liền có thể xuống tới. Nhậm Dã nghe câu trả lời của hắn, nội tâm là hết sức tò mò, chúng ta đây là người ở chỗ nào à? Theo lý thuyết, ban ngày tầm bảo thời gian đã kết thúc, nhưng chúng ta nhưng không có bị chuyển tống về lô cốt, cũng không có nghe thấy bất luận cái gì thiên đạo nhắc nhở, cái này. Đây cũng quá không bình thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chữ đạo ra nháy mắt, ngươi nhìn này. Nhậm Dã nghe vậy sững sờ, ngày làm sao rồi? Ý của ta là, ngươi đi hỏi một chút lao thiên gia, ta cũng rất muốn biết. Chữ đạo gia không nói tiếng người trả lời một câu. Ngươi mẹ nó không muốn đánh với ta bí hiểm, ngươi có mở ra chỗ này tín vật, làm sao có thể không biết nơi này là địa phương nào? Nhậm Dã cấp bách nói, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi tiến vào một chỗ bí cảnh trước, trừ thiên đạo nhắc nhở bên ngoài, ngươi còn có thể biết được cái khác tình huống sao? Chữ đạo gia kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi du lịch bí cảnh, cùng ta đào mộ, tìm kiếm cổ tông môn phế tích là giống nhau. Chúng ta cũng không biết cái này nơi thần bí đến cùng đều ẩn giấu cái gì, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác đi tìm đòi. Ta chỉ có nơi đây tín vật cùng phương pháp sử dụng, cái khác hoàn toàn không biết. Nhậm Gia biết rõ chữ đạo gia là một vị kỹ nghệ tinh xảo đồng hành, rất giỏi về hãm hại lừa gạt, cho nên tên vương bắt đản này nói lời, kia là một chữ cũng không thể tin. Hắn làm sơ suy nghĩ, không có hỏi tới cùng chất vấn, chỉ nhàn nhạt trả lời, tốt à, nơi này yêu là địa phương gì chính là cái gì địa phương. Chờ chúng ta hơi trì hoãn tới một điểm, ta liền thử ngưng tụ khí vận, chúng ta lại thông qua giấy thông hành mở cửa. Đường cũ trở về. Cái này sợ là không được. Chữ đạo gia khẽ lắc đầu nói, chúng ta mở không được cửa. Vì sao? Nhậm Gia truy vấn. Chữ đạo gia phí sức nâng lên cánh tay, đem một cái tay khác bên trong nắm chặt vỡ vụn khối gỗ, một thanh dương tại Nhậm Gia trên mặt, trong tay của ta tín vật gọi mở nơi đây sau đại môn, liền tại đạo kim quang kia bên trong vỡ nát. Nó không cách nào sử dụng, chúng ta sợ là muốn bị vây ở chỗ này. Nhậm Gia nghe nói như thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức đưa tay nắm lên vỡ vụn khối gỗ về sau, cẩn thận thả ở trước mắt quan sát một chút. Không sai, những này vỡ vụn khối gỗ ghép lại với nhau về sau, xác thực chính là khối kia mở ra nơi đây đại môn tín vật tổ lệ. Nhưng giờ phút này nó đã hoàn toàn tan vỡ, ảm đạm vô quang, không có chút nào thần dị ba động. Nhậm Gia ánh mắt tuyệt vọng thì thầm nói, con mẹ nó ngươi đối mặt một cái nơi chưa biết, ngay cả mình có thể hay không ra ngoài cũng không biết, liền dám đi vào à? Chí hướng của ta là đem những cái kia bị bụi bặm mai táng, rơi vào ưu ám, ẩn vào thiên địa hiếm thấy chân bảo tìm ra, khiến cho ở nhân gian một lần nữa tách ra hoa thải. Đây là toàn trật tự trận doanh côi bảo a. Bọn chúng liền không nên bồi tiếp những cái kia đã người đã chết cùng nhau mục nát, phát nát. Đây là một loại tiêu xài, một loại tự tư, một loại lãng phí. Nhưng thế nhân thấy ta đào mộ, đào tông môn đầu tiên, đào cổ phái di tích, lại chỉ biết mắng ta thiếu âm nước, không muốn biết liên. Nhưng ai có thể hiểu ta vĩ đại chí hướng, cùng cái kia mọi loại nguy hiểm a? Ta căn bản không quan tâm chính mình có thể hay không ra ngoài, chỉ để ý nơi này có hay không long đong minh châu. Ngữ khí của hắn trầm đồng du dương, tình cảm đầy đủ. Cái này chợt nghe xong, thật đúng là giống như là một vị vì trật tự trận doanh mà tầm bảo vĩ đại nhà thám hiểm. Người nói ta đều muốn khóc. Nhậm Dã nhàn nhạt trả lời một câu về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Người hoàng huynh đệ, hai người chúng ta đã đến nơi đây, kia liền không muốn lại sinh lòng sầu lo. Chữ đạo gia mở miệng trấn an, cũng dẫn dắt nói, ngươi yên tâm, ta đào ra cổ phái di tích, kinh thế phần mộ lớn, không có 1000 cũng có 800, ở phương diện này đạo gia ta rất có tâm đắc. Bình thường như loại này nơi thần bí, cũng sẽ không chỉ có một chỗ lối ra. Lại nơi đây là đáy đầm, nhưng ngươi ta ngẩng đầu lại nhưng nhìn thấy liền nhật, trời xanh mây trắng. Bốn phía lại vạn vật sinh cơ mạnh mẽ, cái này rất là kỳ dị a, ta kết luận, nơi này chỗ sâu nhất định có cùng ngoại giới tương liên địa phương, nhưng đưa thanh phong cùng cam tuyển, âm thầm tưới tiêu nơi đây, lấy duy trì vạn vật cân bằng. Đúng đúng đúng. Nhậm Gia không ngừng gật đầu phụ họa. Đằng sau, ngươi chỉ cần theo sát lấy ta, nghe ta chỉ huy cùng an bài, sau đó tại thời khắc mấu chốt hết sức giúp đỡ, vậy ta ngươi hai người tất có thể chạy thoát. Chữ đạo gia huyền chuyển mà lão ca nói, hắc hắc, không chừng ngươi ta còn có thể ở trong này được đến cơ duyên không nhỏ đâu. Thật tốt, ta nghe ngươi phân phó. Nhậm Gia mài răng trả lời. Ừm. Chữ đạo gia rất hài lòng Nhậm Gia phản ứng, hắn nhấc cánh tay có chút thăm dò qua đi, mới cứng rắn chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức ngồi dậy, cũng theo bên trong không gian ý thức lấy một bình đan dược. Người hoàng huynh đệ, ta một hồi phân hai ngươi quả bổ nguyên đan, chúng ta làm sơ khôi phục về sau, liền cùng nhau hướng chỗ càng sâu dò xét. Người ta liên thủ, cho dù nơi này có thứ gì bị quái, cái kia cũng không đáng để lo. Chương 668, tổ địa, tứ phương vân động 2. Chương 668, tổ địa, tứ phương vân động 2. Hắn nói chuyện ở giữa, liền quay đầu nhìn một phía, đã thấy đến nơi đây là một mảnh chim hót hoa nở, dòng sông nhỏ thủy chi cảnh. Từng cây cổ thụ che trời, cành lá um tùm, đón gió giăng ra, bên trên có hiếm thấy phi cầm nghỉ lại, thỉnh thoảng phát ra êm tai kêu to, trên mặt đất cao nửa thước cỏ xanh, bao vây các loại kiểu diễm đóa hoa, vậy mà tất cả đều nhiễm giọt sương, tản ra dày đặc thanh hương chi khí. Này chỗ nào như cái gì u ám đáy đầm hang động, rõ ràng chính là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Gió nhẹ thổi cổ thụ, đầy đất thảo hoa mở, nước chảy như cam tuyển thanh tịnh, hiển thị rõ sinh cơ mạnh mẽ. Chữ đạo gia ngồi dưới đất, một bên rút ra nắp bình, một bên nhìn chằm chằm một gốc màu vàng thân cây, màu vàng cành lá cổ thụ thì thầm nói, mẹ nó, kia là thần lôi một sao? Thứ này bao nhiêu năm chưa gặp đến. Xoát. Ngay tại hắn chạy nước miếng, ngay tại nhỏ giọng lẩm bẩm lúc, nhưng không có chú ý tới Nhậm Dã lão đạo từ phía sau đứng lên, cũng chậm rãi nâng lên hai tay, một chút liền ôm lấy cổ của hắn. Từ ngực. Chữ đạo gia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai tay siết đến ngửa mặt té xuống. Hắn cấp bách muốn đứng dậy, lớn tiếng la lên, ngươi làm gì a? Ba. Nhậm Giã đem hắn siết ngồi trên mặt đất về sau, lại chịu được mọi loại kịch liệt đau nhức, đem chính mình hai đầu đùi cũng quấn ở trên cổ hắn, sau đó tứ chi dùng sức, dùng một cái mặt đất khóa kỹ xảo cách đấu, hung hăng tìm hắn. Chữ đạo gia nháy mắt trợn trắng mắt, không ngừng đạp hai chân, sắc mặt đỏ tía nói, người, người hoàng huynh đệ, ngươi, ngươi bị điên a? Nhậm Giã khóa lại hắn, gàn từng chữ một, vương bắt đản, ngươi lấy ta làm đồ đần lừa gạt phải không? Ta đã sớm nhìn ra, ngươi đối với ta có ý tứ. Đạo gia đối với ngươi có thể có ý gì? Ngươi lại, lại không phải kỹ nghệ tinh xảo tiểu nương tử. Đánh rắm. Lao tử càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Ngươi lúc trước đi vạn tượng môn lừa gạt giấy thông hành, rõ ràng là có thể chạy đi, lại tại đã thành công thời điểm, gây thêm rắc rối muốn gạt chúng ta 1,2 triệu tinh nguyên. Ngươi nếu là phổ thông thần thông giả cũng liền thôi, nhưng trên người ngươi tùy tiện cầm ra một vật, kia cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật. Ngươi như thế giàu có, lại như thế lao cá, như thế nào tham luyến 1,2 triệu? Nhậm Giã nghiến răng nghiến lợi nói, còn có, mở ra chỗ này quỷ dị chi địa biện pháp là phải dùng tử khí. Cái này khí vận, ngươi không có, nhưng ta có. Hai cái điểm đáng ngờ hợp nhất, ta liền có. Có lý do tin tưởng, ngươi tại vạn tượng môn gạt chúng ta là cố ý hành động. Ngươi chính là muốn gây nên chú ý của chúng ta, sau đó đang bị đuổi trốn lúc, cố ý yếu thế, cũng mượt mà đem giấy thông hành tặng không cho chúng ta, từ đó dẫn ta vào cổ đảng tông bí cảnh. Cứ như vậy, ngươi khi tìm thấy chỗ này đáy đầm thế giới về sau, liền có thể nghĩ biện pháp để ta mượn ngươi tử khí. Đây chính là một cái cục, ngươi cho lão tử chuyên môn đặt ra bẫy. Ta cho là mình cầm tới giấy thông hành là kiếm được, nhưng trên thực tế cũng đã ngươi nói. Nhậm Giã dùng sức ghìm hắn quát, nói, ngươi để ta cùng ngươi một khối tiền đến cùng là muốn làm gì? Nơi này đến cùng có cái gì? Ngươi còn dám gạt ta, lão tử một gậy, bảo đảm đâm được ngươi rời khỏi lửa gạt ngành nghề. Ngươi hoàng huynh đệ, ngươi trước tỉnh táo, đem ta lỏng. Buông ra, chúng ta nói một chút. Ta tỉnh táo bà ngươi cái ác cột cất cánh cơ. Nhậm Giã lần nữa dùng sức, điên cuồng mà quát, ngươi mẹ nó đến cùng nói hay không? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Chữ đạo gia tinh hạch khô kiệt, đều sớm không cách nào vận dụng thần dị, hắn bị rìm đến khỏe miệng chảy ra bọt trắng, toàn thân run rẩy nói, ngươi mẹ nó cũng không phải vật gì tốt, ta ngươi vừa mới ngoài miệng vụ hoa ta, lại một mực âm thầm tụ lực, chính là vì đánh lén đạo gia. Ngươi quả nhiên là ta đạo gia khắc tinh. Tốt, không nói, ta trước rìm chết ngươi, lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Nhậm Giã quyết tâm, chẳng những tứ chi rìm hắn, còn mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn bờ vai của hắn. Ngao. Chữ đạo gia phát ra như mổ heo tiếng hét thảm, triệt để nói, đừng cắn, đừng cắn. Tốt tốt tốt, đạo gia ta sắp thực nghĩ dẫn ngươi tiến vào cổ đảm tông bí cảnh, cũng cùng ta cùng nhau thám hiểm nơi đây, nhưng ta cũng không có hại ngươi a. Ở trong đại chiến, đạo gia ta cũng là huyết chiến ba vị siêu phẩm, cùng ngươi cùng tiến tôi a. Ta thừa nhận ta có ném một cái ném tư tâm, nhưng đó cũng là vì cộng đồng phát tài a. Dù sao chỗ này cơ duyên ngươi cũng có thể cầm tới, đúng hay không? Nhậm Giã nghe hắn hé miệng lạnh giọng hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Là cổ đảm tông tổ địa, truyền thuyết là táng tông môn lão tổ địa phương, nhưng cụ thể ta thật không biết, bởi vì cái kia tín vật cũng là ta lừa gạt. Đối phương là một cái thương nhân thần thông giả, ta âm thầm cho hắn rót say hồn địch, nhưng cũng không có hỏi ra cái gì càng thêm chuyện bí ẩn. Chữ đạo gia là thật chịu thua, bởi vì hắn cảm giác Nhậm Giã đúng là nghĩ tìm chết hắn, bất quá, nơi này hẳn là có dấu một kiện chí bảo, là cổ đảm tông lập giáo phái trưởng giáo lưu lại. Nhưng hắn sau khi chết, trong tông môn về sau trưởng giáo lại đều không có tư cách vận dụng vật này, cho nên mới đem nó lưu tại cái này trong tổ điện. Ta âm thầm điều tra rất nhiều cổ đảm tông chuyện xưa, phát hiện tại thiên tỷ địa sắp sụp đổ lúc, có một đám cổ đảm tông cao thủ trở về tông môn địa điểm cũ, muốn mở ra tòa này tổ điện, cưỡng ép lấy ra món kia chí bảo, nhưng lại không biết vì cái gì thất bại, tất cả mọi người chết rồi. Sau đó, toàn bộ thiên tỷ địa đều sụp đổ, nơi này cũng bị triệt để mai táng. Hắn ngữ tốc cực nhanh nói xong, liền dùng sức vuốt mặt đất, lòng một điểm. Ta thật nhanh chết rồi. Nhậm Giã thoáng buông lỏng một chút hai tay, nếu mày lại hỏi, những người này đều chết, cho nên mở ra tổ địa tín vật mới chảy ra. Ta đây cũng không biết. Chữ đạo gia thở hổn hển trả lời, ta cũng không rõ ràng, cái kia thần thông giả thương nhân là từ đâu được đến tín vật. Bất quá. Bất quá cái gì? Nhậm Giã hỏi. Ngươi nhìn. Ban ngày tầm bảo thời gian đã kết thúc, nhưng chúng ta nhưng không có bị chuyển tống về lô cốt, mà nơi này lại không có bất luận cái gì thiên đạo nhắc nhở. Chữ đạo gia vừa nhắc tới chính mình chuyên nghiệp, liền sẽ vô cùng chuyên chú, cho nên. Ta vừa mới nghĩ đến một loại khả năng. Cái gì khả năng? Nhậm Giã biết được tin tức tương đối ít, cho nên nói lời nói cũng ít, sẽ không dễ dàng toát ra chính mình đối với nơi này cách nhìn. Chữ đạo gia châm trước đường này, ta cảm thấy, cổ đàm tông mặc dù bị diễn hóa thành việc phải làm bí cảnh, nhưng nơi này có thể là thiên đạo quản hạt bên ngoài địa phương. Bởi vì món kia chí bảo quan hệ, cho nên thiên đạo tạm thời còn không có đem nơi này cũng diễn hóa thành bí cảnh. Nhậm Giã nghe nói như thế, toàn thân lông tơ dựng đứng, sắc mặt tái nhợt nói, ý của ngươi là nói, món kia chí bảo có thể sẽ ảnh hưởng thiên đạo diễn hóa, cho nên chúng ta là đi tới một chỗ việc không ai quản lý địa phương. Tựa như là nhà ma thám hiểm, có cái hai bước sờ soạng đi ra khu nhiệm vụ, không giải thích được tiến vào nhà vệ sinh nữ. Có khả năng. Ta nghe nói, cổ đàm tông đời thứ nhất trưởng giáo tọa hóa thời điểm, đã là thần cấm cường giả, hắn chí bảo không thể theo lẽ thường đối đãi. Chữ đạo gia gật đầu nói, bất quá, thiên đạo không có diện hóa nơi đây, khả năng cũng không phải là không cách nào đem món chí bảo này linh xóa đi, mà là có ý định khác. Nhưng hắn không nghĩ tới, hội có người trước thời hạn mang tổ địa tín vật đến đây, cùng sử dụng khí vận che đậy vật này, cưỡng ép mở ra đại môn, cái này lệnh hắn không cách nào ngăn cản. cho nên chúng ta đồng đẳng với là tạm thời thoát ly bí cảnh. Mượn khí vận đi tới một chỗ không tại tam giới bên ngoài, cũng không ở trong ngũ hành địa phương. Chương 668, tổ địa, tứ phương vận động, 3, chương 668, tổ địa, tứ phương vận động, 3, dù sao, chỉ có khí vận có thể đối kháng thiên đạo. Ngươi thật là một cái lớn. Ngu xuẩn. Nhậm Dã nghe hắn, trong lòng có chút tuyệt vọng, loại này ngay cả thiên đạo đều không quản được địa phương, ngươi vậy mà cũng dám đến, hơn nữa còn nhất định phải mang ta. Ta tại chợ đen thương nhân nơi đó đã nghe qua một câu, rất có ý tứ. Chữ đạo gia quay đầu nhìn về phía hắn, sóng gió càng lớn cá càng đắt. Ngươi không cảm thấy lời này rất có ý cảnh sao? Cũng phù hợp tình cảnh của chúng ta bây giờ. Quý bà ngươi cái dê cột máy bay ném bom. Nhậm Dã bắt trước lão Lưu giọng điệu mắng, ca quý không đắt ta không biết, ta liền biết. Lúc này thiên đạo cũng cứu không được hai ta. Cổ Đàm Tông, trong chủ điện, kém chút bị thiên công dùng lửa đốt thành gà quay Tào Vũ Phi, giờ phút này ngâm tại trong thùng tắm, toàn thân khí tức suy yếu, chỉ có thể mượn đắt đỏ tắm thuốc chân tài, chậm rãi tẩm bổ thân thể. Trận chiến ngày hôm nay, cái này sát cục phía dưới, song phương đều là tổn thất nặng nề của diện. Thủ phương hai vị siêu phẩm bỏ mình, bốn vị mất tích, mà còn có hơn 10 vị tam phẩm đỉnh phong thần thông giả, cũng tất cả đều chết trận. Đây là từ Tào Vũ Phi dẫn đội vào bí cảnh đến nay, tổn thất lớn nhất một ngày, thậm chí liền ngay cả chính hắn thiếu chút nữa cũng bị Ái Phi bắt sống. Bất quá, hắn trở về sau, cũng không có đi oán trách Đinh Hốn, ngược lại cảm thấy là hắn bố cục, lệnh nhân hoàng trước thời hạn xuất hiện. Không phải đối phương ẩn giấu đi như thế mấy vị đỉnh tiêm chiến lực, mà chính mình nhưng không biết, cái kia không chừng đằng sau liền sẽ phạm sai lầm lớn. Trong đại điện, Mậu Sơn lao quái nhìn xem trong thùng tắm Tào Vũ Phi, nhíu mày dò hỏi, ta bốn vị sư minh đệ cùng cái kia nhân hoàng cùng dùng bạch ngọc côn thanh niên cùng nhau biến mất, tung tích không rõ. Chúng ta không thể cứ như vậy ở chỗ này làm chờ lấy a. Người gấp, đối phương gấp hơn. Đinh Hốn sâu kín mở miệng. Mậu Sơn lão quái gặp một lần hắn, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, sắc mặt âm trầm nói, nếu ngươi có thể nghe lời của ta, tại thoát khỏi thanh trúc trói buộc về sau, chủ động đi trợ giúp ta đại ca, cái kia tiểu nhân hoàng tỷ lệ lớn liền bị bắt sống, chúng ta như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Đinh Hốn lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh nhạt hỏi, ta vì sao muốn nghe lời ngươi? Ngươi? Mậu Sơn lão quái nhất thời nghẹn lời. Trung quanh, Linh Đang hội người dẫn đầu cùng một đám nghị sự lộ bụng, giờ phút này chỉ lặng lặng nghe bọn hắn tranh luận, lại không chen vào nói. Tào Vũ Phi sắc mặt trắng bệch nói, tốt, không được cầm ý việc đã đến nước này, hiện tại trốn tránh trách nhiệm, đây chẳng qua là vô năng cùng nộ phát tiết thôi. Đinh Hốn không sai, mỗi người kiên trì đạo khác biệt, lựa chọn tự nhiên cũng khác biệt. Nếu không phải nói sai, đó cũng là ta đối địch phương tình huống dự đoán không đủ, dẫn đến trận chiến này không có đạt tới mục đích. Nếu là ta nghe Đinh Hốn đề nghị về sau, hôm nay chỉ bắt một vị tù binh, trước thời hạn hỏi rõ thủ phương tình huống, kết quả kia khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Việc này chi sai tại ta, sự tình về sau, ta tự sẽ cho mọi người một cái công đạo. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải ở chỗ này xóa bỏ tiểu nhân hoàng. Hắn bảo tam phẩm liền có chiến lược như thế, điều này thực quá mức kinh người. Nếu là cơ duyên vừa đến, đụng chạm đến thần cấm cánh cửa, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đối với thiên tỷ địa bố cục. Dù sao hiện tại ai cũng không rõ ràng, thiên tỷ địa trận tranh đấu này đến tột cùng lúc nào kết thúc. Tào Vũ Phi nói khẽ, trong bí cảnh, thiên đạo hạn chế trùng điệp, lại đối phương cũng không có quá nhiều việc quân, là chu sát tiểu nhân hoàng thời cơ tốt nhất. Vậy ta đại ca bọn hắn làm sao bây giờ? Mậu Sơn lão quái hỏi. Tìm tới tiểu nhân hoàng, tự nhiên cũng liền có thể tìm tới lão câu cá tiền bối. Tào Vũ Phi có chút mở mắt ra, nhìn xem hắn trấn an nói, bốn người bọn họ lộ dẫn vẫn chưa trở về, điều này nói rõ bọn hắn hiện tại là tính mệnh không lo. Huống chi, tiểu nhân hoàng cùng nam tử kia tiến vào vùng đất không biết trước, đều đã là dầu hết đèn tắt chi tượng, giờ phút này đoán chừng liền trong bụng tinh hạch cũng nên khô héo, mà lão câu cá chờ tiền bối lại khí tức tràn đầy. Bọn hắn nếu là thật sự có thể ở nơi đó đụng tới, cái kia tiểu nhân hoàng là hẳn phải chết. Một khi siêu phẩm đối với hắn thần dị có hiểu rõ, cái kia đại ấn hạ thấp chi thuật cũng liền không dùng. Chiếu sáng chi địa chỉ có một tòa sân nhỏ lớn nhỏ, hắn không có khả năng bằng này lại đổ siêu phẩm. Mậu núi lao nhân nghe nói như thế, trong lòng an tâm một chút, nhưng nếu là đại ca bọn hắn chém giết tiểu nhân hoàng, cái kia không có tín vận, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi nơi đó. Đây chính là ta muốn nói. Tào Vũ Phi nhìn hắn, gàn từng chữ một, hôm nay từ ngươi đảm nhiệm thông tin người, tay cầm tử vong thần thông giả lộ dẫn, đi gặp rất lớn người. Chúng ta muốn tăng binh, Cổ Đàm Tông. Đợi nhân viên chỉnh tề, chúng ta cùng nhau giết vào đáy đầm, ta liền không tin không cách nào tìm tới cũng đã thông cái kia quỷ dị chi địa đại môn. Mậu núi nghe vậy ánh mắt sáng lên, như thế rất tốt, ta cái này liền tay cầm thông tin người lệnh bài rời đi. Soát. Tào Vũ Phi một tay huy động, nhanh đi mau trở về. Được. Lô cốt bên trong. Hứa Thanh Chiêu lần nữa đơn độc tìm tới Vương Trường Phong, hai người ở thạch thất bên trong gặp mặt, ngồi đối diện nhau. Thí chủ, ngươi đột nhiên tìm ta, là nghĩ đến cái gì hữu hiệu kế sách sao? Vương Trường Phong nhẹ giọng hỏi. Hứa Thanh Chiêu khuôn mặt thanh lãnh, làm sơ trầm tư nói, tha thứ ta nói thẳng, chỉ dựa vào vạn tượng môn, chỉ sợ các ngươi thắng không hạ trận này tranh đoạt, cũng không cứu lại được hắn. Vương Trường Phong nghe nói như thế, khoe miệng tạo nên một vòng đắng chát ý cười. Ngươi muốn cho ta rời đi? Đúng, đi viện binh đi. Hứa Thanh Chiêu gật đầu. Vương Trường Phong nghe nói như thế, trên mặt nổi lên một chút do dự biểu lộ, trong lòng tính toán rất nhiều. Hắn biết Hứa Thanh Chiêu nói cứu binh là ai, chỉ khi nào dẫn ngoại bộ thế lực vào ở, cái kia vạn tượng môn khả năng liền muốn đánh mất đối với này bí cảnh quyền chủ đạo. Tiểu nhân hoàng muốn cứu, nhưng vạn tượng môn đệ tử máu cũng không thể chảy vô ích a. Dù sao, bọn hắn xác thực tại trong cái bí cảnh này trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Hứa Thanh Chiêu liếc mắt xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, thanh âm khàn khàn nói, hắn lúc trước cùng ngươi là nói thế nào? Vương Trường Phong hơi sững sờ. Hắn nói, hắn tới nơi đây không phải vì tranh đoạt vạn tượng môn cơ duyên, mà là vì tìm người. Hứa Thanh Chiêu ngay thẳng nói, hắn người này mặc dù nhìn xem bất cần đời, nhưng ở trên đại sự chưa bao giờ có nuốt lời. Ta cùng hắn là vợ chồng, hắn không tại, ta cũng có thể hứa hẹn ngươi, ngươi vạn tượng môn cơ duyên. Chúng ta bất động, chỉ cầm nên cầm, chỉ cứu nên cứu người. Vương Trường Phong nghe nàng, trong lòng hơi có chút xấu hổ nói, là ta quá mức lo được lo mất. Tốt, ta cái này liền tay cầm thông tin người lệnh bài cách cửa, trễ nhất sáng mai trở về. Làm phiền Vương đạo trưởng. Không khách khí. Cho dù không có viện binh, ta vạn tượng môn cũng sẽ nghĩ biện pháp tập kết siêu phẩm thần thông giả tới đây. Vương Trường Phong chậm rãi đứng dậy, ôn quyền nói, vẫn là câu nói kia, nhân gian khí vận tuân gia tại thiên tỷ địa, cái này xác nhận tất cả trật tự cộng đồng thủ hộ. Không bao lâu, hắn tay cầm thông tin người lệnh bài, cầm một đống lớn người chết giấy thông hành, tạm thời rời đi cổ đảm tông bí cảnh. Đêm khuya, Vương Trường Phong lại mang vạn tượng môn một đám cao thủ đi đối diện một cái khách sạn. Đêm đó hai gian phòng phòng đèn đuốc sáng trưng, một đám người Hàn Huyền tới đêm khuya giờ tí về sau mới ai đi đường đấy. Giờ tí về sau, Văn Thị Lang một thân một mình rời đi khách sạn, biến mất trong bóng đêm. Chương 669, giao người. Chương 669, giao người. Đêm khuya, Chu Tất Thành, Vọng Nguyệt các tám tầng. Người đón giao thừa binh bộ thượng thư Nguyễn Ngân, hộ bộ Thị Lang Tần Minh, lễ bộ Thị Lang Văn An, giờ phút này cùng nhau đứng tại trong nghị sự đường, chính sĩ xào bàn tán. Nguyễn đại nhân a, tiểu nhân hoàng tại cổ đàm tông bí cảnh bị nhốt, ngươi nhưng có thượng sách. Tóc trang xóa Tần Minh nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Ta có cái rắm. Nguyễn đại nhân quay đầu nhìn về phía Văn An, lối ra chính là tơ, ngươi cái này con chó, nhậm giá tại cổ đàm tông bị nhốt, chuyện lớn như vậy, ngươi về Chu Tất Thành vì cái gì không trước tìm ta? Phải làm cho lão phu không có chút nào chuẩn bị, cái này một hồi lâm tướng hỏi, ngươi để lão phu trả lời như thế nào? Tên Nguyễn đại nhân mặc dù nghe không quá dương cương, nhưng trên thực tế hắn lại là cá tính như liệt hỏa táo bạo lão đầu, lại là thống lĩnh binh bộ nhiều năm, môn sinh đầy đất, liền ngay cả Phản Minh nhìn thấy hắn cũng phải cung kính đến như học sinh tiểu học. Nguyễn đại nhân năm nay có 120 tuổi, tóc trắng thơ, thân thể gầy gò, đứng ở trong đám người rất không đáng chú ý, nhưng ngươi nếu là quan sát tỉ mỉ hắn, sẽ phát hiện người này tinh thần phấn chấn, khí huyết cực kỳ tràn đầy, nhất là một đôi sắc bén như ương hai con người, tiểu gì cũng sẽ lệnh lòng người sinh ý sợ hãi. Ở đây ba vị đại nhân, cũng chỉ có hắn một nhân thân mặc bạch y Lý Văn Thị Lang dù tại lễ bộ người hầu, nhưng hắn ở trước mặt Nguyễn Ngân, vậy vẫn là một mắng một cái không lên tiếng. Ngươi oan uổng ta a, Nguyễn lão. Văn Thị Lang một mặt bất đắc dĩ nói, hạ quan vừa mới trở lại Chu Tất Thành, liền ngay lập tức đi người trong phủ. Nhưng trong phủ người nói, có mấy vị áo trắng đem ngài tiếp đi, không biết đi chỗ nào uống hoa ỉu. Đánh rắm. Mấy vị kia binh bộ áo trắng là cùng ta trao đổi thiên tỷ địa cao phẩm tinh môn một chuyện, ngươi con chó vậy mà vu hãm ta uống hoa ỉu. Nói lao không thương tổn người, chân tướng mới là khoái đao. Nguyễn đại nhân tại chỗ vén tay áo lên liền muốn động thủ. Là ngài trong phủ người nói, không phải ta nói. Xoát. Ngay tại Văn Thị Lang tình huống nguy cấp thời điểm, xoáy khí hồng y nam tử xuất hiện, thanh âm lạnh lùng nói, ra mà không tính, có hại áo trắng thể diện. Nguyễn Ngân phạt đồng 3 tháng, không cho phép uống rượu. Ba người sững sờ, Nguyễn Ngân trừng Văn Thị Lang liếc mắt, ôn quyền nói, hạ quan nhận phạt. Nhưng viện trưởng cũng đi. Lâm tướng đứng chắc tay, hơi sững sờ, phạt hắn gấp đôi, ngươi đi thông báo. Hạ quan tuân mệnh. Nguyễn Ngân trong lòng một chút liền dễ chịu. Lâm tướng chậm chậm đảo qua ba người, đi thẳng vào vấn đề nói, Nhậm Giá trời sinh tính sáng sủa, thiện kết giao hảo hữu, hắn đi cổ đảm tông vốn là muốn tìm mấy vị bằng hữu, lại không nghĩ tới ngộ nhập vạn tượng môn cùng diện bích nhân tranh đấu, từ đó bị nhốt tại cổ đầm đáy đầm. Nguyễn Ngân, Văn Thị Lang nhưng từng cáo chi ngươi sự tình chi tiết. Bẩm Lâm tướng, Văn Thị Lang đã nói với ta thành cổ đảm tông bí cảnh thiên đạo quy tắc, cũng giảng thuật Nhậm Giá ở trong bí cảnh tao ngộ. Nguyễn Ngân có chút xoay người, ôn quyền nói, hạ quan coi là diện bích nhân như là đã biết được Nhậm Giá thân phụ nhân hoàng truyền thừa, cái kia cổ đảm tông tranh đoạt liền không còn là vạn tượng môn, linh đăng hội, diện bích nhân mấy nhà thế lực biệt tư. Hạ quan cho rằng, ta người đón giao thừa nên cường thế vào cuộc, bắt đầu bố cục cả tòa cổ đàm thị. Lâm tướng hơi ngưng lại về sau, khoát tay nói, xa cần nói, nhưng không phải hiện tại. Ngươi nói trước đi, nói trước mắt khốn cảnh, muốn thế nào cứu người? Nguyễn đại nhân đang bị gọi tới trước đó, là không có bất luận cái gì tâm lý dự án, thậm chí liền sự tình chi tiết đều không rõ lắm, nhưng giờ phút này cũng đã tính trước nói, hạ quan coi là, cổ đàm tông bí cảnh tranh đoạt, ở chỗ tham dự thế lực thích hợp dẫn không chế, đây là mấu chốt. Vạn tượng môn đã đồng ý ta người đón giao thừa tiến vào bí cảnh, cái kia từ giờ trở đi, bọn hắn liền muốn phân ra toàn bộ vô chủ giấy thông hành, từ ta binh bộ tiếp quản, phái tứ phẩm hạ thấp tiến vào nơi đây. Cổ đầm thôn một trận chiến, vạn tượng môn chết 9 vị đệ tử, cái này 9 cái giấy thông hành ngừng ra, chúng ta liền có thể cắm vào 9 vị siêu phẩm tiến vào nơi đây. Như đằng sau còn có vạn tượng môn đệ tử hy sinh, chúng ta cũng muốn đem danh ngạch chiếm cứ. Hạ quan coi là, cổ đàm tông bí cảnh tranh đoạt, chính là diện bích nhân sơ kỳ bố cục thiên tỷ địa âm mưu. Dựa theo chúng ta lúc trước suy đoán, đây khả năng liên quan đến người dẫn đường quy tắc một chuyện. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đạt được, đây là chiến lược phòng ngự cử chỉ. Lâm tướng nhìn về phía hắn, 9 người, nhân viên phối trí. Điều động 7 vị giỏi về công phạt nhiều người số bí cảnh tứ phẩm người đón giao thừa, cùng 2 vị thầy phong thủy. Nguyễn đại nhân làm sơ suy nghĩ về sau trả lời. Lâm tướng nghe nói như thế, sắc mặt mới có chút hòa hoãn mấy phần, vì sao muốn 2 vị thầy phong thủy? Dựa theo vạn tượng môn miêu tả, cái này cổ đầm phía dưới có lẽ có dấu cổ đảm tông phủ đuổi nhiều năm cấm địa. Hạ quan suy đoán, đã là cấm địa, liền không thể tùy tiện xâm nhập, lại nếu như cấm địa bên trong có trận pháp, cái kia dùng siêu phẩm man lực bài trừ, thậm chí có thể sẽ lệnh Nhậm Giá lâm vào trong nguy hiểm. Bất quá, Cái này cổ tông môn chọn lựa cấm địa hoặc chôn xương chỗ lúc, tất nhiên căn cứ địa thế tìm huyệt định vị, quan sát đo đạc phong thủy. Như vậy, chỉ có thời phong thủy mới có thể tìm được cấm địa điểm yếu hoặc là người sống. Kể từ đó, có lẽ không cần cường công, chúng ta liền có thể lặng yên không một tiếng động tìm được cấm địa bên trong, từ đó cứu ra Nhậm Dã. Pháp này cũng càng thêm một thỏa. Nguyễn đại nhân mạch suy nghĩ rõ ràng trình bày nói. Lâm tướng thỏa mãn nhẹ gật đầu, cổ Đàm tông quá xa xưa, bọn hắn phong thủy định huyệt chi thuật, chỉ sợ không phải thông thường tứ phẩm có thể liếc mắt xem thấu. Nguyễn đại nhân lặng lặng lắng nghe, không có trả lời. Dựa theo ngươi ý nghĩ, cho ngươi nửa canh giờ hoàn thiện kế hoạch. Lâm tướng lời nói ngắn gọn phân phó nói, sau nửa canh giờ, tám vị tứ phẩm liền cùng Văn thị lang cùng nhau tiến vào cổ Đàm thị, sau đó, ngươi tiếp tục chọn lựa tinh binh cường tướng, chuẩn bị tùy thời bổ vào. Đến nỗi thời phong thủy, ta hội tìm người khác, trễ nhất sáng sớm ngày mai trước đó tiến vào cổ Đàm thị. Vâng. Nguyễn đại nhân ủy quyền. Tần thị lang, Lâm tướng nhìn về phía hộ bộ đại quan, nhẹ giọng phân phó nói, cũng cho ngươi nửa canh giờ thời gian, ngươi đi chân bảo các tỉ mỉ chọn lựa thích hợp ở trong nước hiện ra thần dị pháp bảo, đều giao cho đi đầu tiến vào cổ Đàm tông tám người. Đúng. Hộ bộ thị lang lập tức ra khỏi hàng đáp lại. Phải nhanh, sáng sớm ngày mai trước, liền muốn để những người này nhập môn. Lâm tướng lại liếc mắt nhìn Văn thị lang, nhẹ giọng phân phó nói, ngươi tọa trấn cổ Đàm thị, nhiều cùng vạn tượng môn giao lưu. Bọn hắn đối với cổ Đàm tông bí cảnh như thế bướng bỉnh, lại không tiếc đại giới tranh đoạt nơi đây, nhất định là có bí mật không muốn người biết, mà lại nhất định cũng không có chi tiết cáo chi ngươi. Nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng, không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi. Vâng. Văn thị lang lập tức gật đầu, hạ quan đi lại. Tan họp. Lâm tướng đưa tay vung lên, thân ảnh nháy mắt biến mất. Trong nghị sự đường, Tần thị lang không khỏi cảm thán nói, Diện Bích Nhân à, Diện Bích Nhân, ngươi nói ngươi gây Nhậm Dã cái kia nhỏ hỗn đản làm gì? Vì cái gì mắng Nhậm Dã là nhỏ hỗn đản, là bởi vì hắn không có cho ngươi giảm 30 VIP mua phòng vé sao? Văn thị lang vừa đi, một bên hỏi thăm. Ba hơi về sau, thưa các bên trong. Lâm tướng thân ảnh hiện hiện, hai mắt thẳng vào nhìn sắc mặt hồng nhuận Triệu Bách Thành, lão giả, đi uống hoa tử rồi. Triệu Bách Thành ngồi ở trên bồ đoàn, thề thốt phủ nhận nói, Nguyễn Ngân giả mà không kính, cùng một đám áo trắng nghe hát uống rượu, mười phần đáng ghét. Lão phu là quá khứ mắng bọn hắn dừng lại. Ha ha. Lâm tướng cười lạnh một tiếng, lười nhắc trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, ngươi đi một chuyến, đi tìm Tiểu Long Mạch Thiên Sư, vào cổ Đàm tông bí cảnh tìm kiếm cấm địa chi môn. Sau đó, ngươi thư viện mấy lao ra hoặc kia, âm thầm tìm kiếm Diện Bích Nhân kẻ thần truyền. Hắn thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, đụng đến ta đệ tử, kia là phải bỏ ra đại giới. Ừm, như thế rất tốt. Triệu Bách Thành khẽ gật đầu. Đấy đầm, tổ điện. Nhậm Dã cùng chữ đạo gia vẫn như cũ tinh thần bề ngoài, đi như lão ông chậm rãi đi tại cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong. Bọn hắn mặc dù đã ăn vào độ nguyên đan, nhưng tự thân tình trạng vẫn như cũ đáng lo. Lúc trước trận chiến kia đánh cho quá ác, lệnh hai người tinh hạch khô héo, tiêu hao quá mạnh, khí huyết chi lực giảm mạnh. Đây không phải một hai canh giờ liền có thể khôi phục, cần tranh thủ thời gian tìm một chỗ an ổn chi địa, hợp với đan dược tỉ mỉ điều tức, tài năng dần dần xuống tới. Hai người vừa đi vừa nghỉ, đã hao phí hơn một canh giờ, nhưng vẫn như cũ thân ở cái này giống như là mê cung động thiên phúc địa bên trong. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi đều là cổ thụ, hoa cỏ, mặc dù nhìn xem là vùng đất bằng phẳng, không thấy dãy núi, nhưng cảnh sắc đều không kém nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ lạc đường. Đi lâu như vậy, Nhậm Dã cảm giác thân thể của mình đều muốn vỡ ra. Hắn thở hổn hển ngồi tại trên một tảng đá lớn, lắc đầu nói, nghỉ ngơi một chút. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại được nhân hoàng truyền thừa, vì sao rác rưởi như vậy a? Chữ đạo gia đi đến miệng sùi bọt mép, hai mắt mê ly, là thế gian hồng phấn giai nhân nhóm, xấu thân thể của ngươi sao? Ngươi lại nói liên miên lại nhải, lão tử một sâu lật tung ngươi đỉnh đầu. Nhậm Dã đầu váng mắt hoa, nhìn trên bầu trời liệt dương trả lời một câu. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cái này rõ ràng là một chỗ phủ bụi nhiều năm đấy đầm tổ địa, nhưng vì sao trên bầu trời hội có trời xanh mây trắng cùng liệt nhật đâu? Là loại nào đó trận pháp diễn hóa mà đến sao? Cái kia phải là cái dạng gì trận pháp, trong năm tháng vô tận kiên trì lâu như vậy, nhưng như cũng có thể diễn hóa ra thương khung bản vật. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Ừm. Đúng lúc này, chữ đạo gia đột nhiên tiếp cận một gốc cổ thụ, ánh mắt ngu ngơ nói, cơ duyên đến. Cơ duyên gì? Nhậm Dã nhíu mày hỏi thăm một tiếng. Đại cơ duyên đến rồi. Chữ đạo gia hai mắt yên lặng nhìn cổ thụ nói, ta nhìn thấy một cái quan tài. Quan tài. Nhậm Dã thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ thấy được một gốc cao tới mấy chục mét đại thụ che trời. Thân cây đen nhánh như than, đường kính trắng kiện, ước chừng khoảng 8 mét, lại cành cây khô héo, nhìn phi thường xấu xí. Hắn cẩn thận quan sát đường này, thở dốc nói, ngươi mẹ nó sẽ không là xuất hiện ảo giác a. Ngươi mù a? Trước mắt rõ ràng có một cái quan tài, ngươi vì cái gì nhìn không thấy a? Chữ đạo gia đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lại lau miệng bên trên bọt trắng, cất bước liền đi hướng cây kia cổ thụ. Nhậm Dã rõ ràng cái gì cũng không có trông thấy, lại cảm giác được một trận âm phong tạo nên. Hắn không khỏi lông tơ chợt đứng, đưa tay mắng, mập mạp chết bẩm, ngươi đừng lộn xộn những thứ kia. Con mẹ nó ngươi không muốn sống, lão tử còn có phòng tân hôn việc phải làm không có làm đâu. Đến mấy cái lãnh đạo cần nói bản quyền sự tình, nhất định phải đi ra ngoài chiêu đãi một chút, không kịp mã quá nhiều. Đêm nay trước càng 3000 chữ tiểu chương, ngày mai làm bạn chữ đại chương. Chương 670, tiếp thiên phủ, 1, chương 670, tiếp thiên phủ, 1, chữ đạo gia trông thấy chôn người địa phương liền không rời nổi bước chân, chỉ nhìn chằm chằm cây kia đen như than tuổi cổ thụ, hai chân tỉ ạ hướng đi về trước, bướng bỉnh bộ dáng liền giống như một vị thiểu năng nhi đồng. Nhậm Dã liên tục kêu gọi mấy tiếng, đối phương đều không tuân theo, chỉ vừa đi, một bên chùi miệng bên trên chảy nước miếng. Hắn nhìn không thấy chữ đạo gia nói cố quan tài kia, lại cảm thấy bốn phía âm phong trận trận, có chút hai đến hoảng, cho nên lập tức đứng người lên, khập khiễng đi đến 20 mét có hơn, cậu cậu siêu siêu ngồi xổm tại một khối nham thạch đằng sau, bí mật quan sát. Chữ đạo gia đi tới cây kia cổ thụ bên cạnh, hai con ngươi nhìn như bị sét đánh, đen nhánh vô cùng thân cây, không khỏi cảm thán nói, 400 năm ngàn dặm đất đùng, 800 năm ốc đảo dặn dạo, tàng hải long bách. Đây thật là một ngụm biệt thế tốt quan tài a. Hắn nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng Nhậm Giã lại có chút nghe không hiểu. Dù sao tầm mắt của hắn cùng cái này đảo mộ vương bất đản, vậy vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá, Nhậm Giã thấy hắn trên miệng nói quan tài, hai mắt nhìn qua phía trước, trong lòng một chút liền phản ứng lại, ừm. Chẳng lẽ gốc cây kia chính là hắn vừa mới nói quan tài? Tiếng nói rơi, chữ đạo gia thái độ trở nên 10 phần cung kính, đầu tiên là vì cây kia được xưng là Tàng Hải Long Bách cổ thụ bấm niệm pháp quyết niệm chú, cùng ven đường vùng xuống tế điện chi vận. Đợi hết thể làm tốt, hắn lại cung kính hướng về phía Tàng Hải Long Bách hành lễ, lại lẩm bẩm nói, vị tiền bối này, vì không để ta trật tự trí bảo long đong nơi này, tiểu tử chỉ có thể phá quan tài quấy rầy, mong rằng ngài chớ nên trách tội. Nếu như nhất định phải trách tội, vậy cái này hết thảy đều là sau lưng tiểu tử kia để cho ta làm. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Nhắc tới lúc, tay phải hắn lật một cái, cây kia toàn thân không tì vết bạch ngọc côn, liền đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Uy, uy, muốn không được rồi. Nhậm Giã còn muốn lại quên. Cái kia nghĩ tới, Hoài Vương lời nói không đợi nói xong, cái này chữ đạo gia liền hai tay nắm chặt cây gậy, hung hăng hướng về phía tới gần gốc rễ vị trí đâm một chút. Oeng. Một gậy đâm xuống dưới, cái kia đen nhánh như than cổ thụ, đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức quỷ dị ba động. Bốn phía cỏ xanh như chập chờn ánh đến cùng nhau lắc lư, lại có không ít tươi đẹp đóa hoa, lại cùng một thời gian tàn lụi, khô héo. Bành. Bạch Ngọc Côn vô sự, nhưng đập lên chi lực cùng cái kia quỷ dị khí tức, lại làm cho đã là nỏ mạnh hết đà chữ đạo ra, thân thể lay động, mạnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đụng phải khí tức phản vệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn xem giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt rơi. Nhậm Giã nhìn qua hắn bướng bỉnh bóng lưng, lớn tiếng la lên, quên đi thôi, ta cầu ngươi. Ta cho ngươi đập một cái được không? Quan tài ngay ở chỗ này, lúc nào trở về, lúc nào liền có. Nhưng người chết, mộ vẫn còn, cái này chẳng phải là bi kịch. Bành. Chữ đạo gia căn bản không để ý tới Nhậm Giã kêu gọi, chỉ hai tay nắm chặt bạch ngọc côn, không ngừng đấm vào cây khô gốc rễ. Mỗi nện một chút, hắn đều thổ huyết một ngụm, bộ pháp lay động, như muốn cùng cái này Tàng Hải Long Bách đồng quy vu tận. Bất quá, hắn vẫn không dùng tới thần lực đi thôi động bạch ngọc côn, nhưng cây gậy kia lại cực kỳ cứng rắn, giống như tiên phẩm chế tạo, nặng nề và phần, lại có được không gì không phá chi năng. Nhậm Giã đụng phải cái kia cố quỷ dị khí tức xung kích, đã chạy đến trăm thước có hơn, trong lòng đã kính nể lại rất không nói nhìn xem chữ đạo gia bình luận, đây là thật như bức à. Lao tử cuộc đời bội phục nhất hai loại người, một loại là dám cho A Sơ thêm 8 cái chuông kỹ sư, một loại chính là dám cùng đại thụ đồng quy vu tận chữ đạo gia. Hai loại người, cũng tất nhiên là trong ngành nghề một tòa tấm địa to. Soạn. Rốt cục, một tiếng vang giòn nổi lên, cây kia Tàng Hải Long Bách gốc rễ vỏ cây cấp tốc giãn nứt, cũng một mực hướng lên kéo dài, cuối cùng nguyên một mặt vỏ cây như mặt gương ẩm vàng vỡ nát, rơi đầy đất. Chữ đạo gia đang đập kích 8 lần về sau, rốt cục đem rồng bách cho làm mở. Cây bên trong là giống ruột, che kín cho bụi cùng u ám, một bộ khô quắt mục nát thi thể, chính hai mắt trống rỗng nhìn qua hai người. Nhậm Giã chỉ nhìn liếc mắt, liền có chút lông tơ dựng đứng cảm giác. Thi thể kia dù sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra một loại quỷ bí khí tức cường đại, mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn là lệnh nho nhỏ tam phẩm trong lòng run sợ. Mở. Chữ đạo gia lao đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt hưng phấn nhìn về phía cổ thi. Phần phật. Khí tức quỷ dị biến mất, một trận gió nhẹ thổi tới, chậm rãi rót vào thân cây bên trong. Cố kia cổ thi tại hai người nhìn kỹ, lại hóa thành bụi bặm, tại đời này bên ngoài đảo nguyên chi địa, cấp tốc trôi tán. Cái kia thi thể tựa hồ chết đi đến quá lâu, thi thể vừa mới bại lộ dưới ánh mặt trời, liền nháy mắt bốc hơi. Chữ đạo gia sững sờ tại nguyên chỗ, nghẹn nửa ngày mới thì thầm nói, vô lượng mẹ nó cái thiên tôn, cái này liền tiêu tán rồi. Lao tử chỉ ít thua thiệt ba buồn tinh huyết ta. Cái kia rông ruột trong thân cây, không có bất luận cái gì bảo vật, cũng không có cái gì tuyệt thế điển tịch, chỉ có một bộ xác người khô kiệt, mà bây giờ cũng triệt để tiêu tán. Thòi công bận rộn. Nhậm Giã chờ một hồi lâu, trong lòng xác định sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn về sau, mới khập khiễng cất bước trở về. Ngươi nói ngươi mẹ nó đổ cái gì đâu? Người ta ngủ ngon tốt, ngươi phải đem người ta dương. Trong lòng mới dễ chịu. Ngươi là thật mẹ nó biến thái a? Cái này không nên a. Chữ đạo gia ngu ngơ lắc đầu nói, cái này Tàng Hải Long Bách hút ngàn dặm chi địa sinh cơ, trọn vẹn 400 năm mới có thể thành tài, sau đó 800 năm trả lại, ngàn dặm chi địa sinh cơ cường thịnh đến cực điểm, sinh sản nhiều kỳ chân dị thảo. Cái này rõ ràng là một gốc thành niên rồng bách. Theo lý thuyết, coi đây là quan tài, thi thể bị mạnh mẽ sinh cơ thành nén, chỉ ít mấy ngàn năm cũng sẽ không hủ hóa a, nhưng vì cái gì? Nơi này tiền bối lại có thể như vậy mục nát đâu? Ngươi có phải hay không dùng cây gậy chọc thủng sinh cơ a? Nhậm Giã hỏi lại. Ngươi biết hay không cái gì gọi là sinh cơ cường thịnh đến cực điểm? Nếu là có thể bị ta một gậy chọc thủng, cái kia vẫn xứng hưởng rồng bách chi tên sao? Chữ đạo gia suy nghĩ nửa ngày, cái này rồng bách đen nhánh như than, ta vốn cho rằng là vào quan tài nhân sinh trước dùng bí pháp cầm giữ cổ thụ sinh cơ, muốn bạn năm bất hủ. Nhưng vừa mới mở ra xem về sau, cái này rồng bách hẳn là rất sớm trước đó liền bị người cưỡng ép rút sinh cơ lục thúy, chẳng khác gì là chết héo. Nhậm Giã nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ai, chỗ này cơ duyên không thuộc về ta. Chúng ta nhìn lại một chút đi. Chữ đạo gia ánh mắt cẩn thận đánh giá rồng bách, sắc mặt nghiêm túc. Về sau đi, hai người chúng ta cũng muốn càng thêm cẩn thận mới là. Ngươi mẹ nó chỉ cần không phát bệnh, chúng ta liền rất an toàn. Không nói nhiều, ta đem nắp quan tài đắp lên. Chữ đạo gia tại nỏ mạnh hết đà trạng thái, vẫn như cũ vận dụng một loại bí thuật, sắp giải rác trên mặt đất vỏ cây chắp vá hoàn chỉnh, cũng kín kẽ đóng trở về. Không bao lâu, hai người vừa đi vừa nói, rời đi nơi đây, hướng chỗ càng sâu đi đến. Chương 670, tiếp thiên phủ 2, chương 670, tiếp thiên phủ 2. Trọn vẹn lại qua 3-4 canh giờ, một chỗ nguy nga thanh sơn bên cạnh, chữ đạo gia ngồi liệt tại bùn đất trên mặt đất, hai mắt ngao thanh, sắc mặt như ác quỷ chùi khóe miệng, không ngừng thì thầm nói: "Đạo gia, ta giống như muốn quy thiên." Hai mắt hoa mắt, giống như nhìn thấy rất nhiều không thể bị trông thấy đồ vật. Cái này 3-4 canh giờ, hắn một bên thổ huyết, một bên cưỡng ép mở ra 10 cái quan tài, cơ hồ là tại dùng sinh mệnh khảo cổ. "Ngươi có phải hay không nhà có chút thiếu máu rồi? Ta đều sớm nói với ngươi, công tác muốn từng bước một làm, ngươi không thể tổng đem Phục Hưng Tiên tỷ điệu nặng nhâm cường đặt ở trên người mình, dạng này quá mệt mỏi." Nhâm Giác Thiện ý nói, "Ngươi mới hảo hảo cảm giác một chút, muốn xác định chính mình là quy thiên lời nói, vậy liền đem không gian ý thức bảo bối đều lấy ra. Giao cho ta, còn lại gánh tồn tại ta chọn." Chữ đạo gia lườm hắn một cái, "Vì những bảo vật này, lão tử cũng sẽ không chết, ngươi liền đừng nằm mơ." "Bất quá, ngươi liền không có phát hiện nơi này dị thường sao? 10 cái mộ phần, mỗi một cái đều phi thường đặc thù cùng kinh thế, quan tài dùng tài cũng đều là bất thế gia chất bảo, nhưng vì sao lại tất cả đều thiếu trọng yếu nhất cái kia một bộ phận đâu? Ngươi nhìn, Tàng Hải Long mách mộ, sinh mệnh lục thúy bị người cưỡng ép đập đi, dẫn đến cổ thụ chết héo, mà sau đó hàn thiết quan tài, trong quan tài phía trên một hạt châu cũng bị người móc xuống dưới, còn có cái kia trong nước chìm quan tài, bố trí tránh nước pháp bảo lỗ khảm, cũng bị người mở ra, tránh nước bảo vật biến mất không thấy gì nữa." Ánh mắt của hắn ngưng trọng nói, "Những này quan tài trọng yếu nhất, tinh hoa nhất trí bảo tất cả đều biến mất, cái này đủ để chứng minh." "Đủ để cái giám a?" Nhậm Dã ngắt lời nói, "Ta đều sớm nhìn ra, chỗ này thế ngoại đảo nguyên, nhất định là có người tới qua. Mỗi chỗ một phần, cơ hồ đều bị mở ra qua. Ta cũng là ý tứ này." Chữ đạo gia lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, "Có thể dựa theo ta trước đó tìm hiểu đến tin tức nhìn, nơi đây tổ địa cũng chỉ có cổ đám tông người có thể mở ra, ngoại nhân là tuyệt đối không cách nào xóa đi nơi đây đại trận. Thiên tỷ địa sụp đổ trước đó, đệ tử của bọn hắn đã từng trở về tới nơi này, có lẽ là muốn lấy đi trốn ở chỗ này món kia chí bảo. Bất quá, rất đáng tiếc, những người này đều chết rồi. Nói cách khác, thiên tỷ địa sụp đổ về sau, cổ đàm tông khẳng định đã hủy diệt, hẳn không có người sống, cho nên cũng sẽ không có người có thể mở ra nơi này. Như vậy, là ai đem những bảo vật này trộm đi đây này?" Hắn thần sắc chuyên chú thì thầm, "Thật không nghĩ ra a. Không ai có thể mở ra nơi này, vậy chúng ta là làm sao tiến đến?" Nhậm Giác hỏi. "Đương nhiên là dựa vào khí vận a." Chữ đạo gia bản năng trả lời, "Bất quá thân phụ nhân gian khí vận tồn tại quá ít, mà thế gia khí vận hẳn là vô hiệu." "Không, ta liền biết một người, hắn cũng có thể thu nạp nhân gian khí vận." Nhậm Giác chắc chắn nói, "Có lẽ nơi này đều sớm tới qua một vị, chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại." "Ừm, cũng có loại khả năng này." Chữ đạo gia nghe nói như thế, lập tức trở nên có chút đột trí, "Nếu như chúng ta đoán đúng, liền rất có thể đứng trước một loại tình cảnh. Đó chính là, đạo gia như thế tính toán xảo diệu tiến vào nơi đây, rất có thể là toi công bận rộn một trận. Nơi này tới qua người, cái kia chí bảo khẳng định không tại, mà lại tất cả phối vào tổ địa cổ đàm tông trưởng lao chi một phần, cũng đều bị vơ vét đến sạch sẽ. Mẹ nó, người kia là thật không giảng luật lệ à, vậy mà đào tuyệt hậu bộ phần, một chút canh cũng không cho đồng hành lưu. Ngươi nhắc tao thao tác không phải cái này. Có người tới trước, chúng ta nhiều nhất chính là lấy không được cơ duyên thôi. Nhưng ngươi mẹ nó chỉ có vào cửa tín vật, nhưng không có trở về tín vật, đây chính là tinh khiết bại náo hành vi." Nhậm Giác cắn răng nói, "Tiến đến một lần, lông đều không có mò được, hơn nữa còn già không được. Liền ngươi dạng này, đến tột cùng là làm sao tại cái nghề này sống sót ta? Lao tử trước đó cũng không nghĩ tới, lại có người so ta còn dùng công, so ta tới còn nhanh à." Chữ đạo gia vẻ mặt cầu xin, tinh thần hề vải đến cực điểm. "Đây chính là mệnh." Nhậm Giác đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không cần nói nhiều, tiếp tục đi lên phía trước đi, trước tìm tới tổ địa hạch tâm nhất địa phương, sau đó chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, làm sao rời đi nơi này." "Ai?" Chữ đạo gia thở dài một tiếng, rất phí sức đứng người lên, cùng Nhậm Giác cùng nhau rời đi. Liệt Dương xuống, hai người một đường đi về phía trước tiến vào, hao phí chừng nửa canh giờ, rốt cục đi tới thanh sơn dưới chân, trông thấy một chỗ bốn lượn hướng lên bậc thang. Chỗ này thế ngoại đảo nguyên tổ địa, mặc dù cảnh sắc khác biệt không lớn, cũng rất dễ dàng để người đánh mất phương hướng cảm giác, nhưng bọn hắn đi tới phiến khu vực này về sau, lại phát hiện ạ cả gì ý chỉ dịu lộ vẻ thông hướng thanh sơn bên trên bốn lượn đường nhỏ. Điều này nói rõ, thanh sơn chi đỉnh rất có thể chính là nơi đây hạch tâm nhất địa phương. Nhậm Giác ngẩng đầu nhìn thanh sơn, cánh tay tùy ý chữa đạo ra nâng, sau đó đi từng bước một bên trên thềm đá. Một nén hương về sau, bọn hắn đi đến thềm đá cuối cùng, trông thấy một tòa cao ngất trang nghiêm cửa đá. Trên cửa phương trên vách đá, có người dùng thần dị khắc xuống ba cái núi nhỏ lớn màu đỏ, Tiếp Thiên Phủ. Chữ đạo gia nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nhẹ giọng bình luận, "Tiếp Thiên Phủ, dám lên như thế lớn danh tự. Cái kia trừ cổ Đàm tông lập giáo phái lao tổ bên ngoài, hẳn là không ai có tư cách ở tiến vào nơi này." Nhậm Giác khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nơi này hẳn là hắn chôn xương vị trí. Nhưng vì cái gì? Cửa đá không phải đang đóng, mà là triệt để rộng mở, chẳng lẽ nơi này cũng bị người kia xâm nhập rồi? Hai nhân thân lúc trước phiến cao ngất cửa đá là triệt để rộng mở, chính giữa có một đầu tản ra ảm đạm kia sáng mộ đạo, lại thấy không rõ lắm chỗ sâu cảnh tượng. Cửa đá rộng mở, trong mộ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Chữ đạo gia phân tích một chút, "Hai người chúng ta giữ vững tinh thần tiến vào liền có thể." "Ừm." Nhậm Giác sinh tính cẩn thận, đầu tiên là cưỡng ép kêu gọi du lịch đêm người, đi phía trước bên cạnh dò đường, sau đó mới cùng chữ đạo gia cùng nhau tiến vào u ám mộ đạo bên trong. Mộ đạo như đại thành phố dài rộng lớn, lại đỉnh chóp rất cao, chừng hơn 20 mét, khí thế rộng rãi đến cực điểm. Bất quá, lệnh Nhậm Dã trước đó không có dự liệu được chính là, này mộ đạo bên trong không có mặc cho Hà Bích Họa, cùng ghi chép mộ chủ cuộc đời văn địa. Hoặc là nói, nơi này từng có qua, nhưng lại không biết bị ai dùng thần dị cưỡng ép xóa đi. Bởi vì mộ đạo hai bên trên vách tường là có loại kia mặt ngoài rất bóng loáng màu xám phiến đá, giống như là trong huyệt mộ phổ biến bích họa vật dẫn. Hai người đầu tiên là đi đại khái có thể có cách xa 2 dặm, ở trong khu vực này, màu xám phiến đá mặt ngoài đều là trụi lủi, phía trên cái gì cũng không có. Nhưng lại hướng bên trong tiến lên, trên phiến đá lại xuất hiện lít nha lít nhít chính chữ, hợp quy tắc phủ kín hai mặt hơn 20 mét cao vách tường. Nơi này làm sao lại có nhiều như vậy chính tự? Chữ đạo gia nội tâm 10 phần nghi hoặc, liền mộ đạo phía trên cũng có. Chương 670, tiếp thiên phủ 3, chương 670, tiếp thiên phủ 3, suýt, không được cấm ý. Nhậm Dã làm ra im lặng thủ thế, kẻ đi chơi đêm không có gặp được nguy hiểm, chúng ta tiếp tục. Tiếng nói rơi, hai người lần nữa trầm mặc đi về phía trước đi, ven đường nhìn thấy rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, tựa như là vườn hoa, tọa lạc tại dưới vách tường vương, tản ra thanh hương cùng hào quang chói sáng. Chữ đạo gia kiến thức rộng rãi, đọc lên không ít kỳ hoa dị thảo danh tự, đồng thời cáo chi Nhậm Dã những vật này đều là có giá trị không nhỏ, chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tư đều tại cái này chủ mộ trong phòng, cho nên cũng không có đi mượn gió bẻ măng sự tình. Lại qua một hồi lâu về sau, hai người rốt cục đi đến mộ đạo cuối cùng, đi tới cái này tiếp thiên phủ chính đường bên trong. Làm hai người nhìn thấy nơi này cảnh tượng lúc, liền nháy mắt biểu lộ ngưng trệ, nội tâm rung động đến cực điểm, da đầu giống như bị đè giật, tê dại vô cùng. Ngẩng đầu nhìn, cao trăm trượng tiếp thiên phủ mái vòm trung ương, có một vết nứt xuyên thẳng đỉnh núi, bên ngoài liệt dương thẩm tấu mà bảo, giống như thần quang chiếu dọi mà xuống. Mái vòm ngày trên vách, tuyên khắc nhật nguyệt tinh thần chi cảnh, lại mỗi một viên tinh thần đều từ chân quý bảo thạch chế tạo, chiếu sáng rạng rỡ. Chiếu sang phía dưới, là một bộ bị dây leo cùng cây xanh bao khỏa cực đại ngọc quan tài. Quan tài phía trước có một đầu không đủ 10 mét sâu, rộng 5 mét xuống nhỏ, xem xét chính là nhân công chế tạo. Sông theo quan tài trước chảy qua, trong đó thỉnh thoảng có con cá nhảy vọt mà ra, tranh đoạt hé miệng, đi đón đường sông hai bên sinh trưởng rậm rạp hoa hồng quả. Bao vây lấy ngọc quan tài cây xanh dây leo, mỗi một đầu đều tản ra mạnh mẽ vô tận sinh cơ, thậm chí đều không cần phát ra cảm giác hấp thụ, liền có thể lệnh người nháy mắt đầu não thanh minh, toàn thân thư thái. Cái này tiếp thiên phủ ước chừng một chỗ bình thường trạch viện lớn nhỏ, nhưng nội bộ lại có vườn hoa, sông nhỏ, đọc sách đỉnh, bàn đá ghế đá chi vật. Nhìn căn bản cũng không giống như là cái gì mộ huyệt, càng giống là một tòa ẩn tàng ở trong thanh sơn nông hộ sân nhỏ. Ông trời ơi, thiên tôn hiển linh, nơi này lại còn có cơ duyên. Chữ đạo gia nháy mắt kích động lên, sắc mặt đỏ tiếng nói, vốn cho rằng mộ bên ngoài cửa đã rộng mở, vậy trong này chân bảo hẳn là liền toàn bộ bị đánh cắp, nhưng ai nghĩ tới, nơi này lại một mảnh sinh cơ dạt dào. Tùy tiện một cây kỳ hoa dị thảo, cái kia cầm tới bên ngoài đều là muốn làm cho người tranh đoạt. Tiểu nhân hoàng, ngươi trông thấy sông kia bên trong cá sao? Gọi là thiên hồng cá chép, thường bạn chủ nhân bên người. Hội âm thầm tầm bổ thể sắc và tinh thần của hắn, khiến cho vận may vào đầu, phúc duyên đa đa. Cái này cũng coi là một loại nhỏ bé khí vận. Phát tài, phát tài. Hắn vừa thấy được mộ huyệt, liền sẽ nháy mắt phát bệnh, cả người biểu hiện được phi thường kích động lại bướng mình, cất bước liền hướng ngọc quan tài đi đến. Ta đã nói rồi, đạo gia ta chìm đắm đạo này nhiều năm như vậy, làm sao lại gây chú ý, tìm một chỗ huyệt trống đâu. Ha ha ha, trên trời rơi xuống hồng phúc, trên trời rơi xuống hồng phúc. Ngươi mẹ nó cẩn thận một chút. Vô sự, vô sự. Chữ đạo gia vẫy tay lúc, liền đã theo một tòa cầu nhỏ phía trên, đi đến ngọc quan tài bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ quan tài ngọc nội bộ, lại đột nhiên con ngươi phóng đại, dọa đến ma ơi một tiếng, mẹ nó. Cái này, trong này lại thế nào rồi? Nhậm Dã tò mò hỏi thăm. Ngươi mau tới đây nhìn xem. Chữ đạo gia vây tay hô. Nhậm Dã vốn là cái tò mò đặc biệt mạnh người, đối với hết thảy sự kiện quỷ dị đều tràn ngập tò mò. Cho nên tại đối phương 5 lần 7 lượt mời mọc, còn là cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cũng ngồi xổm tại ngọc quan tài bên cạnh. Cái kia ngọc quan tài dù cực kỳ dày đặc, lại bóng ánh sáng long lanh, không thấy một chút màu tạp. Nhậm Dã ngồi xổm ở bên cạnh, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cây xanh dây leo, liền liếc mắt có thể nhìn trộm đến trong quan tài chi cảnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia trong quan tài nằm một vị trung niên nam nhân, thân thể phong dài, thân mang áo bào đen, lại toàn thân thi thể bất hủ, lại tươi sống như sinh. Cái này, nơi này cũng nhiều ít năm, vị tiền bối này tại sao lại thi thể bất hủ a? Nhậm Dã mở to hai mắt nhìn, biểu lộ khiếp sợ lẩm bẩm một câu. Chữ đạo gia đột nhiên nhíu mày, đứng dậy tinh tế đánh giá ngọc quan tài, cuối cùng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta biết, ta rốt cuộc biết. Cái gì? Nhậm Dã đứng người lên hỏi. Huynh đệ, ngươi nhìn cái này ngọc quan tài, bên ngoài bị tràn đầy dây leo bao khỏa, tản ra nồng đậm đến cực điểm sinh cơ. Cái này như cái gì? Chữ đạo gia mở lời hỏi. Nhậm Dã hơi ngưng lại về sau, bật thốt lên, dựa theo ngươi vừa mới nói, hắn rất giống là cái kia một gốc tàng hải long bách phát tán ra sinh cơ. Không sai a, cái này ngọc quan tài bên ngoài cây xanh dây leo, chính là tàng hải long bách bị rút đi sinh cơ lục thủy biến thành. Nó cái kia một giọt sinh mệnh tinh hoa, nhất định ngay tại trong quan tài. Chữ đạo gia không ngừng gật đầu nói, ngươi lại nhìn ngọc quan tài phía trên viên này không biết minh châu. Lớn nhỏ có phải là cùng chúng ta vừa mới đi ngang qua Hàn Thiết Quan Tài lô khảm giống nhau. Viên này Minh Châu, hẳn là theo Hàn Thiết Quan Tài bên trên móc xuống tới. Nhậm Dã một bên nghe hắn, một bên tinh tế quan sát ngọc quan tài, cuối cùng xác định chữ đạo gia phán đoán là chính xác. Lúc trước bên ngoài những cái kia quan tài, đều mất đi một bộ phận phi thường trọng yếu vật phẩm, mà giờ khắc này lại tất cả đều chắp vá tại cái này miệng ngọc quan tài phía trên. Nói cách khác, có người lấy đi cái khác mộ phần bên trong quan tài chân quý nhất bảo vật, cũng toàn bộ đưa đến nơi đây, một môi xào về sau, lại chế tạo ra một bộ xa hoa lãng phí đến cực điểm kinh thế hòm quan tài. Là ai lớn như thế thủ bút? Là nằm tại trong quan tài vị kia sao? Cái này tất cả đều là bảo vật a, bỏ lỡ là phải gặp thiên khiển. Chữ đạo gia đưa tay đẩy Nhậm Dã, gàn từng chữ một, huynh đệ, ngươi lại lui về phía sau, ta muốn mở quan tài. Ngươi ổn trọng một điểm, chúng ta xem trước một chút. Cái này không cần nhìn. Chữ đạo gia nhìn chằm chằm ngọc quan tài nói, tin tưởng phán đoán của ta, cái này trong quan tài không có chí mạng cơ quan. Ngươi cứ yên tâm, nhanh chóng tối lui. Ngươi chờ một chút. Nhậm Dã đột nhiên lôi kéo cánh tay của hắn, gàn từng chữ hỏi, ngươi trước không muốn bị trí bảo mê choáng hai mắt. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, nơi này, mẹ nó bình thường sao? Chữ đạo gia đầu óc sao mà thông minh? Hắn thấy Nhậm Dã trịnh trọng như vậy mở miệng, liền cũng đè xuống xung động trong lòng, lắc đầu nói, là có chút không quá bình thường à? Cái này tiếp thiên phủ, khẳng định chính là cái này trong tổ địa quy cách cao nhất phần mộ, hẳn là táng chính là cổ Đàm tông lập giáo phái lão tổ. Nhậm Dã quay đầu nhìn một phía, lập tức nghĩ kỹ cực sợ, tê cả da đầu nói, nhưng nếu là lão tổ lời nói, vậy hắn sao lại thế? Đột nhiên đứng dậy, lại đi bên ngoài đem trưởng lão trên quan tài bảo vật móc xuống tới, thả tại chính mình ngọc quan tài phía trên đâu? Chẳng lẽ hắn cùng ngươi tính tình, sau khi chết càng nghĩ càng thua thiệt, sau đó có một ngày đột nhiên lại cho chính mình tạo bộ quan tài? Chữ đạo gia nghe nói như thế, về sau cái gáy cũng là siêu siêu bốc lên gió mát, ngươi nói có chút đạo lý. Nhậm Dã sắc mặt cứng đờ liếc một cái quan tài, ngươi nói, hắn sẽ không có thể sống sót ta. Chữ đạo gia nghe vậy hít một hơi hơi lạnh, âm thầm truyền âm nói, đạo gia ta khuyên ngươi, không muốn chính mình hù dọa chính mình. Giang giác, tiếng nói rơi, trong quan tài đột nhiên nổi lên một tiếng vang nhỏ. Chín điểm tả hữu còn có một chương. Chương 671, cao thủ tụ tập, mở quan tài, 1, chương 671, cao thủ tụ tập, mở quan tài, 1, cổ Đàm thị, vạn tượng môn. Vương Trường Phong ngồi ngay ngắn tại đại điện chủ vị phía trên, sắc mặt nghiêm túc, dung mạo hơi có chút tiểu thụy. Hắn là tối hôm qua cầm thông lệnh cách cửa, một mực chờ đến bây giờ, cũng không có nhìn thấy Văn thị lang dẫn người trở về. Sư Minh, giờ phút này đã là giờ mao cuối cùng, khoảng cách ngươi trở lại bí cảnh thời gian không nhiều. Lưu giám viện thân mang đạo bào, nếu mày mở miệng nói, cái này người đón giao thừa bên kia, có phải là gặp được biến cố gì? Sẽ không. Vương Trường Phong quả quyết lắc đầu nói, biến cố gì cũng không thể so với tiểu nhân hoàng trọng yếu, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Ừm. Lưu giám huyện khẽ gật đầu, bất quá cũng không biết trước mắt thủ phương tình huống như thế nào. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không bạch bạch nhìn xem chính mình mấy vị siêu phẩm biến mất, mà ngồi xem không để ý tới. Lui 10,000 bước nói, nếu là hôm nay người đón giao thừa không đến, cái kia chỉ có thể từ chúng ta điều động siêu phẩm thần thông giả đi vào, ổn định cục diện. Thực tế không được, ta. Đạp đạp. Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân dồn dập ở ngoài điện vang vọng. Vị tiên lễ tân đệ tử dẫn hơn 10 vị người đón giao thừa cất bước đi tới, dẫn đầu một người chính là Văn Thị Lang. Vương Trường Phong chính là tứ phẩm thần thông giả, bên ngoài người tới tự nhiên không gạt được cảm giác của hắn, cho nên hắn cùng Lưu giám viện lập tức đứng dậy, cất bước đi ra ngoài đón. Vương đạo trưởng, chúng ta một mực chờ đợi một vị đệ tử, tới chậm một chút. Văn Thị Lang bước vào trong điện về sau, liền hướng về phía đối phương chắp tay. Thời gian tới kịp, còn có thể nhập môn, không sao cả. Vương Trường Phong vẫy tay về sau, liền lập tức nhìn về phía Văn Thị Lang sau lưng đám người, trừ những cái kia hắn đã từng thấy qua ngũ phẩm cao thủ bên ngoài, giờ phút này còn nhiều 9 vị trẻ tuổi, nhân số vừa vặn đối được hôm qua bỏ mình 9 người về sau chạy ra giấy thông hành. Trong lòng của hắn lo lắng, cũng không có thời gian chào hỏi, chỉ nhẹ giọng hỏi, Văn Thị Lang, mấy vị này chính là muốn cùng ta cùng nhau nhập môn thần thông giả sao? Không sai, ta vì ngươi âm dẫn tiến một chút. Văn Thị Lang tránh ra thân vị, chỉ vào một vị thân mang vải đen bảo, trải lấy thư sinh quan thanh niên giới thiệu nói, vị này là ta Chu Tức Thành thư viện, một vị áo trắng quan môn đệ tử, tên là Lữ Quý, chính là tứ phẩm long mạch thiên sư. Hôm nay liền do hắn dẫn đầu cái khác 8 vị thanh niên tài tuấn, cùng nhau tiến vào cổ Đàm tông bí cảnh. Đi vào về sau, hắn có thể dùng phong thủy chi thuật, giúp các ngươi tìm ra cổ Đàm tông đáy đầm sinh môn. Lữ Quý, vị này chính là ta đề cập với ngươi từng tới Vương chân nhân. Tiếng nói rơi, vị yêu thân mang vải đen bảo, tướng mạo rất thanh tú, rất điềm đạm thanh niên, liền cất bước đi ra đội ngũ, chỉ xông Vương Trường Phong có chút ô quyền, gặp qua Vương chân nhân. Không dám nhận, không dám nhận. Vương Trường Phong nhìn thấy thư sinh trang điểm Lữ Quý về sau, nội tâm là phi thường khiếp sợ, bởi vì đối phương còn quá trẻ, thậm chí nhìn xem so Nhậm Dã còn nhỏ, tối đa cũng chính là 19 tuổi, 20 tuổi bộ dáng. Nhưng đối phương lại bằng vào cái tuổi này bước vào tứ phẩm, lại cùng hắn là cùng giai người. Trọng yếu nhất chính là, vị này người trẻ tuổi lại cũng mặc hắc y đi, điều này nói rõ hắn ở trong người đón giao thừa chức quan hoặc địa vị, là cùng Văn Thị Lang. Chỉ là bằng vào điểm này, kia liền đủ để gây nên vạn tượng môn coi trọng. Lữ Quý nam sinh nữ tướng, sinh lông mày hẹp dài, làn da trắng đoán, nói chuyện cũng trầm rãi, việc này liên quan đến ta người đón giao thừa thần minh người thừa kế, ta tự sẽ dốc hết toàn lực, tìm ra cổ đầm phía dưới động phủ sinh môn, cũng mong rằng vạn tượng môn chư vị đạo trưởng chiếu cố nhiều hơn. Không dám nhận, có người đón giao thừa trẻ tuổi như vậy long mạch tiên sư trợ giúp, chúng ta chắc chắn sẽ so thủ phương càng mau tìm hơn đến sinh môn. Vương Trường Phong biểu lộ ngưng trọng trả lời một câu về sau, mới quay người nhìn về phía Văn Thị Lang, thời gian không còn sớm, vậy chúng ta liền nhập môn. Tốt, ngươi lại chờ một lát. Văn Thị Lang lên tiếng về sau, mới lôi kéo Lữ Quý đi đến một bên, nhẹ giọng truyền âm nói, một trận chiến này, không cho phép ngươi tự do phát huy, càng không cho phép ngươi linh cơ khẽ động. ngươi chỉ cần chân thật làm việc, mau chóng đem tiểu nhân hoàng cứu ra thuận tiện.
Không phải,
ta đều không cần tự mình nói cho sư phó ngươi, chỉ là lâm tướng cùng viện trưởng liền sẽ đem ngươi đánh chân đánh gãy.
Văn thúc à, ta lại không phải người ngu, cái kia số 6 viện lừa gạt phạm danh mãn người đón giao thừa, ai không biết lâm tướng cùng viện trưởng thiên vị hắn à? Thậm chí tại sư phụ ta trong mắt, ta đều trở nên chẳng phải hương.
Huống chi, hắn đối với chúng ta người đón giao thừa trọng yếu như vậy, ta như thế nào lại tự do phát huy đâu?
Lữ Quý bất đắc dĩ cười nói, ta thanh danh này à, đều là để phản mình tên vương bắt đản này cho bại hoại.
Hắn đoạn thời gian trước lôi kéo ta phục kích linh đang hội nữ nhân kia, kỳ thật không phải vì đoạt bảo, mà là vì
ngậm miệng, các ngươi những cái kia bát nháo huy hoàng chiến tích cũng không cần sách.
Lão tử nghe tay lỗ thai.
Văn thị lang vây tay ngắt lời nói, tóm lại, làm việc muốn ổn thỏa, trước tiên đem người cứu ra, bàn lại báo thủ.
Rõ ràng.
Lữ Quý cười người vật vô hại, hắc hắc.
Ta kỳ thật cũng tại đã sớm muốn gặp một lần, vị này cùng ta sư tôn cùng là lục thần minh lừa gạt phạm.
Đến tột cùng là cái dạng gì người?
Ngươi muốn mua, liền mua phía đông trên cùng trạch viện.
Chính là Thanh Lương Sơn một cái kia.
Có lời.
Văn thị lang không hiểu thấu chỉ điểm một câu, mới thúc giục nói, đi, lên đường đi.
Cái gì trạch viện?
Lữ Quý trước đó cùng sư tôn cùng nhau ra ngoài du lịch, tốn thời gian có phần lâu. Hắn chỉ nghe nói Nhậm Dã là một cái có thể lắc lư toàn thế giới lừa gạt phạm, nhưng lại không biết đế quốc vĩ đại hạng mục.
Không bao lâu, Tiểu Long Mạch Thiên Sư, Lữ Quý, xuất lĩnh lấy 8 vị tứ phẩm thần thông giả, cùng nhau cùng Vương Trường Phong trở về Cổ Đàm Tông tinh môn.
Cổ Đàm Tông bí cảnh, trong chủ điện,
Mậu Sơn đái bổ sung nhập môn 16 vị thần thông giả, cùng nhau nhìn thấy thương thế thoáng khôi phục một chút Tào Vũ Phi.
Vạn Tượng môn cùng người đón giao thừa tại thêm chú, cái kia diện bích nhân tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ ưu thế, bọn hắn lần này bổ sung nhân viên, cũng toàn bộ đều là tứ phẩm thần thông giả. Nguyên tắc chính là có bao nhiêu chạy ra giấy thông hành, liền đưa vào bao nhiêu siêu phẩm, lấy chấn chẳng diện.
Tào Vũ Phi đứng người lên, nhíu mày dò hỏi, rất lớn người bàn giao thế nào?
Rất lớn người đã tính ra Cổ Đàm thị có lẽ sẽ xuất hiện một cái biến cố, nhưng lại không giống như là tiểu nhân hoàng.
Hán,
lão nhân gia ông ta đại nạn sắp tới, chuẩn bị mấy ngày nữa đích thân tới Cổ Đàm thị, đem chỗ này biến cố xóa đi.
Mậu núi chi tiết đáp lại nói, lần này ta diện bích nhân lại tới 16 vị siêu phẩm, nhân số viễn siêu cơ vương, cần bảo trì ưu thế, đánh sập Cổ Đàm phía dưới quỷ dị chi địa, chu sát nhân hoàng. Cứu ra ta mấy vị kia sư minh đệ,
rất lớn người muốn tới, vậy nhưng quá tốt.
Tào Vũ Phi nghe nói như thế, tâm tình mười phần không tệ, khẽ gật đầu nói, còn có chưa tới một canh giờ, ban ngày tầm bảo thời gian liền đến, lần này chúng ta vẫn như cũ không đi phân tán tầm bảo, mà là tất cả thần thông giả tề tụ cổ đáy đầm, tìm ra sinh môn, đem đánh nát.
Chương 671, cao thủ tụ tập, mở quan tài 2. Chương 671, cao thủ tụ tập, mở quan tài 2. Linh hồn châm trước nửa ngày, nhẹ giọng nhắc nhở, người đón giao thừa sớm đã danh chấn thiên tỷ địa, dưới trướng anh kiệt tài tuấn nhiều vô số kể, mà rất nhiều lão quái vật bên trong còn ẩn giấu 4 vị phẩm giai khó mà dự đoán thần minh hệ người thừa kế, cho nên chúng ta còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Lục phẩm thần minh tới nơi đây cũng chính là tam phẩm phía trên siêu phẩm mà thôi, phải bị thiên đạo áp chế.
Mậu núi cười lạnh nói, huống chi ta diện bích nhân nội tình,
không cần bất luận tông môn gì kém, sợ bọn họ làm gì.
Đại ca ngươi bị bắt làm tù binh trước, ngươi cũng là như vậy tự tin biểu lộ.
Đinh Hốn trả lời một câu,
ngươi mẹ nó đến cùng có ý tứ gì?
Mậu núi nghe xong lời này lập tức nổ, người tại trầm trọng.
Tào Vũ Phi vừa nhìn thấy hai vị này liền đau đầu, lập tức đổi chủ đề phân phó nói, chớ có tại ở Mỹ, còn mời chư vị tiền bối trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, canh giờ vừa đến, chúng ta liền đi Cổ Bờ Đầm Duyên.
Hừ.
Mậu núi nhìn Đinh Hốn hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi.
Hắn rời đi về sau, Tào Vũ Phi nhìn Đinh Hốn quên, huynh đệ, hướng quá dễ gây a.
Bọn hắn dù sao cũng là ta diện bích nhân bên trong tư lịch rất sâu tiền bối, ngươi cần gì phải cùng bọn hắn náo như vậy cương đầu.
Ha ha.
Đinh Hốn nhếch miệng cười một tiếng, ta so ngươi còn biết chính mình tính tình bên trên vấn đề, nhưng ta không chuẩn bị đổi. Bởi vì không có cứng quá dễ gãy tính cách, liền không có hôm nay Đinh Hốn. Hắn suýt nữa xấu tâm cảnh ta, ta giờ phút này không có động thủ, đã là lấy đại cục làm trọng.
Ngươi biết, tiểu nhân hoàng ở cái trước trong bí cảnh đối thủ là ai sao?
Tào Vũ Phi đổi chủ để hỏi.
Ta tới đây nhiều ngày, như thế nào biết hắn một cái đằng trước đối thủ là ai?
Là Đàm.
Tào Vũ Phi gác tay đi hướng ngoài điện, hắn ở cái trước tinh môn bên trong, bại bởi tiểu nhân hoàng.
Đinh Hốn nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, thanh âm khàn khàn nói, hắn thua rồi.
Cái này,
tuyệt không có khả năng này, hắn nhưng là có cũ chủ.
Không phải chính diện chiến bại, mà là mưu lược bên trên hơi thua một bậc.
Tào Vũ Phi đã đi đến ngoài điện, thanh âm cởi mở trả lời, ta khuyên ngươi, không nên đem cái kia tiểu nhân hoàng chỉ coi làm là một cá thể phách bên trên đối thủ, hắn có thể thắng Đàm, ta so ngươi còn ngoài ý muốn.
Càng không muốn tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt lúc, lại ở trong lòng bài xích những cái kia cùng ngươi kể vai chiến đấu người.
Mậu trước núi bối bọn hắn tại khó coi, cái kia tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng là có thể đứng ở sau lưng ngươi, vì ngươi che chắn thần dị người.
Lời nói đã đến nước này, chính ngươi châm trước đi.
Thanh âm trong điện đồng bền, Đinh Hôn đứng ở nơi đó, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ.
Cổ Đàm thị, Thanh Hóa thư viện.
Miễn phí bắt đầu bài giảng Hứa Thanh Yến, gác tay đứng tại trong sân, đang có chút mà người.
Một trận rất nhỏ tiếng bước chân nổi lên, vị kia thân thể nhiều bệnh xinh đẹp thế tử, chậm rãi đi ra nội đường.
Nàng nhìn đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn trượng phu bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi hôm nay vì sao không có luyện quyền a?"
"Ta đang suy nghĩ một việc."
"Cái gì?"
Thế tử hỏi.
"Ta đang nghĩ, tiểu tử kia đem học phí đều giao, nhưng vì sao không đến lên lớp a?"
Hứa Thanh Yến trăm mối vẫn không có cách giải nói.
Ha ha, ngươi có chút hối hận ngày đó không có để lại hắn rồi.
Không có, không có.
Hứa Thanh Yến lắc đầu nói, chủ yếu là hắn không đến lên lớp, ta liền không có biện pháp, đang quản hắn muốn bút thứ hai học phí à.
Thế tử hơi sững sờ, lập tức phụ hòa nói, nói có lý.
Trong tiểu viện, hương trà bốn phía, đóa hoa kiều diễm, thế tử nhẹ nhàng hái xuống một đóa, thả tại dưới mũi hít hà, hỏi, Cổ Đàm thị khóa, ngươi còn muốn giảng bao lâu?
Hứa Thanh Yến chủ động cầm lấy một thanh ghế cũ, bộ dáng nhu thuận thả tại thế tử mông đằng sau, cúi đầu khom lưng cười nói, hắn như trở về, đó chính là ta giáo người cuối cùng.
Cổ Đàm tông, tổ điện.
Ngọc quan tài nổi lên răng rắc một tiếng vang giòn về sau, nhậm giá dọa hoa cúc đều muốn vỡ ra, hắn toàn thân run rẩy truyền âm nói, chữ mập mạp, ngươi là đụng phải cái gì sao?
Ta không có a.
Chữ lão gia cũng là mồ hôi đầm địa lắc đầu, trong quan tài ngọc kia,
như thế nào vô duyên vô cớ nổi lên tiếng vang.
Ngươi quay đầu nhìn một chút, nếu là sự tình không đúng, ngươi chết trước liền có thể.
Nhậm giá lễ phép trả lời một câu.
Nếu là ở trên chuyện khác, chữ đạo gia nghe nói như thế đều sớm chửi mẹ, nhưng hắn gặp phải người chết lúc, nhưng lại có một cố không muốn sống như dũng khí, thật.
Tiếng nói rơi, hắn có chút quay đầu, nhìn kỹ hướng ngọc quan tài, cũng tại ba hơi về sau, thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, người dọa người hủ chết người à.
Trong mộ lớn, ngươi tốt nhất không muốn vui buồn thất thường.
Làm sao rồi?
Nhậm giá hỏi.
Vô sự, chỉ là vừa mới có một cây dây leo bị chúng ta chạm đến về sau, trái cây vỡ ra.
Chữ đạo gia cẩn thận quan sát một chút, không phải trong quan tài vận động.
Nhậm Giã nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn, xác định là dây leo phát ra tiếng vang về sau, cũng mới triệt để trầm tĩnh lại. Ta nói, hai chúng ta đều là dầu hết đèn tắt trạng thái, cũng không cần làm cái này ngọc quan tài. Đi ra ngoài trước tại mộ đạo bên trong nghỉ ngơi một chút, muộn một chút lại đến.
Đến đều đến, không mở ra dạng này ngọc quan tài, vậy đơn giản thẹn với tổ sư gia.
Chữ đạo gia này sinh ác độc nói, tin tưởng nói ra phán đoán, quan tài này bên trong tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ quan chi vật.
Vậy là ngươi bằng vào cái gì phán đoán?
Nhậm Giã truy vấn, nói nghe một chút.
Trực giác.
Chữ đạo gia nhìn chằm chằm ngọc quan tài, từng chữ nói ra.
Ngươi mẹ nó thật là một cái bệnh thần kinh.
Nhậm Giã nghe xong lời này, liền như một làn khói chạy đến mộ đạo bên trong, đứng tại tự nhận là tương đối an toàn địa điểm, mở miệng nói, ngươi mở đi, ta bí mật quan sát.
Cũng tốt, dù sao ngươi cũng là phế vật, cái gì cũng đều không hiểu.
Chữ đạo gia xoa xoa mồ hôi trên trán, liền theo bên trong không gian ý thức gọi ra một đống lớn 10 phần chuyên nghiệp pháp bảo, tam phẩm đào mộ thước, tam phẩm phong quan tài đình, cùng mười mấy tấm tứ phẩm trấn hồn phù lục. Hắn bị mở ra cái này quan tài, là chuẩn bị dốc hết vô liếng.
Nhậm Giã ngừng thở, tránh tại mộ đạo bên trong quan sát đến chữ đạo gia thao tác, chỉ thấy hắn mặc dù thân rộng thể béo như cái viên thịt, nhưng tại mở quan tài thời điểm lại khéo tay, thân thể linh mẫn.
Quả nhiên cái này chuyên chú nam nhân chính là hội kích thích người tình dục.
Nhậm Giã nội tâm yên lặng chửi bậy, không dám đánh nhiễu.
Chữ đạo gia hai tay cực kỳ cẩn thận dùng đào mộ thước đem phái trên quan tài dây leo thanh lý, cam đoan tại thường tới đến rễ cây cái ngọc quan tài mặt ngoài, đồng thời lại chiếu cố làm việc hiệu suất.
Không bao lâu, hắn rốt cục đem nắp quan tài dọn dẹp sạch sẽ, cùng sử dụng hai cây màu đen cây thước cậy mở phong quan tài chi vật.
Giang giác.
Một tiếng vang giòn nổi lên, nắp quan tài hơi rung nhẹ một chút.
Xoát.
Chữ đạo gia sắc mặt cực kỳ ngưng trọng tế ra một mặt bảo kính, chiếu sáng nắp quan tài, sau đó nhẹ nhàng thôi động.
Ba hơi về sau, nắp quan tài triệt để rộng mở, chữ đạo gia hướng vào phía trong xem xét, đã thấy đến một vị sợi tóc đen nhánh, tướng mạo cực kỳ nho nhã trung niên nam nhân, liền lặng lặng nằm tại trong quan tài ngọc.
Hắn sắc mặt hồng nhuận, bờ môi sáng rõ, làn da tràn đầy lại giàu có sáng bóng, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu mục nát cùng nát giữa.
Hắn hai mắt khẩn trương bế nằm ở nơi đó, giống như ngủ.
Chữ đạo gia kinh ngạc nhìn hắn, không đợi kịp phản ứng, liền nghe Nhậm Giã ở một bên nói, cái tuổi này
thật sẽ là Cổ Đàm tông lập giáo phái lao tổ sao?
Ta ít ngươi cái tổ tông tám đời mang tam cô sáu thiếu.
Chữ đạo gia sắc mặt trắng bệch nói, ngươi mẹ nó muốn hủ chết ta.
Nhậm Giã không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu nhìn về phía trong quan tài, đã thấy đến nho nhã nam thi trên tay phải cầm một cái bằng gỗ búp bê.
Thanh sơn bên ngoài,
một vị lão giả hít hà trên mặt đất hoa cỏ, lại sâu sắc liếc mắt nhìn uốn lượn thông hướng tiếp tiên phủ thềm đá, sau đó liền quay người bước nhanh rời đi.
Nay chương là còn càng 4,000 chữ, hôm nay càng 10,000.
Chương 672, ngươi lại như thế đối đãi tiền bối.
Một, chương 672, ngươi lại như thế đối đãi tiền bối.
Một, Nhậm Giã cùng chữ đạo gia cùng nhau kéo cái cổ, biểu lộ ngốc trệ nhìn trong quan tài ngọc nằm vị kia nho nhã nam nhân, trong lòng rất là rung động. Hắn nếu là Cổ Đàm tông lão tổ, cái kia tất nhiên là đã chết đi thật lâu, thậm chí là mấy đời người chuyện trước kia, nhưng tháng năm dài đằng đẵng đi qua, lại không thể tại hắn trên thi thể lưu lại một chút xíu mục nát dấu vết. Trên người hắn xuyên màu đen hoa phục, không nhiễm một điểm bụi bặm, gương mặt hồng nhuận có ánh sáng, sợi tóc đen nhánh, thậm chí liền ngay cả móng tay, lông mi đều giống như bị người tu bổ qua, hoàn toàn không có cổ thi đặc thù.
Trọng yếu nhất chính là, hắn thật tuổi còn rất trẻ, nhìn xem cũng chính là chừng 40 tuổi bộ dáng, trên mặt liền chút nếp nhăn đều không có. Hắn khi còn sống hẳn là chính vào đỉnh phong nhân kỷ, cứ như vậy một vị thần thông giả, cái kia có thể là sáng lập Cổ Đàm tông lão tổ tông sao?
Cái này không quá hợp lý đi.
Nhậm Giã mặc dù là nhục thân cực kỳ mệt mỏi trạng thái, nhưng tò mò trong lòng lại là làm sao cũng ép không được, hắn thử phát ra một sợi cực kỳ nhạt nhẽo cảm giác, chậm rãi bao trùm cổ này nho nhã nam thi. Hắn hai mắt khép hờ, ngưng thần dò xét, rất nhanh liền nhìn trộm đến cổ thi phần bụng, cũng phát hiện này thi trong bụng vắng vẻ, tràn ngập mê mội được một mảnh hắc khí, rất âm trầm, chỉ thoáng cảm giác, liền sẽ lệnh lòng người phát lệnh ý.
Điều này nói rõ, hắn trong bụng tinh hạch đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất, đồng thời, hắn dù thi thể khí huyết tràn đầy, không thấy mục nát, cũng tản ra mạnh mẽ sinh cơ, nhưng đây cũng là một loại giả tượng. Cổ thi trong miệng ngậm lấy một viên cực kỳ rực rỡ lục châu, mà cái này vô tận sinh cơ đều là lục châu phát ra mà đến, cũng âm thầm tẩm bổ thi thể. Tất cả những thứ này chi tiết đều thuyết minh, hắn đã triệt để chết rồi. Nhậm Giã dò xét kết thúc, chậm rãi thu hồi thần niệm, nói khẽ: "Chữ lừa đảo, ta có một cái lớn mật ý nghĩ." "Có bao lớn gan?" Chữ đạo gia trong lòng cũng rất hiếu kỳ, liền tự động xem nhẹ Nhậm Giã cho hắn lên bất lương ngoại hiệu. Nhậm Giã khẽ nhíu mày, ta cảm thấy vị tiền bối này hẳn không phải là cổ đảm tông người. "Chỉ giáo cho." Chữ đạo gia ánh mắt sáng lên. "Đầu tiên, vị này nếu là cổ đảm tông lão tổ, dù cho chính là sau khi chết trăm năm, lại đột nhiên phục sinh, cái kia cũng không đến mức đi bên ngoài vơ vét tiểu bối pháp bảo, sau đó lại làm tới cái này tiếp thiên phụ đến, cho chính mình chế tạo ra một bộ như thế xa hoa ngọc quan tài a." Nhậm Giã quay đầu nhìn về phía hắn, mà lại chính là thật phục sinh, cái kia cũng hẳn là nghĩ biện pháp rời đi nơi đây đi, hoàn toàn không cần thiết vội vã tại chết một lần a. "Ngươi cùng ta nghĩ không sai biệt lắm." Chữ đạo gia khẽ gật đầu. "Ta phỏng đoán là, thiên tỷ địa sụp đổ về sau, vị này thần bí tiền bối liền ngộ nhập nơi đây, từ đó bị nuốt, ra không được. Đây cũng là vì cái gì bên ngoài mộ đạo trên vách tường hội có khắc chính tự nguyên nhân. Bởi vì hắn quá cô độc, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ra ngoài, cũng tại bóp lấy ngày sinh hoạt." Nhậm Giã chậm rãi nói ra chính mình phỏng đoán, nhưng cuối cùng, hắn không thể tìm tới sinh lộ, cũng biết được chính mình tất nhiên muốn tọa hóa ở trong này, cho nên mới vì chính mình vơ vét nơi đây chất bảo, chế tạo ra này tấm tuyệt thế ngọc quan tài, cuối cùng đi về cõi tiên tại đây. "Có đạo lý." Chữ đạo gia tương đối đồng ý, Tàng Hải Long Bách sinh cơ lục thúy, hẳn là ngay tại trong miệng của hắn, vật này mới là làm hắn thi thể bất hủ nguyên do. "Ừm, hắn chẳng khác gì là tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡng ép nội nhập, cũng chiếm lấy tiếp thiên phủ." Nhậm Giã vòng quanh ngọc quan tài đi lại, tay phải ma sát cái cằm nói, "Bất quá có một chút ta không nghĩ ra. Người là muốn nói, như hắn không phải cổ đảm tông lão tổ, cái kia nguyên bản táng ở chỗ này lão tổ lại đi chỗ nào, đúng không?" Chữ đạo gia đầu não cực kỳ linh mẫn. "Đúng." Nhậm Giã quay đầu nhìn một phía, cái này tiếp thiên phủ tổ địa, không nhận thiên đạo ước thúc, chính là không có phẩm cấp giai bí cảnh. Đã cổ tông môn lão tổ táng ở trong này, cái kia tất nhiên hội thiết hạ phù hợp nơi đây vị cách kinh thế cơ quan, lôi đỉnh sát trận. Vị tiền bối này nếu có thể cưỡng ép đem lão tổ chuyển bộ phận, đi bên ngoài tùy tiện đào hố chôn, vậy hắn nhiều lắm mạnh a. Còn có hai cái điểm đáng ngờ, ta cũng một mực không muốn thông. Chữ đạo gia nháy mắt nói, thứ nhất, hắn nếu là tại thiên tỷ địa sụp đổ trước đó, nội nhập nơi đây, vậy căn bản không có khả năng giấu giếm được lưu thủ ở chỗ này cổ đảm tông đệ tử a, đối phương như thế nào lại trơ mắt nhìn hắn xâm nhập tổ địa mà không ngăn trở đâu. Nhưng căn cứ ta tra được tư liệu lịch sử đến xem, tại thiên tỷ địa sụp đổ trước, cổ đảm tông trừ lần này diệt môn nguy cơ bên ngoài, liền không có bị cao thủ xâm lấn qua. Thứ hai, hắn nếu là thiên tỷ địa sụp đổ về sau, nội nhập nơi đây, cái kia cũng không có khả năng. Vì sao? Nhậm Giã truy vấn. Rất đơn giản, thiên tỷ địa sụp đổ về sau, thiên đạo quy tắc không biết dùng bao lâu tuế nguyệt mới đưa nơi đây diễn hóa thành bí cảnh. Mà trước lúc này, sụp đổ chi địa, hư không bất ổn, nguy cơ trùng trùng, khắp nơi đều tràn ngập hư không xé rách chí mạng khe hở. Cho dù là lục phẩm thần thông giả tìm được nơi đây, cái kia cũng thời thời khắc khắc đều có bỏ mình phong hiểm. Chữ đạo gia nhìn hắn, ngươi cảm thấy vị tiền bối này, dù cho chính là lục phẩm cường giả, vậy hắn có thể có ở trong môi trường này, cực điểm thăng hoa, cũng cưỡng ép từ vô số trong khe hở, nổ ra một chỗ tổ địa năng lực sao? Ngươi xác định sụp đổ về sau thiên tỷ địa là này tấm cảnh tượng? Nhậm Giã có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn. Xác định. Chữ đạo gia gật đầu. Ngươi làm sao lại biết nơi này là cái dạng gì? Nhậm Giã càng ngày càng cảm thấy tên mập mạp chết bầm này lai lịch, khẳng định là không đơn giản. Hắn hiểu rõ rất nhiều sự tình, đều là vượt qua tự thân đẳng cấp. Đạo gia ta du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi, như thế nào như ngươi loại này bất học vô thuật, lương tựa đại thụ khi nam bá nữ ăn chơi thiếu gia có thể so sánh? Chữ đạo gia mở miệng niệm ai. Ha ha. Nhậm Giã cười lạnh một tiếng, liền không còn phản ứng hắn, chỉ hai mắt ngơ ngác nhìn cổ thi, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Hắn biết chính mình vừa rồi phỏng đoán là có vài chỗ tương đối gượng ép, liền đang như chữ đạo gia nói như vậy, hắn nếu là tại thiên tỷ địa sụp đổ tiến lên đến, lại ở chỗ này đợi lâu như vậy, cái kia cho dù cổ đảm tông tất cả đều là kẻ bất tài, cũng không có khả năng lão tổ mộ phần bị đảo, đều không có phát hiện hắn à? Mà hắn nếu là thiên tỷ địa sụp đổ hậu tiến đến, cái kia xác thực cũng rất khó tại hư không xé rách dưới hoàn cảnh, cưỡng ép nổ ra cấm kỵ, mở ra nơi đây. Người này đến tột cùng là người nào vậy? Hắn là lúc nào đến, lại vì sao tới đây đâu? Nhậm Giã ngơ ngác nhìn nho nhã cổ thi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trực giác mãnh liệt, người này nếu là còn sống, có lẽ sẽ biết được thiên tỷ địa sụp đổ bí ẩn đi. Xoát. Hắn ngay tại trong lúc suy nghĩ, đã thấy đến chữ mập mạp theo bên trong không gian ý thức lấy ra bốn cái màu đen dây thừng, cũng cấp tốc buộc lại cổ thi tứ chi, phần eo, hệ một cái phi thường chuyên nghiệp nhất thi khóa móc. Chương 672, ngươi lại như thế đối đãi tiền bối. 2, chương 672, ngươi lại như thế đối đãi tiền bối. 2, ngươi làm gì? Nhậm Giã hỏi. Đạo gia ta vừa rồi chợt có sở ngộ, đại não hoàn toàn tĩnh lặng, mơ hồ nghe thấy vị tiền bối này tại cùng ta nói chuyện. Chữ đạo gia một bên vội vàng, vừa nói, hắn nói với ta, hai vị tới đây chính là duyên phận, cái này trong quan tài ngọc trí bảo cũng nên tái hiện nhân gian, lấy truyền thừa lao nhân gia ông ta uy danh. Truyền thừa mẹ nó a. Nhậm Giã mở miệng chính là quốc túy, ngươi biết tên của người ta sao? Ngươi liền tin miệng làm nhảm. Bần đạo đã quyết định, mỗi lần sử dụng trong quan tài bảo vật lúc, ta đều sẽ hô to một tiếng, ta chính là tiếp thiên phủ vô danh lão nhân tọa hạ đệ tử, các ngươi có dám nhận lấy cái chết? Ra mặt dày người, mới có khả năng đại sự, mà chữ đạo gia tự nhiên là loại người này cực phẩm. Hắn đang nói những lời này thời điểm, nội tâm tín niệm cảm giác là cực mạnh, càng là chính mình sâu trong linh hồn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cái này liền giống như là một vị pháp khách, tin tưởng vững chắc mỗi một lần phong hoa tuyết nguyệt đều không phải giao dịch, mà là một trận không nói gì lại thê mỹ gặp gỡ bất ngờ. Nhậm Giác tự biết không cách nào ngăn cản cái này không muốn bích liên người, càng không có sức lực cùng hắn đánh một trận, cho nên chỉ có thể vừa quan sát ngọc quan tài, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc trộm đối phương đều cầm cái dạng gì bà bối. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu là hai người có thể một khối tìm tới nơi đây sinh môn, lại nhất định phải vận dụng khí vận lời nói, vậy hắn đem tại một lần hóa thân chế phục nhân viên, lấy đi trộm tội danh, chí ít tịch thu đối phương một nửa phi pháp được, đã làm trừng phạt. Nếu như đối phương không nhận phạt, vậy hắn liền không mượn khí vận. Người a, mặc kệ tới khi nào, đều muốn kiên trì chính nghĩa. Tiểu Phôi Vương tín niệm cảm giác cũng tặc mạnh xiết. Ngọc quan tài phía bên phải trên đất trống, chữ đạo gia đơn giản tế tự một chút về sau, liền bắt đầu vô sỉ cởi xuống cổ thi quần áo. Hắn động tác cực kỳ lưu loát, cũng có chuyên môn dây thừng, cây thước, dùng cho cố định cổ thi thân thể tư thế. Cứ như vậy, hắn tại lột y phục thời điểm, liền sẽ không phá hư đối phương xương cốt cùng da thịt. Lấy đó tôn trọng. Chưa tới một khắc đồng hồ, cổ thi mặc trên người món kia lộng lẫy dị thường áo bào đen, cùng trên tay kỳ thạch nhẫn, thanh đồng chỉ sáo, bên hông đoạn kiếm chờ một chút, tất cả đều bị hắn vơ vét không còn gì. Không may cao nhân tiền bối, chỉ có thể toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, dò dỉ ra thiếu lễ độ khí quan, mà lại nhìn làn da còn rất trắng. Chữ đạo gia theo cổ thi trên thân, lấy xuống mười mấy món tuyệt thế chân bảo về sau, phân biệt thử cảm giác một chút, sau đó nhe răng nói: "Mỗi kiện bảo vật đều có linh vận, đây mới là trăm năm cũng không long đong nguyên nhân. Hắc hắc, vân đạo sau đó, tự nhiên sẽ đem các ngươi từng cái luyện hóa, một lần nữa nhận chủ. Còn có viên này chất chứa sinh cơ lục thúy bảo châu, vật này hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đối đãi chúng ta trước khi đi, ta một lần nữa vì tiền bối này đánh một bộ quan tài, sau đó tại đưa nó lấy ra. Không phải tiền bối thi thể rất có thể nháy mắt khô quắt tiêu tán. Đây đối với hắn đến nói, có chút bất kính, cũng có chút không công bằng." Hắn lời nói lễ phép, rất giống là một vị phẩm đức cao thượng người. "Ngươi mẹ nó cho tiền bối đào cùng gà sơ chế liền công bằng rồi." Nhậm Giác đứng tại đạo đức cao điểm bên trên phê bình một câu. "Đây đều là vật ngoài thân, tặng cho ta, cũng sẽ không ma diệt tiền bối cao lớn." Chữ đạo gia đứng lên nói: "Đến, ta nhìn lại một chút cái này ngọc quan tài, thứ này quá lớn, không có luyện hóa trước đó, cũng không tốt lắm cầm." Nhậm Giác nghe xong lời này, có chút choáng váng nói: "Tốt cầm. Ngươi mẹ nó còn muốn cho người ta quan tài kháng chạy a?" "Không phải, cái này, thứ này may mắn sao? Ta nói, ta muốn cho tiền bối tại chế tạo một bộ điệu thấp nội liễm quan tài." Chữ đạo gia một bên tìm kiếm lấy ngọc quan tài khảm nạm lỗ khảm, một bên tùy tiện nói: "Quan tài này bên trên đều là tuyệt thế chất bảo, quay đầu ta từng loại lột xuống, sau đó lại tìm một cái nội tình cường đại tông môn, bí mật quan sát bọn hắn gần nhất có chết hay không tổ tông, nếu có người muốn chết, ta liền đem ngọc quan tài bán cho bọn hắn, chờ bọn hắn lao tổ tông hạ táng về sau, ta lại tìm một cơ hội tại thu hồi lại, đây coi như là vật tận kỳ dụng, chuyển thừa không tát." Nhậm Giác sau khi nghe xong, trong lòng chấn kinh đến cực điểm, ngươi thật hắn sao là cái thương nghiệp quỷ tài a? Làm một nhóm, yêu một nhóm. Chữ đạo gia mượt mà trả lời một câu về sau, quyệt miệng liền hướng lòng bàn tay nổ nước miếng, cũng cắn răng nói: "Đến, ngươi nhường một chút, ta động một cái quan tài này thử một chút." Nhậm Giác yên lặng đi đến gà sơ chế tiền bối bên cạnh, đưa tay kêu gọi ra một kiện cũ nát áo choàng, vì tiền bối cẩn thận từng ly từng tí đắp lên, lúc này mới thấp giọng nói: "Lần sau hỏa táng đi, hỏa táng tốt một chút, càng văn minh, cũng không cần mặc quần." Két két. Chữ đạo gia đứng tại ngọc quan tài bên trái, hai tay thử thôi động lúc, phía dưới liền truyền đến một trận chua răng tiếng vang. Ngọc quan tài phần đuôi lịch kim đồng hồ chuyển động, hướng rắn sừng bộ trong lúc vô tình đụng chạm một khối có chút nô ra phiến đá, mà cái này phiến đá ẩn tàng tại dây leo bên trong, cũng không có bị chữ đạo gia phát hiện. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, tiếp trong thiên phủ mặt đất đông nhiên chấn động kịch liệt lên, trên vách đá rơi xuống vô tận cho bụi. "Con mẹ nó." Nhậm Giác dọa đột nhiên lùi lên, nhanh như chớp chạy đến mộ đạo bên trong, hô lớn: "Ngươi động cái gì?" "Đừng sợ, đừng sợ." Chữ đạo gia không có chút nào hoảng, chỉ hai lỗ tai run run lặng lặng nghe, lại qua hai hơi về sau mới chắc chắn nói: "Là cơ quan, nhưng không phải tiếp trong tiên phủ, vang động tại cửa ra vào." "Ngươi xác định?" "Lão tử từng hạ xuống mộ, so ngươi sở qua chính là tử đều nhiều." Chữ đạo gia cất bước đi qua cầu hình vòm, hô lớn: "Đi, đi cổng nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra." Tiếng nói rơi, hai người tìm vừa rồi vang động, rất nhanh liền theo mộ đạo trung nguyên đường trở về, cũng đi tới tiếp thiên phủ lối vào. U ám mộ đạo bên trong, bọn hắn nhìn thấy hai mặt to lớn phiến đá cửa, giờ phút này vậy mà đã khép kín, lại khe cửa một điểm khe hở đều không có, càng không ánh sáng sáng từ bên ngoài xuyên suốt mà đến. "A, ta đã nói rồi, cái này vào mộ đóng cửa cơ quan, tất nhiên là tại mộ chủ quan tài bên cạnh." Chữ đạo gia liếc mắt nhìn cửa đá, cẩn thận phát ra cảm giác, cái này hai cánh cửa một quan bên trên, nơi đây hư không ổn định đến cực điểm, thì tất có đại trận gia trì, xúc điệp các loại thủ đoạn sợ là dùng không được. Nơi này cũng thành một chỗ an toàn mật thất, đêm nay chúng ta có thể đóng cửa lại, lưu ở nơi đây qua đêm, dạng này liền không cần có người trực đêm, tránh bên ngoài linh thú xâm lấn. "Ừ vâng, rất tốt." Nhậm Giác biểu thị đồng ý: "Đi, chúng ta trở về đi." "Ngươi về trước đi, đem cơ quan mở ra, ta đi ra ngoài một chuyến." Chữ đạo gia xoa xoa mồ hôi trên trán, bận rộn lâu như vậy, đạo gia ta bụng cũng đói, muốn đi ra ngoài chuẩn bị linh thú, làm điểm thịt rừng ăn một chút. Nhậm Giác nhìn hắn: "Ta chỗ này có bằng hữu đặc chất thịt bò, cho ngươi đơn giản ăn một cái đi." "Chúng ta tốt nhất." Chương 672, ngươi lại như thế đối đãi tiền bối. 3, chương 672, ngươi lại như thế đối đãi tiền bối. 3, đạo gia ta xưa nay không ăn thịt chết, cửa vào nguyên liệu nấu ăn tất nhiên nếu là tươi sống hiện làm thịt. Chữ đạo gia bức cách cực cao, khoát tay nói, ngươi mau đi đi, vừa bọn ta tìm mấy cây cổ thụ, làm điểm đánh quan tài vật liệu gỗ. Người này tinh lực là thật mẹ nó tràn đầy, liền cùng sống con lửa đồng dạng. Nhậm Giác nội tâm yên lặng chửi bậy về sau, quay người liền đi. Không bao lâu, hắn trở về tiếp thiên phủ trong mộ thất, tìm tới khối kia giấu tại ngọc quan tài bên cạnh nô lên phiến đá, có chút nhấn một chút. Oeng, ầm ầm. Mặt đất lần nữa chấn động lên, cho bụi gì rào mà rơi, trọn vẹn 3-4 hơi thở về sau, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cửa đá lần nữa rộng mở, chữ đạo gia tâm tình vui sướng rời đi. Tiếp trong thiên phủ, Nhậm Giác cô y đem gà sơ chế tiền bối bố trí đến một chỗ trên bình đài, cũng giúp hắn đắp kín quần áo, lúc này mới lần nữa tuần sát. Gà sơ chế tiền bối giống như ngủ nằm ở nơi nào, toàn thân da thịt bóng ánh, trong thoáng chốc lại giống như là có thể trông thấy trong mạch máu xích huyết đang lưu động chậm chậm. Nhậm Giác tại mộ thất bên trong chuyển hai vòng về sau, liền ngồi xổm tại đầu kia chạy quần quần sông nhỏ bên cạnh, cũng theo một cây cây nhỏ bên trên, gỡ xuống một viên màu đỏ thắm trái cây. Hắn vừa mới chú ý tới, cái này sông nhỏ bên trong con cá, thỉnh thoảng liền sẽ lăng không vọt lên, há to miệng nuốt cắn loại này màu đỏ thắm trái cây, cũng tại nuốt vào về sau, sẽ phát ra nồng đậm sinh mệnh chi khí. Trong sông cá không có dấu hiệu trúng độc, chỉ thân thể mập nhuận vui sướng du động, tựa hồ được đến vật đại bổ. Bất quá cho dù là dạng này, sinh tính cẩn thận Nhậm Giác cũng không có lập tức liền đem trái cây để vào trong miệng nhấm ướt, mà là trước gạt ra một điểm trần chuối nước, thả tại trên đầu lưỡi cảm nhận một chút. Chất lỏng cửa vào, ngọt vô cùng, nước miếng giải khát. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Giác liền cảm giác được đầu lưỡi của mình hơi nóng, trong miệng tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi khí, lại cùng lúc trước mạnh rót sinh mệnh chi thủy không sai biệt lắm. Hắn mừng rỡ, mấy lần thí nghiệm, xác định này quả không có độc về sau, mới miệng lớn mánh cắn, 10 phần thơm ngọt bắt đầu ăn. Chân chuối vào bụng, chỉ 3 hơi về sau, cái kia khô héo tinh hạch lại tràn ra một chút điểm sáng ngời, một cỗ đã lâu tinh nguyên chi lực bắt đầu hướng chạy toàn thân. Cây kia cây nhỏ bên trên, hết thảy liền mọc ra 6 cái trần trụi, lại cái đầu lại không lớn, giống như là không có phát dục mở khoai tây nhỏ, nhưng Nhậm Giác ăn 3 viên về sau, liền có no bụng cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống mặt khác 3 viên trần trụi, trong lòng nghĩ đến, nếu là chữ lừa đảo một hồi biểu hiện tốt, cũng có thể thưởng cho hắn một viên, thuận tiện ban đêm để hắn hầu hạ một chút chính mình. Thanh Sơn bên ngoài, ba nha a ba canh bên trong nhà, ta hai người liền bên trên giường a, khởi ra hương la mang nhà, lộ ra hoa cúc hương a. Một đầu đốn lượn trên đường nhỏ, chữ đạo ra vai kháng bạch ngọc ôn, thử phát lệnh người xấu hổ tiểu khúc. Tâm tình rất không tệ hướng đường lúc đến đi đến. Chỗ này thế ngoại đảo nguyên tổ địa, tuy có trời xanh mây trắng, liệt dương cuồn cuộn, nhưng lại không có uổng phí ngày cùng đêm tối phân chia, mặc kệ lúc nào, đều là mặt trời chói chang buổi trưa chi cảnh, cho nên, chữ đạo ra mượn ánh mặt trời sáng rỡ, rất nhanh liền tìm tới đầu kia thông hướng phi cầm tẩu thú khá nhiều đường nhỏ. Hắn bước nhanh mà đi, rất nhanh liền để mắt tới một cái gà rừng, nhếch miệng cười nói, tốt mập tiểu gia hỏa. Chữ đạo gia đang ngó chừng mục tiêu lúc, hai mắt tự nhiên xuống nhìn về phía con đường phía trước, mà ánh mắt khoáng đạt ở giữa, hắn lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Bốn phía gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất hoa cỏ lắc nhẹ. Chữ đạo gia hơi sững sờ lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn mặc dù bình thường nhìn xem không đứng đắn, miệng lưỡi dẻo quẹo, một khắc cũng không có chính hình, nhưng phải biết, hắn nhưng là thành công đem lừa gạt đầu lĩnh lừa gạt tới nơi đây tồn tại a, từ Nhậm Giác trở thành Hoài Vương đến nay, có thể ở trong bí cảnh lừa gạt hắn người, lúc trước cũng chỉ có một vị sống không biết bao lâu mà tăng mà thôi, mà vị thứ hai chính là cái này chữ đạo gia, bởi vậy có thể thấy được, người này tâm cơ chi thâm trầm, tâm tư chi tinh tế, tuyệt không phải người thường có thể so. Hắn đứng tại hai quả cổ thụ bên cạnh, ngay lập tức phát giác được, vậy mặt đất hoa cỏ bên trên có phi thường tươi mới dấu chân cùng còn chưa khô cạn nước bùn, mà ở trong đó có 2 cái dấu chân là hắn cùng Nhậm Giác lưu lại, nhưng còn có 4 cái là không biết. Nơi đây lúc trước tuyệt đối không có người đi vào, vậy cái này 4 cái dấu chân là chuyện gì xảy ra? Chỉ trong nháy mắt, chữ đạo gia liền tê cả da đầu, hắn biết được, nơi này có người ngoài tiền đến, mà lại tỷ lệ lớn là. Xoát xoát. Hắn không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền có 4 đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong rừng cây, mà dẫn đầu một người chính là lúc trước cùng Nhậm Giác huyết chiến lao câu cá. Hắn lạnh nói nhìn chữ đạo gia, không thể tin nói, ngươi thậm chí ngay cả trên mặt đất hoa cỏ đều sẽ cẩn thận quan sát. Xoát. Chữ đạo gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy lao câu cá 4 người đã đem chính mình bao bọc vây quanh, lại mỗi cái đều là thần quang nội liễm, khí huyết tràn đầy chi tướng. Hắn thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, 4 vị tiền bối, các ngươi có thể tính đến. Ta bị cái kia tiểu nhân hoàng đưa vào nơi đây, bị xem như trâu ngựa sai bảo, đang lo không có cách nào. Hoa con, ngươi cảm thấy giờ phút này còn dùng loại thủ đoạn này đối với chúng ta mà nói hữu dụng không? Một vị sắc mặt u ám lao giả cắn răng nói, ngươi như tức thời liền không muốn toát ra bất kỳ khí tức gì, lặng lẽ mang bọn ta tiến vào tiếp thiên phủ, chúng ta 4 người còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu là ngươi không tức thời, ha ha, ngươi sẽ chết phi thường thảm. Hắn nói rất đúng. Lao câu cá người khoác mũ rộng đành nói khẽ, ta nhớ được là ngươi cầm ra nơi đây tín vật mới mở ra nơi này đại môn. Ngươi đối với chúng ta mà nói là hữu dụng, chúng ta còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi ra ngoài. Chúng chi, ta 2 vị sư đệ đều là bị tiểu nhân hoàng chém giết, ngươi cùng chúng ta cũng không thâm cửu đại hận, không đáng liều mạng. Thu liễm khí tức, để ta đánh vào phong nguyên đình, ta cam đoan ngươi có thể sống rời đi nơi này. Lao câu cá sống lâu như vậy, không có khả năng đều sống đến trên thân chó đi. Đầu óc hắn phi thường thanh tỉnh, giờ phút này nếu là cùng chữ đạo gia giao thủ, cái kia tất nhiên hội kinh tiểu nhân hoàng. Còn nếu là hắn có thể phối hợp, 4 người mới có thể lặng yên không một tiếng động chui vào tiếp thiên phủ, bắt sống cái mắt con kia. Đến nơi tách ra hành động, kia là không có khả năng. Tam Nguyên Y quán một trận chiến, để lão câu cá đầy đủ nhận thức đến một sự thật, đó chính là không thể tùy tiện xem thường Nhậm Dã, tiểu tử này át chủ bài rất nhiều, không để ý liền có thể lật thuyền trong mương. Nơi đây mặc dù không có thiên đạo áp chế, bọn hắn có thể hết sức thi triển tứ phẩm thần thông giả thủ đoạn, nhưng làm việc hay là muốn ổn. Bốn vị này lão gia hỏa đều là sống qua một đoạn phi thường cô độc tuyết nguyệt, cùng bọn hắn tự thân thần thông so sánh, bốn người này tâm cơ cùng kinh nghiệm mới là khó đối phó hơn. Chữ đạo gia híp mắt đánh giá bốn người, trong lòng cũng phi thường rõ ràng biết được, mình nếu là không sử dụng vật kia, chỉ sợ là chạy không thoát, mà vận dụng vật kia thì hội hao tổn thọ nguyên. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại dù khôi phục một chút tinh nguyên chi lực, vẫn như trước là nỏ mạnh hết đà trạng thái, cùng bốn người liều mạng, rõ ràng không công ngoan. Muốn hay không phối hợp bọn hắn, bán đi Nhậm Dã đâu? Cách làm này cũng vẫn có thể xem là một loại trí tuệ, dù sao hắn cùng đối phương sát thực không máu biển sâu thủ. Chữ đạo gia tâm tư linh hoạt, cất bước đi hướng bốn người, cười nói, chư vị tiền bối đề nghị, quả thực là ngọn đèn chỉ đường a. Ta cùng hắn tiểu nhân hoàng vốn là quen biết không đủ 7 ngày, hắc hắc, tự nhiên cũng sẽ không vì liều mạng. Tiếng nói rơi, hắn lập tức thu nạp tinh nguyên chi lực, nhấc cánh tay nói, có thể, các ngươi có thể dùng phong nguyên đinh đánh vào thân thể của ta, sau đó ta mang các ngươi cùng nhau trở về. Lão câu cá trầm mặc nửa ngày, bĩu môi hướng về phía chết đối diện một vị lão giả làm một cái sắc mặt. Lão giả kia đưa tay lật một cái, kêu gọi ra ba viên đen nhánh phong nguyên đinh, cất bước đi hướng chữ đạo gia. Gió nhẹ lướt qua rừng cây, lão giả cất bước tới gần về sau, giơ tay lên nói, buông lỏng, không muốn đối kháng. Vâng. Ngay trong nháy mắt này, một đạo tráng kiện của ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Chữ đạo gia đột nhiên quay người, một kích phía dưới, xôi trào toàn bộ tinh nguyên chi lực, điều khiển cái kia côn ảnh cực kỳ hung ác đánh tới hướng vị kia ních lại gần mình lão giả. Xoát. Côn ảnh rơi xuống thời điểm, chữ đạo gia cuồng loạn giống một tiếng, chạy mau. Tiểu Phôi Vương, ngươi chạy mau. Nơi đây không có chướng khí mê vụ, tiếng la cũng tự nhiên phiêu chuyển vào tiếp thiên phủ. Ngay tại điều tức Nhậm Dã đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra. Không được qua đây, chạy mau. Chữ đạo gia tiếng la lần nữa truyền đến. Lão câu cá thấy hắn liều mạng, lập tức âm mặt hô nói, tuyệt đối không được tách ra, trước cầm xuống người này. Cổ Đàm Tông bí cảnh, lô cốt bên trong. Vương Trường Phong nhìn xem Lữ Quý, Hứa Thanh Chiêu bọn người, mở miệng nói, hôm nay tầm bảo thời gian đến, tất cả mọi người theo thứ tự bước vào truyền tống trận, rời đi về sau, ngay lập tức chạy tới cổ đầm bên mở. Vâng. Vạn Tượng môn đệ tử cùng nhau đáp lại. Một đầu khác, Tào Vũ Phi, Linh Hốn, Mậu Sơn lão quái, cùng mới tiến tới một loại siêu phẩm thần thông giả, cũng dẫn đầu cất bước đi vào truyền tống trận. Cổ đầm bờ bắt tập kết. Tào Vũ Phi nhắc nhở một câu về sau, thân ảnh liền biến mất tại trong truyền tống trận. Chương 673, Phong Thủy Định Huyện, Tổ Địa Huyết Chiến, 1, chương 673, Phong Thủy Định Huyện, Tổ Địa Huyết Chiến, 1, Cổ Đàm Tông bí cảnh, buổi sáng giờ thị. Một ngày mới tầm bảo mở ra, công thủ song phương sắp tới 300 thần thông giả, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, truyền tống đến cổ đầm trong thôn. Một vòng này, Vương Trường Phong, Tào Vũ Phi, Linh Hốn, cùng một đám siêu phẩm đều không có không đếm xỉa đến, mà là tại bước vào cổ thôn trong nháy mắt đó, liền cực điểm phóng thích khí tức của mình, lệnh phe mình nhân viên cảm thấy được bọn hắn tồn tại, cũng cùng nhau thẳng hướng bờ đầm địa điểm tụ họp. Trong lúc nhất thời, cả tòa cổ đầm thôn chướng khí mê vụ triệt để sôi trào lên, khắp nơi đều tràn ngập thần thông giả đi đường lúc thả ra khí tức, như một đám rơi tinh xẹt qua đại địa. Một khắc đồng hồ về sau, Tào Vũ Phi dẫn theo thủ phương thần thông giả, chiếm cứ cổ đầm ở bắc, mà Vương Trường Phong thì là dẫn theo Vạn Tượng môn đệ tử cùng một đám người đón giao thừa, đi tới cổ đầm ở đông. Song phương hiện hình tam giác chỗ đứng, khoảng cách rất gần, lại tất cả đều không che giấu chút nào khí tức của mình. Cái này khiến hôm nay tầm bảo hoạt động ngay từ đầu, liền tràn ngập mùi thuốc súng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Bờ bắc, Mậu núi đứng chắc tay, áo đen bay phần phật, hắn ngắm nhìn khí tức như biển sao bờ đông, thấp giọng nói, đối phương lại cũng nhiều chín vị siêu phẩm. Xem ra, bọn hắn cũng là quyết tâm muốn tranh đoạt cổ đáy đầm cửa vào, đón về tiểu nhân hoàng. Một vị siêu phẩm bà lão, khuôn mặt lạnh lùng nói, cho dù lão câu cá bọn bốn người không tại, chúng ta cũng mới tiến tới 16 vị siêu phẩm. Bất luận là so đấu nhân số, còn là so đấu liều mạng đấu pháp, bọn hắn đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Mưa Hoa Nương Nương nói cực phải. Như y theo ta ý tứ, vậy không bằng hiện tại liền xông tới giết, chạm địch siêu phẩm cùng quan chỉ huy, dẫn đầu cấp đoạt tiền cơ. Một vị trẻ tuổi siêu phẩm, hết sức háo chiến phụ họa một câu. Đúng vậy a, đã có ưu thế, cần gì phải do dự dự. Sớm tối đều là muốn giết người, lại vì sao không thể là hiện tại cái này canh giờ? Hỗn loạn trận doanh đám gia hỏa, phần lớn đều là không sợ chiến đấu. Bọn hắn thích vô cùng tại quần tinh rực rỡ lúc thừa dịp sờ loạn cá, điểm này bất luận là đối với địch nhân, còn là đối với chính mình, kia cũng là. Tào Vũ Phi trong lòng là không đồng ý Mưa Hoa Nương Nương cách nhìn, bất quá hắn ép cờ cực cao, cũng không có chính diện mở miệng phản bác, chỉ nói khẽ, các vị tiền bối nói cực phải, chỉ có điều, cái này cổ đầm tranh đoạt, liên quan đến chúng ta có thể hay không đón về bốn vị siêu phẩm, cùng bắt sống tiểu nhân hoàng. Đối phương nhiều chín vị siêu phẩm, lại khí tức đặc thù, cái này tỷ lệ lớn là người đón giao thừa tiến đến trợ trận. Cho nên ổn thỏa lý do, chúng ta còn là xem trước một chút đối phương muốn làm gì đi. Bày mưu rồi hành động, mới sẽ không ngủ thành sai lầm lớn. Hắn mặc dù đối phận thấp hơn một đám siêu phẩm, nhưng là rất lớn người khâm điểm quan chỉ huy, cho nên Mậu núi, Mưa Hoa Nương Nương bọn người nghe hắn tiểu nói này, cũng đều không tiếp tục lung tung phát biểu cái nhìn. Bởi vì cái này trước khi chiến đấu kiên kỵ nhất tổn hại người dẫn đầu uy nghiêm. Bờ đông. Vương Trường Phong xa xa cảm giác bờ bắc một đám thần thông giả, cao mày nói, đối phương cũng muốn tranh đoạt cổ đầm, nhưng người này đủ, nhưng không có độc thủ, cũng không biết trong hồ lô bán là thuốc gì. Công thủ song phương đều đã trải qua mấy lần quyết đấu, cũng đều riêng phần mình bị thiệt lớn, điều này sẽ đưa đến song phương quan chỉ huy đều trở nên rất cầu tùy tiện không dám ra nhận. Dù sao sai một lần, vậy sẽ phải đánh đổi mạng sống đại giới, thậm chí siêu phẩm đều muốn vất lạc. Hắn chính là hôm nay trong hồ lô bán là Hạc Đình Hồng, vậy lao tử cũng phải nếm thử mặt nhạt. A bộ trận rối tinh rối mù, không ai có thể ngăn cản ta cứu trở về đội trưởng cùng cậu ca quyết tâm. Các ngươi chờ lấy, ta đi xuống trước nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Long thủ mở lời. Hứa Thanh Chiêu cùng Đường Phong cũng đều không chút do dự bước lên phía trước, cũng lộ ra vườn khu tiểu đội cùng tiến thối biểu lộ. Vương Trường Phong vừa nhìn thấy bốn người bọn họ liền đau đầu, cái này chỉ huy cũng chỉ huy không được, mắng cũng chửi không được, liền rất khó chịu. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được đối phương bốn người trong lòng lo lắng, cho nên châm trước đường này, liền muốn nói ra trong lòng nghĩ xong toàn kế sách. Xoát. Đúng lúc này, một mực quan sát đến bốn phía hoàn cảnh Lữ Quý, lại đột nhiên cất bước mà ra, trên mặt nổi lên phi thường ánh nắng nụ cười nói, ta linh cơ khẽ động. Đột nhiên cảm thấy nơi đây chướng khí mê vụ có thể lợi dụng, không phải. Các ngươi đều ở nơi này chờ xem, chính ta một người xuống dưới. Một mình ngươi. Long thủ hơi kinh ngạc, đối phương siêu phẩm rất nhiều, mà còn có một cái nhục thân cực kỳ cường hãn quái vật. Thầy phong thủy liệu chính là trí tuệ, không phải mãng phu chi đạo. Lữ Quý tướng mạo mười phần thanh tú, mà lại luôn luôn sẽ lộ ra một bộ làm người an tâm ấm áp nụ cười. Cái kia hút đi nhậm sư đệ quỷ dị cấm địa, trước mắt tại đấy đầm nơi nào chúng ta cũng không biết, tùy tiện đi vào nhiều người như vậy là vô dụng. Các ngươi không hiểu phong thủy, tự nhiên cũng liền tìm không thấy cái kia quỷ dị cấm địa sinh môn, cho nên không bằng để ta đơn độc tiến vào, trước tìm xem nhìn chứ sao. Bọn hắn nếu là phái người đánh lén ngươi, chúng ta sợ rằng sẽ không kịp cứu viện a. Vương Trường Phong có chút lo âu. Không sao, tại cái này chướng khí mê vụ, lực cảm giác nhiều nhất chỉ có xa 10 mét. Ha ha, bọn hắn nếu là phái người đánh lén ta, ta cũng có thể mượn nơi này lợi, cùng bọn hắn bắt chơi trốn tìm, thuận tay cuốn xuống mấy người giải buồn. Lữ Quý trong lòng linh cơ khẽ động về sau, trên mặt biểu lộ liền trở nên 10 phần tự tin. Hắn ung dung nhìn về phía Hứa Thanh Chiêu, lần nữa khẳng định nói, ta tới đây chính là vì cứu người hoàng sư đệ, nặng nhẹ, trong lòng ta biết rõ. Hứa Thanh Chiêu nghe nói như thế về sau, mới khẽ gật đầu, tốt à, vậy ngươi đi vào trước đi, chú ý an toàn. Xoát. Lữ Quý đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa tinh nguyên lực liền bao phủ ở toàn thân của hắn, chư vị lần nữa chờ, nếu có phát hiện, ta hội lấp loé khí tức nhắc nhở các ngươi đi vào. Phúc. Tiếng nói rơi, hắn lại không có che giấu khí tức của mình, chỉ là một cái bay vọt liền nhảy vào cổ trong đầm, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất. Bờ Bắc, Tào Vũ Phi chau mày mà nhìn chằm chằm vào mặt nước, đối phương có một vị siêu phẩm, nhảy vào trong đầm nước. Muốn hay không ngăn cản? Đinh muốn hỏi. Không. Không muốn. Tào Vũ Phi cẩn thận châm trước lửa này, người kia đơn độc tiến vào, tất nhiên có chỗ ỷ lại hắn cũng không có che giấu khí tức của mình, chúng ta không đổi, âm thầm nhìn trộm hắn thuận tiện. Đám người trầm mặc, toàn bộ phát ra cảm giác, nhìn chòng chọc Lữ Quý một người. Băng lãnh đầm nước, bị ôn hòa lưu động tinh nguyên lực chậm chậm đẩy ra, không thấm Lữ Quý hắn thân. Hắn cấp tốc hướng phía dưới, lại qua một hồi lâu mới đi đến sâu mấy trăm thước đáy đầm bên trong, nhưng nơi này vẫn như cũ bị chướng khí mê vụ bao phủ, hai ngay mắt thấy, nhiều nhất 5 mét, thần thức cảm giác, nhiều nhất 10 mét, cái này hoàn toàn không cách nào thông qua ngũ giác để phán đoán nơi đây địa thế đi hướng. Bất quá, Lữ Quý đứng sững tại đáy đầm bên trong, chỉ thoáng suy tư một chút, liền đã nghĩ ra phá cục kế sách. Hắn đột nhiên thôi động tinh nguyên lực, chống lên một chỗ trong phạm vi 10 thước khí tức tuân ra chi địa, sau đó coi đây là môi giới, bắt đầu cẩn thận cảm nhận dòng nước xu thế. Chương 673, Phong thủy định nguyện, tổ địa huyết chiến 2, chương 673, Phong thủy định nguyện, tổ địa huyết chiến 2, Lữ Quý sư tôn chính là Hoa Hạ bốn vị thần minh, lại cả đời cũng chỉ tu hắn một vị này từ đệ, sư đồ hai người tu cũng đều là hình phái phong thủy học thuật, chú trọng hoàn cảnh địa lý, sơn mạch dòng sông phương vị, đi hướng cùng hình thái vân vân. Vương Trường Phong bọn người nói, tiểu nhân hoàng là bị một bệnh kim quang thu vào đáy đầm, lại nơi đây tỷ lệ lớn hội có một chỗ cấm địa. Đã là cấm địa, cái kia bất luận hung cát đều tất nhiên hội mượn địa thế mà thành, phúc phận hậu đại, cùng phong thủy học thuật có quan hệ. Tại phong thủy thuật bên trong, có dấu đại lượng liên quan tới thủy thế giải độc. Cho nên, Lữ Quý thông qua khí hơi thở tuân ra tinh nguyên, đến cảm giác dòng nước biến hóa, đây là một loại phi thường thông minh cách làm, hắn có thể mượn dòng nước lưu động, đến cảm thấy được nơi đây địa thế chập trùng, biến hóa. Dòng nước hướng bắc bị ngăn trở, lại nước mà phân lưu, tuần hướng hai bên. Điều này nói rõ, nơi đây tất có một chỗ dấu ở dưới nước dãy núi cao phong. Lữ Quý cảm giác một khắc đồng hồ về sau, liền bắt đầu ở dưới nước dạo bước, đi hướng phương bắc. Hắn vừa đi, một bên lại tiện tay tại đáy đầm cắm xuống từng mặt trận kỳ, trận kia cờ tia sáng thời gian lập lòe, lại có thể ảnh hưởng dòng nước vận động, chỉ có điều tia sáng dập tắt lúc, tất cả những thứ này cũng đều hội khôi phục như thường. Lại qua một hồi lâu, Lữ Quý đi thẳng tới dòng nước mênh mông phân cách chỗ, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một tòa cao ngất dưới nước vách đá, thẳng tắp mà lên, như muốn thông hướng thương cung. Hắn lập tức vận chuyển tinh nguyên chi lực, cấp tốc thượng du, vây quanh vách đá bốn phía cẩn thận quan sát cùng truy tìm. Rất nhanh, hắn phát hiện đứng sững ở trước mặt mình chính là một tòa dưới nước dãy núi, lại cao đạt vài trăm mét, tình thế bằng bạc, mạch lý chìm kéo dài, như phủ sắp xếp tiến trường, triển cáo cửa hàng chiên. Lữ Quý khẽ nhíu mày, thân thể bồng bềnh rơi xuống dãy núi trên đỉnh núi cao, hai mắt chậm chậm nhìn bốn phía, nhẹ giọng thì thầm nói, Thanh Sơn Phong Loan, ẩn vào cổ trong đàm, giấu mà không lộ. Tuy không quần long làm bạn, lại có thể mượn thủy thế mà giấu, cái này thật là Thiên Tuyển Động Thiên Phúc Địa A, nơi đây tại phi thường xa xưa tuế nguyệt trước, nhất định từng có sụp đổ đất nước sự tình phát sinh. Đến tận đây, hắn đã nhìn ra, cái này cổ đầm phía dưới là phong thủy thuật bên trong Long Chi chín trọng chúng, ẩn rồng địa thế. Cái này ẩn rồng địa thế, vốn là xem như ngày tạo động thiên phúc địa, nhưng lệnh Lữ Quý càng khiếp sợ hơn chính là, nơi đây không chỉ có địa thế, còn có thủy thế. Đang mắt từ nam chạy cuồn cuộn, lại hướng bắc mà đến, chạy vào trong thanh sơn này. Huyệt trước nước chạy đi một toàn núi lớn, cái này tại hình phái trong phong thủy được xưng là thần tọa. Cửa nước một núi như hồ nằm, quay đầu không cho phép đám người qua. Cao chặt đứt thủy nạn lưu, vật này tên là thần sơn tọa. Lữ Quý hai mắt kinh ngạc cảm thán nói, địa thế, thủy thế, hai thế đã thành, cái này cổ đàm tông tất nhiên xuất hiện qua cực kỳ không được đại nhân vật ta. Lữ Quý nhìn ra nơi đây địa thế về sau, trong lòng đống nhiên linh cơ khẽ động, linh cảm bạo dạn thì thầm nói, à, như cái kia tiểu nhân hoàng có thể chết ở nơi đây, vậy trong này có thể sẽ xuất hiện một chỗ, ta đời này cũng không gặp qua địa thế à. Hắn sau khi chết, tử khí tất nhiên tuôn ra, nhưng cuốn ẩn rồng mà đi, tường vân đỉnh nắp, lại nhưng xuôi dòng trả lại con suối, cái này chí ít có thể thêm ra hai đầu cựu long địa thế à. Ông trời của ta, cái kia phải là cái dạng gì kỳ quan a? Ta là thật muốn thấy vì nhanh a. Tiểu nhân hoàng sư đệ, không được ngươi chết một lần thử một chút. Trong lòng của hắn toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, hoặc là nói, hắn mỗi ngày đều có cổ quái kỳ lạ linh cơ khẽ động, chỉ có điều, có lúc là công việc tốt, có lúc liền sẽ gây ra đại họa. Mà đây cũng là vì cái gì Văn Thị Lang lúc trước nhiều lần khuyên bảo hắn, ngươi không cho phép tự do phát huy, cũng không cho phép linh cơ khẽ động nguyên nhân. Được rồi, ta muốn thai họa chết tiểu sư đệ, cái kia Lâm tướng nhất định sẽ giết sư phụ ta, mà sư phụ ta trước khi chết, nhất định sẽ tìm một chỗ đại hùng chi địa, đem ta cũng chôn sống, còn phải mắng ta là heo đồng đội. Lữ Quý nghiêm túc suy nghĩ về sau, liền lắc đầu nói, không đáng, không đáng. Ta vẫn là nhịn đến tiểu sư đệ chết trước đi, đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp, cầm tới đối phương sau khi chết an trí quyền. Cái này rất khó, ta phải tiếp tục cố gắng mới được nha. Hắn đối với phong thủy chi thuật si mê, tựa như Lý Ngạn đối với tiểu ca cơ si mê, đều đã đến đầu óc không bình thường tình trạng. Lữ Quý xem ra nơi đây địa thế về sau, liền ngáy mắt đoán ra cấm địa cửa vào, càng đoán ra cái kia cấm địa nhất định là một tòa phần mộ lớn. Hắn cất bước mà đi, chậm rãi biến mất tại dãy núi phía trên, bốn phía vô tận trướng khí mê bụi, đủ để khiến bất luận cái gì siêu phẩm người biến thành kẻ điếc, mù loà, nhưng Lữ Quý lại đi bộ nhàn nhã, từ trong sương mù trực tiếp mà đi, cơ hồ mù đi đến hút vào Nhậm Gia cùng chữ đạo ra chỗ kia đáy đầm cửa vào. Trong lúc này, hắn lại một bước đều không có đi sai. Lữ Quý đứng tại giống như là miệng giếng cấm địa lối vào, hai mắt nhìn phong bế phiến đá, cười nói, đến tột cùng là ai phối lượng quy cách cao như thế phần mộ lớn đâu? Cổ đầm phía trên, bên mở, Tào Vũ Phi mượn trường khí, cẩn thận cảm giác Lữ Quý khí tức, đột nhiên thì thầm một câu, hắn dừng lại, tựa hồ tìm tới thứ gì. Mưa Hoa Nương Nương, Mậu Sơn lão quái bọn người, lập tức bước một bước về phía trước, cùng kêu lên hỏi, chúng ta muốn xuống dưới sao? Chờ. Xoát. Đúng lúc này, cổ đầm bên mở tất cả mọi người, tất cả đều sửng sốt một chút, bọn hắn cảm thấy được đấy đầm tản mát ra mấy đạo khí tức quen thuộc, mà lại không phải Lữ Quý. Tào Vũ Phi mộng một chút, kinh ngạc nói, là lao câu cá tiền bối khí tức. Còn có nhân hoàng. Bọn hắn đi ra rồi. Không, chưa hề đi ra, khí tức của bọn hắn không ở dưới nước, mà giống như là theo một chỗ quỷ bí chi địa, trong lúc vô hình chảy ra. Đinh Hôn nói xem bảo, bọn hắn là tại cấm địa lối ra huyết chiến sao. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cần đón bọn hắn một chút. Đàm xuống chỗ miệng giếng, Lữ Quý so những người khác sớm hơn cảm thụ đến Nhậm Gia khí tức, hắn ngơ ngác nhìn về phía vách đá phương hướng, cao mày nói, nơi cấm địa này có thể chảy ra khí tức, cũng bị trướng khí mở rộng, vậy cái này nói rõ, nó cùng đáy đầm tất có chỗ tương thông a. Tiếng nói rơi, Lữ Quý dựa theo trước đó ước định ám hiệu, hướng ra phía ngoài lấp loé khí tức, cáo chi Vương trưởng phòng, Hứa Thanh Chiêu bọn người trước không muốn xuống tới. Mà chính hắn thì là chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút cái này phần mộ lớn cửa vào, nhìn có thể hay không tìm tới cấm địa cùng đáy đầm chỗ tương đồng. Tiếp thiên phủ, chữ đạo gia thê lương tiếng la, bay vào mộ đạo về sau, Nhậm Giã liền sợ hai đứng lên. Hắn lập tức phát ra cảm giác, phát giác được chữ đạo gia đang bị bốn người vây công, mà cái kia khí tức quen thuộc chính là lúc trước giao thủ qua lão cầu cá bọn người. Cái này bốn cái lao vương bắt đạn cũng theo vào đến rồi. Mẹ nó, bọn hắn thật sự là âm hồn bất tán a. Chương 673, phong thủy định huyện, tổ địa huyết chiến 3. Chương 673, phong thủy định huyện, tổ địa huyết chiến 3. Nhậm Giã giờ phút này mặc dù ăn trần chuỗi cùng đang ăn dược, thân thể khôi phục một chút, nhưng khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn chênh lệch rất xa, huống chi nơi đây cùng làm tình là không có thiên đạo quy tắc trói buộc. Nói cách khác, đối phương cái kia bốn vị lão quái là có thể hoàn toàn phát huy ra tứ phẩm cực hạn chiến lực. Đối phương cực mạnh, mà chính mình lại không tại trạng thái, như thế đặc biệt làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể chạy a. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Giã trong lòng liền liên tưởng đến rất nhiều, đã chữ đạo ra có thể lớn tiếng gào thét để chính mình nhanh chóng thoát đi nơi đây, vậy đã nói rõ đối phương bốn người không thể lại, nếu như chính mình lưu tại nơi này, kia liền triệt để không có chu toàn chỗ trống. Bọn hắn bị bắt về sau, chẳng những phải bị đến không phải người tra tấn, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương dùng thần thông giam cầm, khi đó coi như một điểm sinh lộ đều không có. Chạy, nhất định phải chạy, tuyệt không thể toàn quân bị diệt. Soát. Nơi đây không có thiên đạo giam cầm, hạn chế, cho nên Nhậm Giã ngay lập tức liền lấy ra một sắp xúc địa phủ. Hai tay của hắn kẹp lên một tấm bùa chú, vội vàng dẫn động, lại đột nhiên phát hiện, nơi đây hư không kiên cố, cái này xúc địa phủ vậy mà không cách nào hiển linh, càng không cách nào trợ hắn phá không mà đi. Rất hiển nhiên, cái này tiếp trong thiên phủ tất có một tòa vững chắc hư không đại trận, bảo đảm ngoại nhân sẽ không dùng xúc địa truyền tống chi thuật, trực tiếp vượt qua cánh cửa đá kia mà vào. Mẹ nó, không thể gấp. Nhậm Giã cái trán chảy ra mồ hôi mịn, cẩn thận cân nhắc một chút về sau, liền veo một cái hướng mộ đạo bên ngoài chạy tới. Tình huống khẩn cấp, những thứ kia, chí bảo, khẳng định là không có cách nào mang đi, chỉ có thể chạy trước, lại nghĩ biện pháp. Hắn cực hạn thúc dục tinh nguyên lực, lệnh tự thân tốc độ lần nữa bạo tăng. Mấy tức về sau, hắn chạy đến mộ đạo lối ra, trông thấy cái kia phiến rộng mở cửa đá, cũng trông thấy lão câu cá bốn người, giờ phút này bắt sống đồng dạng trạng thái không tại đỉnh phong chữ đạo ra, cũng đằng đằng sát khí hướng chính mình bay lượn mà đến. Hoa con, dám giết huynh đệ của ta, lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi tứ chi nện thành thịt nát. Một vị tướng mạo uy nghiêm lão đầu, đưa tay liền lên trường ảnh, hung ác chạy Nhậm Dã mặt đập tới. Xoát, Nhậm Dã mở thánh đồng tránh né, một bước phóng ra mộ đạo về sau, liền lập tức dẫn động xúc địa phủ. Cháy mau, cháy mau, không có ta tín vật, ngươi khí vận, ai mẹ nó đều ra không được cái địa phương quỷ quái này, tất cả mọi người mài chết ở trong này được rồi. Chữ đạo gia tuy cùng phản ứng, tuyệt đối là trong thế hệ trẻ tuổi hàng đầu tồn tại, hắn viên kia tín vật, sớm tại nhập môn lúc liền vỡ nát, hóa thành một mịn, cho nên giờ phút này nói lời, cũng tất nhiên là giả. Nhưng lão câu cá bọn người lại không biết nguyên do trong này, cho nên hắn câu nói này hội làm chính mình cùng Nhậm Dã giá trị vô hạn tăng lên, cũng sẽ lệnh lão câu cá bọn người trong lòng lo lắng làm sâu sắc. Dù sao không có người nào nguyện ý mãi chết tại cái này đấy đầm trong mộ lớn, lại không người nguyện ý được. Siêu, xúc địa phù bị dẫn động, hư không chấn động. Hắn muốn dùng xúc địa chi thuật, chúng ta cùng nhau dùng khí tức chấn động nơi đây hư không, liền có thể đánh gãy hắn thuật pháp. Lão câu cá dẫn đầu chạy nhanh đến, hai tay trong lúc nâng lên, liền vung ra hai đạo quyền ảnh, không vì giết địch, chỉ vì sẽ rách hư không, ngăn Nhậm Dã chạy trốn. Xoát, nhưng hắn còn là muộn một bước, Nhậm Dã tại quyền ảnh sắp đến lúc, thân thể liền nháy mắt biến mất tại mộ đạo trước cửa. Chữ đạo gia bị một tên siêu phẩm như là gà con dẫn theo, hắn hai mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, còn tốt, không có toàn quân bị diệt, không phải liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn ngay tại suy nghĩ lúc, lão câu cá bốn người liền đã cùng nhau đi tới mộ đạo trước cửa. Mẹ nó, tiểu tử này chạy quá nhanh. Một tên khỉ ốm như lao đăng, nếu mày mắng, chúng ta bốn người không sao cả. Lão câu cá vẫy tay, đầu tiên là nhíu mày cẩn thận cảm giác, sau đó nói, khí tức tại hướng tây bắc hiện lên, các ngươi hướng ta tới gần. Ba người khác nghe nói như thế, liền lập tức dựa vào hướng lão câu cá. Trăm dặm phủ, thuần di. Lão câu cá hai tay bấm niệm pháp quyết, tóc trắng bay lên hét lớn, một hồi đuổi kịp hắn, chúng ta liền cùng nhau chấn động hư không, phòng ngừa hắn lần nữa chạy trốn. Tốt. Ba người cùng nhau gật đầu. Xoát. Một sợi thanh quang bật lên, bốn người mang chữ đạo ra cùng nhau rời đi. Phía tây nam, không gian chấn động, Nhậm Dã thân ảnh chật vật hiện hiện, hắn một bên phát ra cảm giác, một bên lần nữa kẹp lên một tấm bùa chú. Vâng. Đồng bộ khí tức hiện lên, lão câu cá bọn bốn người thân ảnh phá không mà đến, lại ngay lập tức thôi động pháp bảo, cùng nhau đánh tới hướng Nhậm Dã cái này một bên không gian. Nhậm Dã thôi động thánh đồng, hai mắt nháy mắt tuôn máu, một bên cấp tốc lui lại, một bên kêu gọi ra vốn là ngay tại dưỡng bệnh hai vị kẻ đi chơi đêm. Kẻ đi chơi đêm thân thể dù như thủy ngân, đáng làm bất luận cái gì hình dạng, cũng không sợ bạo lực xóa bỏ, nhưng cũng có chính hắn cực hạn. Tại ta nguyên ý quán huyết chiến bên trong, thân thể của hắn mấy lần bị đánh nổ, lại tái tạo, cái này lệnh tự thân chất lỏng màu bạc trở nên rất mỏng manh, trước mắt ở vào ngay tại khôi phục giai đoạn. Giờ phút này lại bị lôi ra đến, cái kia chiến lược tất nhiên giảm mạnh rất nhiều. Phúc, phúc, hai vị kẻ đi chơi đêm, chính diện chọi cứng bốn vị tứ phẩm cường giả tối đỉnh pháp bảo. Trong nháy mắt này liền bị đánh thành một mảnh màu bạc chi vũ, lốp bốt hướng về hoa cỏ phía trên. Bất quá, cái này cũng vì Nhậm Dã tranh thủ thời gian, hắn lập tức lần nữa dẫn động một tấm xúc địa phủ, nháy mắt rời đi nơi đây. Rầm rầm, trên mặt đất chất lỏng màu bạc phun trào, tại Nhậm Dã rời đi trong nháy mắt đó, liền ẩn vào mi tâm của hắn. Lại truy, lão tử hôm nay nhất định phải bắt sống hắn. Gần đây ổn trọng lão câu cá, giờ phút này cũng quyết tâm, trong lòng của hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được, một vị chỉ là tam phẩm tiểu bối, có thể mấy lần ở trong tay chính mình chạy thoát thân. Nơi đây chính là không có thiên đạo áp chế thế giới. Bất luận ngươi là cái gì thần minh, hay là người là nhân hoàng, cái kia đều phải quỳ xuống. Cứ như vậy, song phương đều sử dụng truyền thống chi thuật, ngươi truy ta đuổi, liều mạng chém giết. Chỉ trước mắt, Nhậm Dã đã sử dụng mười mấy tấm xúc địa phù, lại ở trong quá trình này, đối phương có hai lần cảm giác tốc độ càng nhanh, bọn hắn trong khi truyền thống liền đã hiện ra thần dị, làm lúc rơi xuống đất, vừa vặn có thể đánh trúng Nhậm Dã vị trí. Cái này hai lần, bốn vị lao quái đều đem hư không đánh vỡ nát, mà Nhậm Dã dựa vào nhân hoàng ấn ngăn cản, mặc dù khó khăn lắm chạy thoát thân, nhưng thân thể cũng tại hư không băng liệt bên trong, nhận đối phương thần dị tác động đến. Bộ ngực hắn, cánh tay trái đều đã xương cốt đứt gãy, máu thịt bè bét. Cái kia bốn vị lao quái phát ra tứ phẩm khí tức, hùng hậu như giang hà, hoàn toàn không thể địch nổi. Nhậm Dã tự thành vì thần thông giả đến nay, làm sao từng đụng phải loại này vô cùng bướng bỉnh lại điên cuồng truy sát. Hắn thật quá khó. Giờ phút này trạng thái thân thể, thậm chí liền để hắn đồng quy vu tận năng lực đều không có. Nhân hoàng tại mảnh này tổ địa bên trong, giống như đốt đến cuối cùng ngọn nến, lóe ra lúc sáng lúc tối tia sáng, tựa như lúc nào cũng hội dập tắt. Cổ Đầm thôn, bên mở. Tào Vũ Phi cẩn thận cảm thụ được đáy đầm chảy ra Nhậm Dã khí tức. Trong trước sau một lúc lâu, lập tức khoát tay nói, tiểu nhân hoàng khí tức suy nhược, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Mà ta bốn vị siêu phẩm tiền bối, khí tức như liệt dương lấp lánh, bọn hắn tất nhiên có thể bắt sống nhân hoàng, từ đó tìm kiếm được cấm địa lối ra. Cho nên, chúng ta nhất định phải đuổi xa bờ đồng công phương người, cũng chiếm cứ nơi đây, nên bốn vị tiền bối trở về. Chư vị nghe lệnh, cùng ta huyết chiến. Vâng. Tào Vũ Phi có quyết đoán về sau, liền không do dự nữa, hắn cực lực thôi động tinh nguyên, dẫn đầu nhảy vào cổ trong đàm. Hôm nay viết không hết, ngày mai tăng thêm. Chương 674, ta chính là Long Mạch Thiên Sư, 1, chương 674, ta chính là Long Mạch Thiên Sư, 1, tổ địa. Nhậm Dã lần nữa sử dụng xúc địa phủ, đi tới một chỗ sông nhỏ bên cạnh. Nhưng lần này, hắn không có vội vã rời đi, mà là kêu gọi ra nhân hoàng ấn, điều động khí vận chi lực, toàn thân căng cứng cảm giác bốn phía. Hắn bộ dáng chật vật, toàn thân nhuốm máu, cánh tay trái xương cốt đứt gãy, đã không thể nâng lên, cả người liền như là chém giết qua vô số lần thương binh, tựa như lúc nào cũng muốn chôn xương chiến trường. Ngưng thần cảm giác ở giữa, bốn phía hư không chấn động, có bốn đạo mơ hồ bóng người, dẫn theo một người chậm rãi xuất hiện. Nhậm Dã thấy thế, nháy mắt thôi động khí vận, nâng tay phải lên đối với vùng hư không kia, liều mạng như quát, đều mẹ nó cùng ra một khối chết đi. Ầm ầm. Dây đặc khí vận uốn lượn mà qua, nhân hoàng ấn bên ngoài thân chạy xuôi Nhật Nguyệt Sơn sông càng thêm rõ ràng cùng rực rỡ, hung hăng vọt tới cái kia bốn đạo nhân ảnh. Nơi đây chính là không có phẩm cấp bí cảnh, cái này nhân hoàng ấn tự nhiên cũng vô pháp hạ thấp, áp chế lao câu cá bọn bốn người phẩm giai. Nhưng nó bị tử vận cực điểm thôi động về sau, lại có thể so sánh nhân hoàng kiếm còn nặng. Một kích này, vỡ vụn hư không mà đến. Ông theo sát lấy, nhân hoàng kiếm rượu lên vạn đạo hào quang, mang theo vòng quanh một quận chi lực phân lượng, thủy thiên diệt địa chém về phía bốn vị lão quái. Bị động phòng ngự không phải nhân hoàng tính cách, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết, bất luận là ai, truy sát chính mình đó cũng là phải bỏ ra đại giới. Không tốt, cái này, tiểu tử này muốn đánh lén chúng ta. Lão câu cá hét lớn một tiếng, tại thân thể rơi xuống đất thời điểm, lợi dụng thủ đoạn mạnh nhất phòng ngự, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng nhao nhao bắt trước. Ầm ầm, một đấm ra, hư không băng liệt, một kiếm lên, ánh sáng tiên địa. Sụp đổ chỗ, nháy mắt phun trào ra mấy cái đen như mực lỗ lớn, tràn ngập băng lãnh tịch diệt cảm giác. Theo sát lấy, bốn đạo thân ảnh dẫn theo chữ đạo ra rút lui mà đi, nương theo lấy mấy đám huyết vụ hiện hiện. Đến à, mấy cái lão vương bắt đạn, các ngươi tiếp tục truy á lão tử có thể chết, nhưng nhất định sẽ không chính mình đi. Nhậm Dã biểu lộ điên cuồng đến cực điểm để lại một câu nói, liền lần nữa dẫn động xúc địa phủ, biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh dần dần ngưng thực, khóe miệng đều treo đỏ thắm máu tươi, lại lao câu cá trong tay còn cầm chữ đạo ra. Mẹ hắn so, tiểu tử này tâm quá tối, liền ta đều một khối chặt. Nhậm Dã mặc dù cố ý tránh chữ đạo ra, nhưng hắn hay là bị nhân hoàng ấn chấn động đến thần trí không rõ, hùng hùng hổ hổ nói, ta khuyên các ngươi không nên, hắn đều đã địch ta không phần, các ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn. Bành, lao câu cá ném xuống chữ đạo ra thân thể, cắn răng nghiến lợi mắng, tiểu tử này chẳng những trơn trượt như cá trạch, còn là cái kẻ tàn nhẫn, dưới tình huống như vậy, hắn đều muốn cùng chúng ta đổi mệnh. Lao tử thề với trời, ta muốn không đem người này rút gân lột ra, vậy liền đời này không thành đại đạo. Tướng mạo uy nghiêm lão đầu tử, lấy tứ phẩm thần thông giả thân phận phát thệ, cái này đủ để nhìn ra hắn là có bao nhiêu hận nhục dã. Ta nguyên y quán sát cục, vốn là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác đụng tới cái tiểu nhân hoàng, xấu thủ phương trận doanh trí mạng nhu đồ. Mà tại huyết chiến bên trong, Nhậm Dã lại đột nhiên hạ thấp, giết bảy sơn lão quái bên trong âm sơn cùng quê sơn. Phần này huyết cựu kết xuống về sau, bốn người cưỡng ép đuổi theo, lại vào cái này không có thiên đạo áp chế không có phẩm cấp bí cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị trượt đến cùng cháu trai, liền chỉ là tam phẩm Nhậm Dã đều bắt không được. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chẳng khác gì là tôn nghiêm cùng huyết cựu bên trên song trọng đả kích. Ta trăm dặm phù đã dùng hết, không cách nào lại truy. Lao câu cá suy nghĩ nửa ngày, bất quá, không có đạo sĩ kia, hắn cũng tuyệt không thể rời đi nơi đây. Mà mang xuống, đối với hắn tới nói là không có ý nghĩa. Chúng ta không cần lo lắng, trở về tiếp thiên phủ chờ đợi liền có thể. Bằng không, hai người chúng ta trở về chờ đợi, tái xuất hai người lùng bắt hắn, buộc hắn hiện thân như thế nào. Thân thể gầy gò lão giả đưa ra đề nghị. Không, chúng ta ngàn vạn không thể tách ra. Lao câu cá không chút do dự cự tuyệt nói, nơi đây mặc dù là không có phẩm cấp bí cảnh, chúng ta nhưng thỏa thích hiện ra tứ phẩm thần thông. Nhưng tiểu tử kia nhân hoàng ấn quá mức cường hãn. Quỷ biết hắn còn có hay không càng quỷ dị thủ đoạn. Nếu là tách ra, lại bị hắn trộm mất một người, kia liền ngu quá mức. Ưu thế tại ta, chúng ta tuyệt không tách ra. Vậy hắn nếu không xuất hiện đâu? Tướng mạo uy nghiêm lão giả hỏi thăm. Lão câu cá lạnh lùng liếc mắt nhìn trên mặt đất chữ mập mạp, cười lạnh nói, vậy ta liền đem hắn treo tại tiếp thiên phủ trên vách đá dựng đứng, một ngày róc thịt hắn một đao. Hai người này đã có thể đồng hành chỗ này tổ địa, lại sóng vai huyết chiến qua, vậy ta liền không tin tiểu nhân hoàng có thể từ bỏ người này. Cũng tốt. Ba người nghe hắn nói như vậy, liền đều nhao nhao gật đầu, cùng hắn cùng nhau rời đi nơi đây. Nhậm Dã lại liên tục sử dụng bốn tấm xúc địa phù về sau, mới tại một chỗ trong rừng rậm biến mất tự thân khí tức, cũng bằng vào nhục thân điên cuồng chạy trốn. Thằng đến xác định sau lưng lại không người đuổi theo, lúc này mới ngửa mặt đổ vào một gốc dưới cây cổ thụ. Hắn nằm ở trên bãi cỏ, trong miệng mũi phát ra dày đặc tiếng thở dốc, cảm giác toàn thân của mình đều muốn vỡ ra. Trong lúc nhất thời, trên thân thể kịch liệt đau đớn, trong lòng mọi loại mỏi mệt, cùng đối mặt trước mắt tình cảnh tuyệt vọng chờ một chút, đều như vô số đầu nhanh sông, một mạch mà dâng lên trong lòng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ, cứ như vậy lặng lặng nằm, muốn nghỉ một lát. Chỉ hoãn một chút, không biết qua bao lâu, một cái thiện lương chim bay, tựa hồ cảm nhận được Nhậm Dã khí vận, lại từ trên không trung ngậm một viên màu xanh quả mọng rơi xuống, cùng sử dụng miệng ném ăn, đem quả chậm rãi thả ở trên mặt của hắn. Rắc, rắc. Chim bay nâng cao mượt mà phân bụng, ở bên người Nhậm Dã dương cánh kêu to, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, cái quả này là có thể ăn. Nhậm Dã có chút quay đầu nhìn qua nó, trong lòng không hiểu tạo nên một dòng nước ấm, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Nhân gian có yêu, liền rất đáng được a. Cái này chim bay miệng không thể nói, lại mệnh số hơi ngắn. Tại cái này kỳ chân dị thú liên tục xuất hiện trong tổ địa, chính là chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại. Nói không chừng một lần nào kiếm ăn, nó liền sẽ trở thành trong miệng người khác ăn uống. Nhưng cho dù dạng này, nó lại như thế lạc quan cùng thiện lương. Chính mình đường đường nhân hoàng, lại mẹ nó liền một con chim tâm tính đều không có. Xoát. Nhậm Dã chậm rãi ngồi dậy, đưa tay nhặt lên viên kia quả mọng, đầu tiên là hung hăng cắn một cái, sau đó ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Ánh mắt của hắn chuyên chú, trí nhớ lần nữa sôi trào. Vừa mới tại Tiếp Thiên phủ trong mộ thất, hắn là có cơ hội đè xuống cái kia đáy quan tài cơ quan, từ đó đóng lại cửa mộ. Nhưng ngay tại cái kia sinh tử trong nháy mắt, hắn lại đánh giá ra, mình tuyệt đối không thể làm như thế. Tiếp Thiên phủ một khi đóng cửa, liền triệt để biến thành một chỗ tử địa. Đối phương bốn vị lao quái chỉ cần phá hỏng cổng, dùng khỏe ứng mệnh, liền có thể lệnh Nhậm Giã tiến tối lưỡng nan. Hắn như ra ngoài, bốn người tất nhiên ngay lập tức tập kích, thậm chí cũng sẽ không cho hắn sử dụng xúc địa phủ cơ hội. Cứ như vậy, hắn có thể thao tác không gian cũng quá nhỏ, chỉ cần mở cửa thì hắn phải chết, nhưng nếu như hắn không mở cửa, mộ thất kia bên trong tài nguyên là có hạn, kéo cái một tháng hai tháng, đợi hắn đem trong động đồ ăn ánh sáng, cái kia đói cũng là phải chết đói. Mà lại đối phương còn có thể ngược đãi chữ đạo ra, làm hắn tâm tính. Chương 674, ta chính là Long Mạch Thiên Sư, 2, chương 674, ta chính là Long Mạch Thiên Sư, 2, không thể bị ngăn chặn, đây là nhất định. Nhưng hiện tại, hắn một cái chỉ là tam phẩm thần thông giả, lại như thế nào phá cục đâu. Nhậm Giã cắn ngọt quả mọng, hai mắt thẳng vào nhìn dưới mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, đầu tiên, tuyệt đối không thể kéo, bởi vì càng kéo dài, đối với chính mình liền càng không có chỗ tốt. Đối phương bốn người, một ngày có thể nghĩ ra 100 cái biện pháp đối phó chính mình, mà hắn lại không được. Cho nên, hay là muốn làm, hơn nữa còn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ có điều, trợ lý cũng là cần nhờ đầu óc, cứng rắn mãng bốn vị tứ phẩm thần thông giả, cái này liền cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Liệt nhật treo cách đỉnh đầu, ánh mặt trời ấm áp tung xuống, Nhậm Giã trong lòng cũng dần dần có một cái 10 phần kế hoạch to gan. Cổ Đầm thôn, Tào Vũ Phi mang hơn 140 vị thần thông giả, cùng nhau nhảy vào trong đầm nước, lại thẳng đến cái kia có được đặc tù địa thế thần tọa núi tiến đến. Rầm rầm rầm. Tương đạo đồng bộ khí cơ từ trong đầm nước nổ tung, như một đám lưu tinh truy hướng Lữ Quý. Bọn hắn đây là nghe được mùi vị, cùng đi a. Lữ Quý quan sát miệng giếng tổ địa cửa vào, ung dung hồi thần lại. Vừa đông, Vương Trường Phong cũng cảm thấy được bờ Bắc thần thông giả xuất hiện dị động, lập tức hắn vung tay lên, hô nói, bọn hắn đến, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau vào nước. Đám người nghe vậy, liền đồng loạt hiện ra thần dị, chuẩn bị tiếp viện Lữ Quý. Ông. Nhưng vào thời khắc này, đứng tại đáy đầm Lữ Quý, lại dựa theo trước đó đã nói xong tín hiệu, đột nhiên bùng lên khí tức. Ừm. Vương Trường Phong sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin nói, có ý tứ gì? Đối phương toàn viên xuất động, cái kia Long Mạch Thiên Sư lại thông chi chúng ta không nên tiến vào. Cái này quá khinh thường a. Đối phương chẳng những có được hơn 100 vị tam phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn có hơn 10 vị siêu phẩm a. Trương Linh Hỏa cũng mặt lộ kinh hãi xen vào một câu. Ta nhìn hắn là trang bức về sau, có chút không dừng được. A Bổ cẩn thận cân nhắc một chút, không thể tùy ý hắn làm ẩu, chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Chờ một chút. Lúc này, Đường Phong đột nhiên cất bước hướng về phía trước, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, các ngươi không hiểu rõ người đón giao thừa. Lữ Quý tới đây, cái kia tất nhiên là tiếp vào sư tôn cùng binh bộ tử mệnh lệnh, hắn lại thế nào hai bước, cũng sẽ không cầm Hoài Vương An Nguy nói đùa. Giờ phút này, hắn như là đã bùng lên khí tức, đã nói trong lòng hiểu rõ. Chúng ta không nên gấp gáp, chờ một chút. Tiểu ca cơ mặc dù không quá tin tưởng vạn tượng môn quyết sách, nhưng lại phi thường tin tưởng người đón giao thừa, mà loại này tin tưởng là trải qua thời gian cùng vô số sự kiện khảo nghiệm mà đến. Hứa Thanh Chiêu châm trước nửa ngày, tử quý khí tức lại biến mất, chờ một chút. Xem trước một chút Lữ Quý đến tuột cùng muốn làm cái gì, chúng ta tăng viện nữa cũng không mượn. Tốt đã, nhưng ta thật nghĩ không ra, hắn có thể có biện pháp nào đối phó cái này hơn 100 vị thần thông giả. Vương Trường Phong nhìn chằm chằm mặt nước, trong lòng phi thường lo âu, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Đường Phong cùng Hứa Thanh Chiêu khuyên cáo. Trong đầm nước, Lữ Quý chậm rãi quay người, hai mắt ngắm nhìn vô tận trường khí, cảm thấy được hơn 100 đạo bành trướng đến cực điểm khí tức, như gió lốc hướng chính mình cuốn tới. Khoe miệng của hắn chậm rãi nổi lên vẻ mỉm cười, hưng phấn thì thầm nói, một đám tam phẩm dựng đài, hơn 20 vị siêu phẩm hát hí khúc, trọng yếu nhất chính là tiểu nhân hoàng thân tín cũng đều ở trong này. Vậy ta hôm nay diệu thế cử chỉ, cũng tất nhiên hội lưu truyền ra ngoài. A, hắn tại Tam Nguyên Y quán trang bức, ta ở chỗ này cũng giả bộ. Soát. Lữ Quý đón hơn 100 đạo khí tức, vậy mà liền bó gối ngồi xuống. Vâng. Hai dặm có hơn, Tào Vũ Phi khí tức bành trướng mà đi, hai mắt nhìn qua phía trước mê vụ, trong lòng đột nhiên trở nên thấp vọng, cao mày nói, đối phương rõ ràng chỉ có dưới một người nước, mà chúng ta toàn biên xuất động, vây hướng về phía trước. Nhưng đối phương bờ đông bên trên người, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Việc này quá mức quỷ dị, sợ không phải có bẫy dập gì đang chờ chúng ta. Mưa Hoa Nương Nương rất muốn mắng một câu, diện bích nhân thất bại, đều là bắt nguồn từ ngươi náo bổ. Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, còn là quyết định ngậm miệng, không đi bác bỏ quan chỉ huy uy nghiêm. Đinh Hôn cẩn thận suy tư một chút, nói nhỏ, lão câu cá bốn người khí tức cùng nhân hoàng khí tức cũng đột nhiên biến mất. Soát. Tào Vũ Phi tại sắp đến đáy đầm thần tọa núi lúc, đột nhiên đình trệ thân hình, khoát tay nói, tất cả mọi người ngừng ở chỗ này. Chu Quảng, ngươi dẫn đầu trong tiểu đội thành viên, tiến lên tìm kiếm hư thực. Nếu có không đúng, lập tức bước ra trở về. Một vị gọi Chu Quảng tam phẩm thần thông giả, trong lòng mắng thầm, ta ít ngươi nương y. Ngươi mẹ nó làm sao không tự mình đi tìm kiếm hư thực đâu? Mạng của lão tử không phải mệnh. Ầm ầm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn còn là cực lực thôi động khí tức, mang bảy người thẳng hướng thần tọa núi. Đầm nước băng lãnh, rét lạnh thấu xương. Lữ Quý lẻ loi một mình ngồi tại thần tọa trước núi, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, lại toàn thân tản ra ôn hòa khí tức ba động. Hắn là Hoa Hạ vị thứ tư thần minh đệ tử duy nhất, hắn là người đón giao thừa bên trong một vị duy nhất, tại Chu Tức thành định cư lâu dài thời gian, còn không bằng Nhậm Giã nhiều thiên kiêu người. Hắn tự thành vị thần thông giả đến nay, liền cùng sư tôn du lịch tại rất nhiều trong bí cảnh, lại nhiều lấy không có phẩm cấp chi địa làm chủ. Hơn 20 năm tháng trôi qua, danh xuyên đại sơn đều đã trở thành đạp chân chi thạch, hết thể sinh tử ma luyện đều chỉ là thiên kiêu bày ra. Bây giờ Long Mạch Thiên Sư phong thủy chi thuật đã đăng đường nhập thất, hắn chỉ thiếu một cái sân khấu, liền có thể triệt để lấp lánh. Siêu siêu, đầm nước lăn lộn, tám vị tam phẩm đỉnh phong thần thông giả đang đằng sát khí mà đến. Tiểu Long Mạch Thiên Sư ngồi xếp bằng, đưa tay một chỉ, nói nhỏ: huyệt trước chi thủy đều đảo lưu, thủy thế kinh biến, nơi đây chủ hùng. Với anh, một đạo đồng bột thanh quang từ thần tọa núi dâng lên, bốn phía vô số ven đường trôn xuống phong thủy cờ trận, lại cùng một thời gian lấp lóe, như tinh thần chi quang nối thành một mảnh. Cả tòa cổ đầm thủy thế tại phong thủy cờ trận dưới sự ảnh hưởng, đột nhiên biến đổi lớn. Dòng nước từ thần tọa núi cắt đứt, đảo lưu mà quay về, nơi đây phúc phận thâm hậu cách, đột nhiên trở nên sát khí trùng thiên, trở thành một chỗ bất tường đại hùng chi địa. Trong nháy mắt biến phong thủy, hung chiếu cổ tông môn. Đây chính là Long Mạch Thiên Sư lực lượng. Lữ Quý đột nhiên mở hai mắt ra, lại cách không nhấc cánh tay, xa xa chụp vào cả tòa thần tọa núi, phân biệt khí tầm lòng tay, nơi đây ẩn long dược, hiện thân chủ giết người. Ngao! Một tiếng long âm vang vọng đáy đầm. Thần tọa trên núi, một đạo long ảnh từ từ bay ra, thẳng tắp đụng vào trong sương mù. Đây không phải là chân long, chỉ là Lữ Quý tay không cầm ra đến địa thế chi khí. Hắn một chỉ biến thủy thế, nơi đây phúc địa biến hung địa, nhưng còn thiếu khuyết chủ hung địa chi vật. Ẩn giống ra, cả tòa đáy đầm nháy mắt sôi trào, dòng nước đảo lưu mà quay về, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay quanh mà lên, sát khí trùng thiên. Vô tận chướng khí mê vụ bị khuấy động, đối phương tám người xông vào trong vòng xoáy về sau, lại nháy mắt đánh mất phương hướng. Dẫn đầu Chu Quảng rõ ràng thân tại cánh bắc vị trí, nhưng bên cạnh đồng đội lại đột nhiên cảm giác được khí tức của hắn xuất hiện tại phía tây nam. Nơi đây địa thế đột biến, hư không tại phong thủy chi thuật cùng chướng khí mê vụ dưới sự ảnh hưởng, lại nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Tám người rõ ràng bão đoàn đứng tại một khối, nhưng thân thể cảm giác lại truyền đạt ra, khí tức của bọn hắn tại nơi khác phun trào. Ngao! Đám người trong lúc ngây người, đột một tiếng long ngâm từ đỉnh đầu vang vọng. Chu Quảng bọn người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được một đạo bàng bạc vô tận địa khí, giống như sụp đổ thiên cung, đột nhiên đè xuống. Chạy! Chu Quảng hét lớn một tiếng, quay đầu liền chạy. Phốc phốc! Một hơi về sau, vô tận huyết vụ nổ tung, từ đáy đầm giống như nước sôi phun trào. Thần tọa trước núi, cái kia tướng mạo thanh tú thanh niên, ngồi xếp bằng, mượn phong thủy địa thế, nói nhỏ: các ngươi cũng xứng giết chúng ta hoàng sư đệ. Không biết chúng ta rất đoàn kết sao? Vị kia từng vây công nhân hoàng sư đệ siêu phẩm, ngươi có dám đến ta phong thủy sát cục bên trong thử một lần? Lữ Quý một người độc mặt hơn 10 vị siêu phẩm, hơn 100 vị tam phẩm đỉnh phong thần thông giả, lấy phong thủy chi thuật cải biến địa thế, chí ít có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, quyết định muốn cùng cái này một đám siêu phẩm chơi bừa. Chương 675, cuối cùng át chủ bài, nhưng nát liệt giường, 1, chương 675, cuối cùng át chủ bài, nhưng nát liệt giường, 1, trong đầm nước, bốn đạo thân ảnh bị nặng như núi cao địa khí, sống sờ sờ đụng nát thân thể, hóa thành bùn máu trôi tán. Chu Quảng chờ ba người khác, cũng đều là thân chịu trọng thương chạy ra thần tọa núi phạm vi, chật vật đến cực điểm trở về tới trong đội ngũ. Tào Vũ Phi bọn người kinh ngạc đến cực điểm cảm giác thần tọa núi phương hướng, đã thấy đến cái kia như rồng địa khí, giờ phút này lại chính tung bay ở Lữ Quý đỉnh đầu xoay quanh. Hắn một người ngồi một mình ở thần tọa trước núi, mượn địa thế chi lực, lớn tiếng la lên: vị kia siêu phẩm lão vương bắt đẳng, ngươi nhưng còn có huyết tính hô. Nếu như không có, làm từ thiến hắn thân, ngâm ước ba tấc bất lương chi vật, lấy này làm do ý chí, đời này không còn bước vào thiên tỷ địa. Ngươi vì sao không nói lời nào nha? Chiến không dám chiến, thiến không dám thiến, nhà ngươi Nam Đinh đều là trắng đêm bổ chân bác gái nhóm sao? Hắn văn hóa nội tình khá cao, lối ra chính là văn trường, toàn bộ hành trình không mang một cái chữ thô tục, lại mắng phi thường khó nghe. Ê! Ngươi ở chỗ này quá nhiều, Mậu Sơn lão quái triệt để nhiệt độ đỏ, nắm chặt song quyền, cất bước liền muốn phóng tới thần toàn núi. Mậu trước núi bối phận, không thể. Tào Vũ Phi lập tức ngăn lại hắn, tiểu tử kia chính là tứ phẩm, lại có thể mượn phong thủy địa thế mà chiến. Giờ phút này cực điểm thăng hoa, mở miệng chào phúng ngươi, chính là nghĩ tại đại chiến trước chu sát mấy vị siêu phẩm, lấy tăng thanh thế, chúng ta không được mắc lừa. Hắn cái kia phong thủy sát cục, tuyệt đối sẽ không trường tồn tại thế, chúng ta kéo dài liền có thể. Hú hồ, lão câu cá chờ bốn vị tiền bối khí tức lại lần nữa ẩn ấp, chúng ta không cần sốt ruột, chờ đợi bọn hắn muốn xông ra lúc, lại cùng nhau động thủ báo thủ cũng không muộn à. Chu Quảng nghe nói như thế, trong lòng mặc dù tràn ngập đội viên bị giết phẫn nộ, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở, tiểu tử kia dùng phong thủy chi thuật, cải biến nơi đây địa thế, tràn đầy mà lên đầm nước trong vòng xoáy, khí tức phi thường hỗn loạn. Giờ phút này nếu là ta hơn 100 người đều xông vào, sợ rằng sẽ ở trong loạn chiến mê thất, từ đó bị tiểu tử kia đánh lén đắc thủ. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều khuôn mặt căm hận nhìn thần toàn núi, nhưng không có tùy tiện tiến lên. Đinh Hôn đứng ở trước mọi người, trong lòng rất là rung động. Hắn muốn nói, trong cái người đón giao thừa này tiền tiêu đều đến nhiều vô số kể tình chẳng sao, tùy tiện sách đi ra một cái, giống như đều có thể một người độc cản một mảnh. Cho dù hắn xem thiên hạ anh tài tận vì đá mài đao, nhưng cái này đá mài đao cũng có chút quá nhiều à? Đều mẹ nó giết không nổi. Bờ Đông, Vương Trường Phong cảm giác đấy đầm đầu kia địa khí chi rồng, tinh thần đại trấn nói, người đón giao thừa nội tình khủng bố như vậy, xác thực chính là trật tự trận doanh người đứng đầu người. Đường Phong có chút nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này nho nhỏ thầy phong thủy, trước kia đều là cùng ta lẫn bảo. Trương Linh Hỏa ánh mắt tạm đạm, trong lòng cuồng hô, ta phải cố gắng, ta phải cố gắng a. Đấy đầm, Lữ Quý một người tạm thời ngăn lại hơn 100 vị thần thông giả về sau, liền bắt đầu thừa dịp lúc này cơ, đi cảm giác trong tổ địa cùng ngoại giới tương liên địa phương. Tổ địa bên trong, mặt trời chói chang trên cao, thanh phong hơi phật. Nhậm Giác ngồi tại dưới cây cổ thụ, đã triệt để hoàn thiện trong lòng kế hoạch, cũng sản sinh một loại thấy chết không sờn cảm xúc. Hắn là không thể nào từ bỏ chữ đạo ra, cái này không riêng gì bởi vì đối phương khả năng biết được rời đi nơi đây biện pháp, mà càng nhiều hơn chính là một loại nguyên tắc là người. Chơi thì chơi, nháo thì náo. Hắn từ lúc nhận biết chữ đạo gia đến nay, đối phương kỳ thật vẫn chưa thua thiệt qua hắn. Đường kia rất tuy là cái cục, nhưng đối phương không cho, hắn khẳng định cũng vào không được, thậm chí khả năng cùng bạn tượng môn triệt để chơi cứng. Mà ta nguyên ý quán một trận chiến, đừng quản chữ đạo gia mục đích là cái gì, hắn tóm lại là cùng chính mình huyết chiến đến cùng, lại chưa hề lui ra phía sau một bước. Tên Vương bắt đàn này, mặc dù giỏi về hãm hại lừa gạt, nhưng thời khắc mấu chốt lại cực kỳ đáng tin cậy, cũng nguyện ý bị chính mình khi dễ. Hắn chưa phụ chính mình, nhân hoàng lại sao có thể bán hắn đâu? Trong núi tạo nên thanh phong, thổi lất phất nhân hoàng gương mặt, làm hắn sợi tóc tung bay. Hắn đã nghĩ kỹ, muốn trở về lại liều một lần, đọ sức một lần. Nếu là bất hạnh ngã xuống, đó chính là mệnh trung chú định. Rông dài chờ chết, đây không phải phong cách của hắn. Nhậm Dã trong lòng có quyết đoán về sau, trong lòng này liền cũng không còn nôn nóng cùng tuyệt vọng, chỉ bình tĩnh như nước, hai con ngươi lạnh nhạt. Hắn nhìn cảnh đẹp trước mắt, đưa tay vung lên, liền gọi ra một vị xế chiều lão nhân. Lão nhân kia đứng ở dưới bóng cây, thân thể cong lưng, hai mắt nhắm nghiền. Nhậm Dã lặng lặng ngắm nhìn hắn, ung dung mở miệng nói, "Quân sư, ngươi nói, ta thật có thể đi đến Nhân Hoàng Đường bị ngạn sao?" Trong rừng tĩnh mịch, không có trả lời. Nhậm Dã chậm rãi đứng dậy, mặt hướng phương đông, không ngờ hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn phân rõ không ra phương vị, chỉ biết mình nhà là tại phương đông. Nơi đó có một ngọn núi, tên là Côn Luân, cũng chôn giấu lấy phụ thân của hắn. Nhậm Dã quỳ xuống đất về sau, biểu lộ ngoan cường cắn răng nâng lên hai tay, đầu rạp xuống đất dập đầu, nói nhỏ, "Lão cha, nếu là ta hôm nay chết ở chỗ này, một ngày kia, liền để Khánh Linh tiếp ngươi về nhà đi." Đây là Nhậm Dã trở thành thần thông giả đến nay, trong lòng lớn nhất chấp niệm. Ngày hôm nay đi đến tuyệt cảnh, hắn đã không có lựa chọn nào khác, không đi là chết, mang xuống càng là cái chết. Ba cái khấu đầu qua đi, Hoài Vương đứng dậy nuốt vào còn lại ba viên trần trụi, điều động tinh nguyên lực, dưỡng bệnh bản thân. Lại qua trong một giây lát, hắn nuốt vào tất cả đan dược, tận khả năng đem thân thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Hết thể sự tỉnh, hắn liền cùng cái kia lão ông cùng nhau đón liệt giường, cất bước rời đi. Hơn nửa canh giờ về sau, tiếp trong thiên phủ, lão câu cá cẩn thận quan sát đến gà sơ chế tiền bối thi thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cho dù là có sinh mệnh chi bảo hộ thể, cái này thông thường ngũ phẩm người cũng sẽ không thi thể như thế hoàn chỉnh. Người này, tất nhiên không phải hạng người bình thường a. Hai tiểu tử này, đoán chừng chính là vì căn này mộ thất mà đến. Dáng người gầy gò lão quái, nhẹ giọng thì thầm nói, nơi đây tất cả đều là hi hữu chất bảo, nếu là chúng ta có thể ra ngoài, đây coi như là phát một số lớn tiền của phi nghĩa a. Cái này cổ đám tông nội tình có chút thâm hậu, bất quá cuối cùng cũng vì người khác làm áo cưới. Bị trói gô chữ đạo ra, đều sớm đã bắt đầu giả chết, nằm tại ngọc quan tài về sau, một cử động cũng không dám. Hừ. Lão quái bên trong một vị duy nhất bà lão, cất bước đi đến chữ đạo ra bên cạnh, một cước liền giẫm tại trên cái mông của hắn, cười lạnh nói, "Hoa con, ngươi không cần giả chết. Nếu là cái kia tiểu nhân hoàng ngày mai còn không hiện thân, ta liền thay đại ca dốc thịt ngươi một đao. Trước dốc thịt ngươi cái kia dương vật, để ngươi làm không thành nam nhân." Chữ đạo ra tiếp tục giả chết, trong lòng âm thầm thề nói, "Chết già phu nhân, ngươi tuyệt đối không được để lão tử sống tới, không phải đạo gia ta con mẹ nó nhất định tìm mấy cái thiên tỷ địa cường tráng nhất ăn mày, để ngươi biết biết cái gì gọi là già mới có con." Chương 675, cuối cùng át chủ bài, nhưng nát liệt giường, 2, chương 675, cuối cùng át chủ bài, nhưng nát liệt giường, 2, là đạn. Mấy người lúc nói chuyện, cái kia tướng mạo uy nghiêm lão quái cũng cất bước đi vào trong mộ thất. Lao câu cá đứng dậy nhìn về phía hắn, ném đi hỏi thăm ánh mắt. "Ừm." Tướng mạo uy nghiêm lão quái chỉ khẽ gật đầu, nhưng không có nói thêm gì nữa. Con cá này lâu dài nuốt nơi đây kỳ chân dị quả, sinh mệnh khí cơ dồi dào. "Hắc hắc, lão phu làm thịt mấy đầu nếm thử tươi." Dáng người gầy gò lão nhân chỉ đưa tay vung lên, liền muốn vận chuyển tinh nguyên chi lực, giam cầm trong dòng sông nhỏ cá chuẩn. Xoát. Nhưng vào lúc này, mộ đạo bên trong lại đột nhiên tạo nên một cỗ khí tức ba động. Lão câu cá đột nhiên quay đầu, hai mắt sắc bén nhìn hướng đại mộ bên ngoài, bản năng nói, "Là tiểu tử kia nhân hoàng kiếm khí tức, hắn đến. Hắn nhất định là đụng phải ta tại mộ đạo bên trong thiết hạ cơ quan." Tướng mạo uy nghiêm lão giả, lông mày nhướng lên nói, "Ngoan con, hắn là gan còn vài lớn hơn rồi, nhục thân đều không có khôi phục, liền muốn giết chúng ta một cái hồi mã thương. Đi." Lão câu cá nói một tiếng về sau, liền lập tức thôi động tinh nguyên chi lực, tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài bay lượn mà đi, không cần mang cái kia đạo sĩ béo, ta bốn người không muốn tách ra, một khối đuổi theo. Rầm rầm rầm. Ba người khác theo sát phía sau, giống như là một trận cuồng phong phá hướng đại mộ bên ngoài. Tiếp thiên phủ trên bậc thang, một thân ảnh ngay tại ra sức chạy thoát thân, thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Một lát về sau, bốn vị lao quái cùng nhau bay ra, cái kia tướng mạo uy nghiêm thần thông giả, đưa tay một chỉ trước cửa bảo địa, mắt lộ ra âm quang rời đi. Thế ngoại đào nguyên bên trong, một người cực nhanh chạy thoát thân, mà đổi thành bên ngoài bốn người lại theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt liền đã chạy đến hơn 10 dặm có hơn địa phương. Hắn vì sao không cần xúc địa phủ rồi? Bà lao nhíu mày thì thầm một câu, "A, hôm nay mặc kệ hắn làm cái gì thủ đoạn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta." Khuôn mặt uy nghiêm lão đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử này cũng là thông minh, thẳng đến càng mang xuống, chúng ta cách đối phó liền càng hoàn thiện, cho nên mới dám giết lúc này xuống kỵ binh." "Vâng." Lão câu cá cực lực thôi động tự thân, khí tức như tinh thần lấp lánh, trong chớp mắt liền đã bay lượn đến đám người trước người. Ba hơi về sau, hắn đã trông thấy cái kia chạy trốn người bóng lưng, sau đó lần nữa phát lực, tay cầm một cây cần câu, cách không vung vẩy dây câu. "Xiêu xiêu." Cá tuyến như sinh linh, kéo dài vô hạn, nháy mắt liền trói lại tay cầm nhân hoàng kiếm đạo nhân ảnh kia. còn chạy. Bà lao cách không một trường, hung hăng vô xuống đi. Bành. Bóng người kia bị sợ đến ngửa mặt mà bay, thân thể như rơi thạch nện ở trên mặt đất, kích thích vô tận cho bụi. Một hơi về sau, bốn người cùng nhau đổ tới, lại đồng thời xuất thủ hướng về phía mặt đất người kia đánh xuống Phong Nguyên Đinh, đánh nát hắn tự thân phát ra khí tức. Lao câu cá hướng về phía trước phóng ra một bước, tay phải kéo một cái cần câu, liền đem người kia lật lên. Liệt Dương phía dưới, cái kia bị trói trói người dù tay cầm Nhân Hoàng kiếm, nhưng lại không phải Nhậm Gia khuôn mặt, chỉ là một vị tản ra khí vận chi lực lao ông. Kia là Phong Lâm đạo nhân lục thần, nhưng hắn cầm không nổi Nhân Hoàng kiếm, cho nên Nhậm Gia liền chuyển vận một tia khí vận cho hắn, cũng lấy này nhiễu loạn nghe nhìn. Ta đã nói rồi, tiểu tử kia bảo mệnh át chủ bài rất nhiều, tuyệt đối không thể dùng thông thường tam phẩm ánh mắt đối đãi. Lao câu cá khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, hơi run run mấy cái, hắn tại Điệu Hổ Ly Sơn, giờ phút này khẳng định đã chạy về tiếp trong tiến phủ. Chúng ta trở về. Hắn quả quyết làm ra quyết định, quay đầu trở về. Bà Lao cảm giác một chút Phong Lâm lục thần, phát hiện chính mình không cách nào điều khiển hắn, càng không có biện pháp cầm lấy Nhân Hoàng kiếm, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, quay đầu trở về. Tiếp trong tiến phủ. Bành. Một đạo tiếng xe gió đánh tới, Chữ Đạo Gia nháy mắt mở hai mắt ra, kích động nói, huynh đệ à, huynh đệ ngươi thật trở về. Lao tử kém chút bị thiến, ngươi biết không? Ngậm miệng, nghe ta giảng. Nhậm Dã như điện chớp xuất hiện ở trước mặt của Chữ Đạo Gia, ta không chuẩn bị cứu ngươi ra ngoài. Chữ Đạo Gia một bước, không chuẩn bị cứu ta, vậy ngươi trở về làm gì a? Mà lại, ngươi không nên xem thường cái kia bốn vị lao vương bắt đạn, bọn hắn buông ta xuống, dễ dàng như vậy đuổi theo ra ngoài, chắc là có nơi dựa dẫm. Ngươi như chúng kế, bị nhốt ở nơi nào? Vậy chúng ta liền triệt để xong đời. Ngươi không cần nói. Huynh đệ a, ngươi quá xúc động, đơn thuần giống cái kẻ ngu. Chữ Đạo Gia hơi suy tư về sau, liền lập tức khuyên, bọn hắn ở chỗ này khẳng định là có chuẩn bị. Cái kia cá chết mặt vương bắt đạn vừa rồi từng đi ra ngoài một lần. Nghe ta, ngươi đi trước. Ta còn có thể cùng bọn hắn cùng nhau, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mẹ hắn cái vô lượng thiên tôn, cho lão tử nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nhậm Giã không có chút nào kiên nhẫn đánh gậy đối phương thao thao bất tuyệt, đồng thời hai tay dâng đối phương mặt béo, nhẹ nói, ta một hồi nếu là chết, bọn hắn cũng tốt không được. Mà ngươi nếu có cơ hội ra ngoài, liền hay ta nói cho bên ngoài huynh đệ, còn có. Hứa Thanh Chiêu, lão tử Thanh Lương phủ, khó khăn nhất thời điểm đã khiêng qua đến, vạn không thể từ bỏ. Mặc kệ là người đón giao thừa, còn là chư vị huynh đệ bằng hữu, bọn hắn đều vì nơi này trả giá quá nhiều, nhất định phải chịu đựng. Mặt khác nói cho Hứa Thanh Chiêu, ta mà chết, liền để hắn đi tìm Lý Ngạn, gọi về nàng cô em chồng, hai người nhưng cùng nhau chủ sự Thanh Lương phủ. Vương gia đã chết, Vương phi đương lập, ta đem nàng dựng lên đến, nàng khẳng định không có ý tứ tái giá. Mặt khác, nói cho ta hai vị sư phụ, còn có Ma Tăng, là diện bích nhân giết ta, báo thù cho ta. Chữ Đạo Gia nghe được một mặt một bức, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Lão tử muốn dùng mệnh giết sạch cái kia bốn vị lão quái, nếu có thể sống, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu là chết, đó cũng là đứng thăng thiên. Nhậm Giã khuôn mặt bướng bỉnh, cắn răng nghiến lợi trả lời một câu về sau, liền hai mắt thanh tịnh mà nhìn xem Chữ Đạo Gia. Huynh đệ, từ giờ trở đi, ngươi liền biến mất khí tức, chờ một lát, ngươi cảm thấy được cái kia bốn vị lão quái khí tức trở về, liền lập tức đệ xuống ngọc quan tài xuống cơ quan, đóng lại tiếp thiên phủ đại môn. Ngàn bạn nhớ lấy, bốn người nhất định phải cùng nhau trở về, ngươi mới có thể đệ xuống. Nói xong, hắn vô Chữ Đạo Gia bà bay, đột nhiên sau khi đứng dậy, liền thẳng tiến không lùi phóng tới mộ đạo. Chữ Đạo Gia ngơ ngác sững sờ tại ngọc quan tài bên cạnh, một mặt mở miệng nói, ta mẹ nó làm sao cũng nghĩ không thông, ngươi một cái dầu hết đèn tắt độc thân, lại như thế nào có thể cùng bốn vị tứ phẩm liều mạng. Hắn sát thực xem không hiểu Nhậm Dã, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo đối phương phân phó, lập tức cẩn rơi khí tức, cũng leo đến ngọc quan tài xuống cơ quan bên cạnh. Siêu. Nhậm Dã bay lượn thân ảnh xẹt qua mộ đạo, mắt thấy liền muốn xông ra tiếp thiên phủ đại môn. Vâng. Đúng lúc này, khí tức của hắn dẫn động mộ đạo cổng một tòa ẩn nấp bên trận, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, bốn phía cảnh sắc cấp tốc biến ảo. Nhậm Giã nhìn thấy, trước mắt bị vô tận đêm tối bao phủ, bốn phía đều là chuỗi lùi hắc sơn, trên bầu trời có vô số tản ra âm khí phi cầm, chính nào về phía chính mình.